Chương 103, đều là võ đạo cơ bảo, 2, chương 103, đều là võ đạo cơ bảo, 2, từ sư minh, là như vậy, sư đệ ta tư chất ngu dốt, sư phụ lao nhân ra ông ta giáo võ học của ta, ta mặc dù ngày đêm chăm chỉ luyện tập, nhưng là tiến bộ không lớn, nếu như muốn đuổi kịp kia dư thương hải cảnh giới võ học, còn phải mấy chục năm, đến lúc đó dư thương hải đều chết già rồi, ta còn tìm ai báo thủ, cho nên, có thể thỉnh. Mời sư minh ngài chỉ giáo một hai. Lâm Bình Chi sợ hãi nói. Hô trướng, nói là ta giáo không xong. Lúc này Nhạc Bất Quần cười nói. Sư minh, hiện tại ngươi già rồi, cảnh giới võ học so ra kém tử phạm, nói không chừng còn thật không có tử phạm giáo tốt. Linh Trung Tắc ở bên cạnh đánh cười nói. Không dám không dám, sư phụ giáo tốt, chính là ta tư chất quá kém lực lĩnh ngộ thấp, cho nên tiến bộ không lớn. Lâm Bình Chi liên tục khoát tay, biện giải thích. Tiểu Lâm Tử, không cần quá khiêm nhường, tư chất của ngươi không phải chênh lệch, lúc này mới nhập môn bao lâu, liền đã có thể ở sư tỷ thủ hạ kiên trì 10 chiêu. Nhạc Linh San cười nói. Đúng vậy à, Bình Chi, dục tốc bất đạt, ta và ngươi sư phụ cũng biết ngươi báo thủ xuất ruột, thật là ăn một miếng không thành mập mạp. Hiện tại trọng yếu nhất là đánh tốt căn cơ, luyện võ tựa như lập nhà, căn cơ rất trọng yếu. Linh Trung Tắc lại đối Lâm Bình Chi khuyên giải nói. Từ Tử Phàm thấy Lâm Bình Chi cùng Nhạc Bất Quần ở giữa cũng không tình huống như thế nào, liền nhẹ nhàng thở ra, nói, Bình Chi, như vậy đi, ngươi về sau võ học bên trên có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta, ta tận lực cho ngươi giải thích nghi hoặc. Ta ơn Từ sư minh. Lâm Bình Chi kích động nói rằng, hắn hiện tại sớm đã không phải giang hồ tiểu bạch, biết Từ Tử Phàm võ công cảnh giới tại toàn bộ thiên hạ đều là số một số hai tồn tại, có thể có cao thủ như thế chỉ điểm mình, chính mình đã là rất may mắn. Lúc này, chung quanh đông đảo các đệ tử đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lâm Bình Chi, bọn hắn cũng biết, có thể khiến cho thần bí như vậy khó lường, cường đại gần như yêu ma sư minh chỉ đạo võ học, thật là ba đời đã tu luyện phúc khí, bọn hắn cũng muốn mở miệng thỉnh cầu Từ Tử Phàm chỉ đạo võ học, nhưng là đến một lần cùng Từ Tử Phàm không quen, thứ hai nhất tại Từ Tử Phàm bị danh, rất câu nệ, đều không mở miệng được. Từ Tử Phàm quan sát bốn phía, nhìn thấy các vị các sư đệ bộ mặt biểu lộ, lập tức hiểu rõ, minh bạch bọn hắn suy nghĩ, liền mở miệng cười nói, "Chư vị sư đệ, về sau võ học phía trên có cái gì không hiểu, cũng có thể đến chỗ của ta." Đông đảo đệ tử nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, bọn hắn cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, miệng đều cười không khép lại được, nhao nhao cầm chén rượu lên hướng Từ Tử Phàm mời rượu. "Ai nha, sư minh, ngươi bất công, sư muội ta đây, sao có thể quên sư muội của ngươi ta đây?" Nhạc Linh San giờ phút này vừa cười vừa nói, còn giống một cái tiểu nữ hài giống như đáng yêu tinh nghịch. "Ha ha, sao có thể quên mất sư muội có vấn đề cứ tới hỏi sư minh ta." Từ Tử Phàm cười nói. Hắn đến phương thế giới này đã hơn 10 năm, còn nhớ kỹ 10 năm trước mới tới Hoa Sơn lúc, Nhạc Linh San vẫn là tiểu hải tử, mới thoáng cái lại nhưng đã lớn như vậy, 10 năm một cái chớp mắt, như là mộng ảo. "Mau ăn cơm, mau ăn cơm, Tử Phàm có đại sự muốn làm, sao có thể một ngày cùng các ngươi chơi." Nhạc Bất Quần giờ phút này cao hứng phi thường, nhìn thấy môn phái phục hưng sắp đến, đệ tử trong môn phái tình cảm hòa thuận, hắn đã thật lâu không có cao như thế hưng. Từ Tử Phàm giờ phút này tâm tình cũng phi thường tốt, vị dị hiện thế cho hắn tạo thành áp lực tâm lý tại thời khắc này trong bất chi bất giác vậy mà hóa giải rất nhiều, thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy tự tại, giờ này phút này, Hoa Sơn nghiễm nhiên đã trở thành hắn cái nhà thứ hai. Lúc này, tại trên bàn cơm, ăn uống linh đỉnh, chén đến trà hướng, vô cùng náo nhiệt, nhưng là Từ Tử Phàm lại cảm giác trong lúc mơ hồ thiếu cái gì. Lập tức ngắm nhìn một phía, sau đó đối Nhạc Bất Quần mở miệng nói, "Sư phụ, thế nào không gặp đại sư minh?" Bởi vì Từ Tử Phàm trở về, Nhạc Bất Quần cao hứng phi thường, nhưng là nghe được Từ Tử Phàm nâng lên lệnh hồ sùng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nói, "Cái này nghiệt đồ, chết cũng không nhận sai, hiện tại ta phạt hắn đi tư quá nhai diện bích hối lỗi." Ách Từ Tử Phàm nghe được lời này, biểu lộ kinh ngạc, kịch bản quán tính lớn như thế a. Lệnh hồ sung vẫn là đi tư quá nhai, sau đó nhân vật chính quang hoàn bộc phát, học được độc cô cựu kiếm. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm cười cười, bây giờ võ học tới hắn cảnh giới này, này phương thế giới còn có cái gì chú ý. Lệnh hồ sung kỳ ngộ cùng nhân vật chính quang hoàn, hắn cũng là muốn gặp một lần có bao thần kỳ. Tại một phen náo nhiệt không khí ấm áp bên trong, lần này bữa tiệc kết thúc, sau đó Từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần đơn độc tại thư phòng thảo luận thật lâu, việc quan hệ toàn bộ giang hồ tương lai, toàn bộ võ lâm phát triển. Cuối cùng, nói chuyện kết thúc, Từ Tử Phàm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, "Sư phụ, Tử Hà thần công ngươi thế nào cũng bỏ được khắc tại Bắc Phong trên tấm bia đá. Ta đủ muốn thành tiên cổ sự nghiệp to lớn, sư phụ không giúp đỡ được cái gì, nhưng là sư phụ lại có thể liều hết tất cả, giúp ta đổ chúa tể thiên hạ, công thành danh toại." Nhạc Bất Quần không chút do dự nói, mặt mỉm cười, nhìn xem Từ Tử Phàm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ ước ao. Từ Tử Phàm minh bạch, lúc này Nhạc Bất Quần đã đem tất cả cược tại trên người mình, không thành công, tiện thành nhân. "Đa tạ sư phụ." Từ Tử Phàm xoay người hướng Nhạc Bất Quần đi trùng điệp ti lễ, sau đó hắn từ trong ngực xuất ra hai quyển thật mỏng sách, nói, "Sư phụ, đây là tuyệt thế cấp khinh công vạn lý thần hành cùng chính ta tại võ đạo một chút cảm ngộ, hy vọng có thể trợ giúp sư phụ tiến thêm một bước." "Ha ha, tiểu tử ngươi, cùng ta cần phải nhiều như vậy lễ. Cái này hai quyển sách sư phụ liền nhận, để cho ta xem ta cái này đệ nhất thiên hạ đồ đệ tại võ đạo phương diện kiến giải." Nhạc Bất Quần thoải mái cười to nói. "Ha ha," hai người đồng thời cười đáp, tiếng cười theo trong thư phòng truyền ra ngoài, truyền ra rất xa. Bên ngoài thư phòng, Ninh Trung Tắc trên mặt lộ ra một vẻ tấm áp đủ cười, thầm nghĩ trong lòng, sư minh rất lâu không có vui vẻ như vậy. Tại cùng Nhạc Bất Quần đàm luận xong sau này làm việc chi tiết sau, thời gian đã đến tối, Từ Tử Phàm mang theo Khúc Phi Yên Hạ Ngọc nữ phong, lần nữa đi tới Bắc Phong tòa thứ nhất cửa ải, xem xét tất cả bình thường sau, bắt đầu ngồi xuống luyện công. Ngày kế tiếp, một vòng mặt trời đỏ theo phương đông chậm chậm dâng lên, ánh nắng chiếu rọi, giữa thiên địa một mảnh quang minh sáng lạ, trong núi thanh phong chợt chợt, hỗn hợp có lục sắc cỏ thơm thanh tỉnh hương vị tràn vào mỗi người phế phủ, làm cho người trong đầu thanh minh, tinh thần đại chấn, một ngày mới tới. Kéo kẹt kít sâu lồng đặc biệt thanh âm truyền đến, Tư Tử Phàm từ đả tọa bên trong mở to mắt, nhìn thấy Khúc Phi Yên đã đem đi hướng Bắc Phong thu nhận sử dụng thần công Lao Đức Nặc mang đi qua. "Sư đệ, đây là quần hùng cống hiến ra tới võ học." Lao Đức Nặc nhìn thấy Tư Tử Phàm sau, trong tay đưa ra đến hai quyển thật dày sách đóng chỉ. "Ân, bọn hắn không có làm khó ngươi đi." Tư Tử Phàm nhận lấy sách đóng chỉ, mở miệng hỏi. "Không có, có sư đệ tại, lựa bọn hắn cũng không dám." Lao Đức Nặc một bộ khen tặng chi sắc, đáp lại nói. Lại bàn giao một phen sau, Lao Đức Nặc ra ngoài, ngồi sâu lồng lần nữa tiến về Bắc Phong. Hắn về sau liền thưởng chú nơi này. Lúc này, Tư Tử Phàm lật ra trong tay sách đóng chỉ, từng tơ một nhìn lại, chỉ thấy bên trong tiểu chữ mặc dù không tốt, nhưng lại rất tinh tế, chỉnh tề. Tư Tử Phàm không khỏi cảm thán, Lao Đức Nặc thật sự là một cái quản gia tốt, tại Hoa Sơn vài chục năm, nhạc bất quần không có vạch trần hắn, đoan chừng cũng có phương diện này nguyên nhân a. Sát chỉ quyết, bay lòng kiếm pháp, chấn thiên chủ y, uy xả 12 kiếm, phân thủy đao, nội tức chân giải, thảo thượng phi. Tư Tử Phàm từng cái nhìn lại, chỉ thấy bên trong từng trang sách đều là kỳ công diệu pháp, có nội công, có võ kỹ, còn có khinh công, đều là phía dưới chư hùng võ công. Nhìn trong tay Lao Đức Nặc đưa tới hai quyển sách đóng chỉ, Tư Tử Phàm biết, đây là phi thường quý giá tài phú, bên trong mỗi một loại võ công dị pháp đều là tài phú, đều là tiền nhân tích lũy không biết bao nhiêu đời, mới để lại võ đạo cơ bảo. Chương 104, vô ý sư tử ấn, hai hợp một chương tiết, cầu nguyện phiếu, 1, chương 104, vô ý sư tử ấn, hai hợp một chương tiết, cầu nguyện phiếu, 1, sáng sớm, đại nhật mọc lên ở phương đông, sáng lạ dương quang như là mảnh vàng vụn giống như vậy rơi xuống, chiếu rọi giữa thiên địa một mảnh quang minh. Tắm rửa tại trên thân người chỉ cảm thấy ấm áp. Lúc này, Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong, khí kiếm sung tiêu cát, Nhạc Bất Quần bừng đứng ở, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trước người hai tên đệ tử, mỉm cười nói, "Lương Phát, Can Minh, gần đây Hoa Sơn Bắc Phong công trình đã làm xong, các ngươi tam sư mình cũng bay về rồi. Kế tiếp, vi sư lại có chuyện quan trọng nhờ ngươi hai. Năng lực sư phụ phân ưu là vinh hạnh của chúng ta." Lương Phát, Cao Can Minh vội vàng ô quyền, mở miệng nói, "Sau đó phải làm sự tình là hai người các ngươi xuống núi, khắp thiên hạ tìm kiếm yếu sinh lý người, tuổi tác không cao hơn 8 tuổi." Nhạc Bất Quần nói, "Ân, yếu sinh lý người." Lương Phát, Cao Căn Minh lẫn nhau liếc mắt một cái, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ nghi hoặc. "Ân, yếu sinh lý người, nhất định phải thân gia thanh bạch, càng nhiều càng tốt." Nhạc Bất Quần trịnh trọng nói, đây là Từ Tử Phạm cho hắn sách đề nghị, tương lai 10 năm về sau, cái này đem là Hoa Sơn chế bá thiên hạ một thanh ma kiếm. "Cần tuân sư phụ phân phó." Hai người ôm quyền nói. Thuận tiện phát ra tin tức, Hoa Sơn mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử. Nhạc Bất Quần lại nói, sau đó lại dặn dò hai người một chút cái khác chú ý hạng mục. Chờ hai người thối lui, Nhạc Bất Quần đi hướng đại đường cổng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong mắt đều là vẻ mơ ước. Lúc này, trong lòng của hắn thoải mái chi cực, đối thủ cũ Tạ Lanh Thiền đã trở thành chính mình đệ tử tù nhân, lại Hoa Sơn phục hưng ở trong tầm tay, không thể kìm được hắn không thoải mái, không cao hứng. Hắn đã nhìn thấy, tương lai, Hoa Sơn sẽ thành toàn bộ giang hồ trung tâm, trở thành võ lâm thánh địa, sẽ chân chính hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ là Hắc Mộc Nhai vị kia coi là thật không phải Tử Phàm đối thủ a. Nhạc Bất Quần trong lòng không xác định, bởi vì Đông Phương Bất Bại cho bọn họ cái này đời người lưu lại quá ấn tượng khắc sâu, tuyệt thế cường đại, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, theo chiến tích đến xem, là không chút huyền niệm thứ nhất, chân chính làm được bất bại. Nhưng là, Nhạc Bất Quần lại nghĩ tới Từ Tử Phàm làm người luôn luôn ổn trọng, tuyệt sẽ không làm kia không có nắm chắc sự tình, huống chi là liên quan đến toàn bộ Hoa Sơn vận mệnh, toàn bộ giang hồ tương lai đại sự, nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần sách theo tâm thoáng để xuống. Hoa Sơn Bắc Phong, phong eo chỗ, cây cối thanh thúy tươi tốt, thanh tú tràn đầy, nơi này có phương pháp bia đá, đứng ở dưới một cây đại thụ, chư nhóm hôm nay mới phát hiện phương này bia đá. Lúc này, nơi này bu đầy người, bao quát Thiếu Lâm ba vị thần tăng cùng Tả Lãnh Thiền, một cao phong mấy vị tuyệt thế cao thủ. Trên tấm bia đá khắc một bộ kiếm pháp, còn có một thiên nội công tu luyện chi thuật. Lúc này, đám người vây ở cùng nhau, chăm chú quan sát trên tấm bia đá võ học, theo có thể hấp dẫn ngũ đại tuyệt thế cao thủ đến xem, bản này bí tịch võ công nhất định không thể coi thường. Nhưng là, đám người lúc này lại sắc mặt nặng nề, trong ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Bởi vì bản này võ học tinh diệu tuyệt luân, không thể tưởng tượng, trong đó liên quan võ học nguyên lý cao thâm mặt chắc, xảo đoạt thiên công, làm cho người thấy một lần phía dưới, liền không nhịn được muốn đè xuống bí tịch vận công luyện tập, nhưng là này công phía trước tám chữ, lại dường như một đạo ma chú khắc ấn trong lòng mọi người, để cho người ta tình thế khó xử, không biết lấy hay bỏ. Cái này tám chữ là: muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Bản này công pháp chính là Tịch Tà Kiếm Bộ. Làm sao có thể? Đây là hù dọa người a. Có người đối cái này tám chữ biểu hiện không phải rất để ý, lớn tiếng hét lên. Lúc này, nơi này đều là cao thủ, trong lòng kín đáo, lớn tiếng ồn ào người cũng liền gào thét vài tiếng, chính mình lại không có lấy thân thử nghiệm, nghĩ đến vừa rồi ồn ào chính là mê hoặc người khác thực tập. Mà tại mọi người mặt ủ mày chau, tập trung tinh thần quan sát bí tịch thời điểm, có một người lại sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí mang theo một chút quỷ dị mỉm cười nhìn xem đám người, người này chính là luyện Tịch Tà Kiếm Phổ một cao phong. "Viên Không đại sư, thần công kia như thế nào?" Có người mở miệng hỏi. Lúc này, Viên Không đại sư cũng là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, tại quan sát bộ này thần công, nghe được có người hỏi, mở miệng nói, "Tuyệt thế thần công, không tại Tử Hà thần công phía dưới. Kia mở đầu tám chữ có phải là hay không lừa gạt chúng ta?" Lại có người hỏi. "Hẳn là sẽ không." Bất quá lão nạp cũng không dám vọng hạ khẳng định. Viên Không đại sư trầm mặc một hồi, mở miệng hồi đáp. Lúc này, chúng quần hào trên mặt khó xử vẻ dễ dụa càng nặng, bọn hắn đều đang xoắn xuýt, rõ ràng tuyệt thế thần công đang ở trước mắt, nhưng là mấy cái kia chữ lại như là ma chú đồng dạng, làm bọn hắn không dám xuống tay tu luyện, đến cùng lựa chọn như thế nào? Quá mức khó xử. A bỗng nhiên một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã Tung Sơn phái đệ tử lúc này đổ vào một khối như châu nằm lớn nhỏ trên tảng đá, sắc mặt đỏ lên, ngay tại lăn lộn đầy đất. Xoát. Tả Lãnh Tiền vượt qua đám người ra, thân ảnh như là mũi tên, kính bắn thẳng về phía tên đệ tử này bên cạnh, cũng liền trong chớp mắt, đã đứng ở tên đệ tử này bên cạnh, sau đó ngồi xuống, một cái tay giở ra, bắt lấy cổ tay, hắn đang kiểm tra tên đệ tử này tình huống. Ân, khí tức hỗn loạn, đầu hỏa nhập ma. Tả Lãnh Tiền kinh ngạc. Lúc này, Tung Sơn 13 quá bảo cùng nhau cùng đi qua, hỏi: "Sư Minh, thế nào? Đầu hỏa nhập ma, trên người có một cỗ chí âm chi khí không thuộc bản phái." Tả Lãnh Tiền đáp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đã đoán được, tên đệ tử này nhất định là nhịn không được dụ hoặc, đè xuống trên tấm bia đá võ học hành công lộ tuyến luyện tập, cho nên mới đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, Tuần La Chư Hùng đã có người đoán được bộ phận trận tướng, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi: "Tả Minh Chủ, quý phái đệ tử vì sao bỗng nhiên ngã xuống đất mất đi?" "Mọi người chú ý chút, tấm bia đá này bên trên thuật võ học chí âm chi tà, không có thể tùy ý luyện tập." Tả Lãnh Tiền nhắc nhở, đối với những người này, hắn bên trong lòng cũng là có chút ấy nấy, nhất định là bởi vì chính mình, mấy người này mới tề tụ Tung Sơn, kết quả bị từ tử phạm một mẹ mất gọn. A tiên đệ tử này lại một lần nữa kêu thảm, thể như run rẩy, toàn thân run run không ngừng, quanh thân nội tức càng thêm hỗn loạn, trong mắt mơ hồ có một tia hồng mang lóe lên liền biến mất. Tả Lãnh Tiền giờ phút này dốc hết toàn lực vận chuyển nội tức cứu chữa tên đệ tử này. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tả Lãnh Tiền trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời cũng có chút chấn kinh, hắn nghĩ không ra chính mình một cái tuyệt thế cao thủ đi cứu trợ một cái tẩu hỏa nhập ma nhị lưu võ giả, vậy mà không có hiệu quả gì. Muốn bảo mệnh vẫn là thiên a. Ha ha. Lúc này một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm có chút bén nhọn, lại có chút khàn giọng. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy là một cái mập mạp người gù, lúc này vậy mà trên mặt từng kia quỷ dị mỉm cười, ở nơi đó nhìn hướng bên này. Một Cao Phong, ngươi mẹ nó cười cái gì? Tung Sơn 13 quá bảo một trong tiên hạ thủ Lục Bách la mắng. Ngày bình thường đều là bọn hắn Tung Sơn trò cười khi dễ người khác, chỗ nào cho phép người khác chê cười giễu cợt, cho nên hắn vừa thấy là một Cao Phong người này ở đằng kia trào phúng, lửa giận dâng lên, không khỏi chửi rủa. Ân. Một Cao Phong trên mặt nụ cười quỷ dị thu vào, lập tức chỉ nghe kho lang một tiếng, một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn, giống như quỷ mị, chúng quần hào chỉ thấy một sợi hồng mang thoáng hiện, nổ bắn ra hướng về phía tiên hạ thủ Lục Bách. Chương 104, vô ý sư tử ấn, hai hợp một chương tiết, cầu nguyện phiếu, 2, chương 104, vô ý sư tử ấn, hai hợp một chương tiết, cầu nguyện phiếu, 2, ngươi dám? Tả Lãnh Tiền quát lớn, trong nháy mắt đứng thẳng lên. Cùng một thời gian, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã thấy một Cao Phong đã về tới nguyên địa, trường kiếm tại bên hông trong vỏ kiếm tinh tinh cắm, dường như chưa hề rời đi đồng dạng. Mà tiên hạ thủ Lục Bách, lúc này vừa rồi rút ra trường kiếm, nhìn về phía ba trượng bên ngoài một Cao Phong, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được chính mình vừa rồi phảng phất tại địa ngục vừa đi một chuyến đồng dạng, đối phương nếu như muốn giết hắn, hắn căn bản phản ứng không kịp. Lúc này, hắn mới nhớ tới, một Cao Phong đã không phải là vậy trước kia cùng mình cùng một cảnh giới người, hiện tại đã là tuyệt thế cao thủ, cùng Tả Lãnh Tiền một cảnh giới. A! Máu có người kinh hô, nhìn chằm chằm Lục Bách nhìn lại, trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc. Mà Lục Bách, lúc này mới cảm giác được, cái trán chỗ mi tâm có từng tia cảm giác đau, cũng có lành lạnh chất lỏng dính tại trên đó, lâu dài tại đầu đao liếm máu hắn hiểu được, đây là huyết dịch. Chư hùng chấn kinh, trong lòng kinh hãi. Lúc đầu bọn hắn nhìn thấy một Cao Phong mặc dù đột phá tuyệt thế chi cảnh, nhưng là tại Tung Sơn thời điểm cơ bản không có ra tay, một lần duy nhất ra tay, lại ngay cả từ tử phạm phòng ngự đều không phá được, lại gặp tại từ tử phạm trước mặt khốn núm bộ dáng, trong lòng rất là xem thường hắn. Nhưng là lúc này đám người thấy ra tay, tàn nhẫn sắc bén, mau lẹ tuyệt luân, thế là nhao nhao bày ngay ngắn tâm tính, cũng không dám lại xem nhẹ cái này mập người cũ. Bọn hắn nhận thức đến, không có cái gì yếu tuyệt thế cao thủ, tuyệt thế cao thủ không nên xem nhẹ. Thậm chí có thể nói, không phải một Cao Phong không được, tương phản rất cường đại, là từ tử phạm quá biến thái, mới sấn thác người khác vô năng chút. Giờ này phút này, bao quát Thiếu Lâm ba vị thần tăng cùng Tả Lãnh Tiền bốn vị tuyệt thế cao thủ ở bên trong chư hùng, mới bắt đầu một lần nữa nhìn thẳng vào vị này mới xuất hiện tuyệt thế cao thủ, nhao nhao mặt lộ vẻ trịnh trọng. Ha ha, cho ngươi đi trừ hỏa. Một Cao Phong nhìn một vòng chung quanh quần hùng, lại đối Lục Bách mở miệng nói ra, mang trên mặt từng kia quỷ dị mỉm cười, thanh âm bén nhọn khàn giọng, làm cho người có chút sợn hết cả gai úc. Tuyệt thế không thể đủ. Cùng Đao Tả Tăng lúc này tỏ thái độ, đại biểu Thiếu Lâm thái độ. Tả Lãnh Tiền thấy thế, túi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu đối một Cao Phong vừa cười vừa nói, chúc mừng một huynh thần công đại thành. Chung quanh quần hùng mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng là có chút người lại ánh mắt thâm thúy, mơ hồ đoán được cái gì. Cách đại thành còn kém xa lắm. Một Cao Phong đáp lại nói, sau đó lại mở miệng nói, chúng ta chính là bằng hữu mà không phải địch nhân. Ha ha, đúng vậy, ta Tung Sơn phái cùng một huynh là vĩnh viễn bằng hữu. Tả Lãnh Tiền mở miệng cười nói, ha ha, một đám không biết sống chết hạng người, lại còn nghĩ đến trả thù. Nam ở phía xa trên cây điền bà quang, nhìn hướng bên này, mặt lộ vẻ trào phúng, thầm nghĩ trong lòng. Bắc Phong phía dưới, tới gần bên trong thứ một cửa ải phía trên, giờ phút này, Từ Tử Phàm tại nghiên cứu trong tay các loại võ học bí tịch. Đây đều là hắn yêu cầu Lao Đức Nặc thu nhận sử dụng lần này hắn tù binh chi đám người võ học. Cái này một nhóm người, trừ qua Thiếu Lâm cùng Tung Sơn phái người, còn lại đều là nhất lưu cao thủ, đều là trong giang hồ nổi tiếng nhân vật, đều là một phương đại lão, võ học của bọn hắn há có thể quá yếu. Bộ này Phi Thiên Trưởng rất có ý mới, khinh công càng cao, trưởng lực càng mạnh. Từ Tử Phàm lúc này lật qua lại trong tay sách thật dày, cẩn thận nghiên cứu. Cao nhất có thể lấy tăng lên gấp 3 trưởng lực, không tệ. Từ Tử Phàm nhìn bản hoàn chỉnh bí tịch, thôi diễn sau đến có kết luận, hắn đối bản này võ học rất xem trọng, cũng không phải hắn 3 lần trưởng lực có nhiều châu, trong giang hồ có là công phu có thể tăng lên tới gấp 7 bí lực, nhưng là những cái kia võ học đều là dùng sức kỹ xảo, một đợt công kích điệt ra một đợt, cuối cùng mới tăng lên mấy lần. Hắn coi trọng nguyên nhân là bởi vì bản này võ học cần chứa trong đó võ học mạch suy nghĩ vô cùng mới lạ, trong đó võ đạo nguyên lý đáng giá người truy đến cùng. Ba khắc đồng hồ sau, Từ Tử Phàm trong mắt có Phi Thiên Trưởng ảnh tiêu tan, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ bản này võ học tinh túy. Sau đó sách trong tay giao diện lật qua lật lại, Từ Tử Phàm bắt đầu nghiên cứu tiếp theo thiên võ học. Bay Long kiếm pháp, Quy Xà 12 kiếm, Bát Chân, Huyết Sát Thương, các hệ võ học, chủng loại phong phú, đều là võ học tinh phẩm, bác đại tinh thông, Từ Tử Phàm từng cái nghiên cứu, từng cái lĩnh ngộ, hấp thu trong đó võ học chất dinh dưỡng. Có thể là bản thân hắn võ học nội tính siêu tuyệt à, Từ Tử Phàm chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền cơ bản nghiên cứu xong trong tay hai quyển thật dày trong thư tịch 40 mấy loại võ học. Tại cái này 40 mấy loại võ học bên trong, có 4 loại võ học khiến Từ Tử Phàm coi trọng. Một loại chính là quyển kia Phi Thiên Trưởng, mặc dù chỉ là một bản nhất lưu trung cấp võ học, nhưng là ý nghĩa mới lạ, đáng giá tham khảo. Còn có một loại là Tạ Lãnh Tiền Hàn Băng Chân Khí cùng Hàn Băng Thần Trưởng. Hàn Băng Chân Khí là một cọc kỳ công dị pháp, tại Từ Tử Phàm xem ra, đây là một loại thuộc tính công pháp, khiến Từ Tử Phàm tầm mắt mở rộng, dẫn dắt ý nghĩa rất lớn. Tỷ như kết hợp Hàn Băng Chân Khí, có thể đánh ra Hàn Băng Thần Trưởng, như vậy nếu như kết hợp một loại cái khác thuộc tính nội công, phải chăng có thể đánh ra cái khác thuộc tính trừ pháp, về sau phải chăng có thể sáng chế Liệt Hỏa Thần Trưởng, Kinh Lôi Thần Trưởng chờ một chút, thậm chí lần nữa mở rộng, sáng chế Hàn Băng Thần Thể, Hỏa Diễm Thần Thể đôi hộ thân công pháp. Lại có chính là Cuồng Đao Tà Tăng Đao Pháp, kỳ danh chính là hai chữ, Cuồng Đao. Đây là một bản nhất lưu đỉnh phong cấp bậc đao pháp, cơ hồ muốn bước vào tuyệt thế cấp, Cuồng Đao hai chữ, đã nói tên ý nghĩa, đao cuồng, người cuồng hơn, cùng tuyệt bá nói, duy ta độc tôn, bộ này đao pháp trọng tại ma luyện một cố cùng ý, vô pháp vô thiên cùng ý từ Tử Phàm đối bộ này võ học tôn sùng nguyên nhân, cũng là bởi vì loại này cùng ý ma luyện phương pháp, số thực khó được, làm cho người ta vô hạn gợi mở. Cuối cùng một bộ, chính là Viên Không Đại Sư cống hiến ra ấn pháp, tên đầy đủ là Vô Ý Sư Tử Ấn. Viên Không Đại Sư, vài thập niên trước chính đạo đệ nhất cao thủ, cùng Từ Tử Phàm giao thủ, đều có thể đang đối mặt liều mấy chiêu, là Từ Tử Phàm tại phương thế giới này gặp phải trừ qua Phong Thanh Dương bên ngoài đệ nhất cao thủ, võ học tất nhiên bất phàm. Môn ấn pháp này, rất xứng đáng Viên Không Đại Sư vài thập niên trước chính đạo đệ nhất cao thủ thân phận, lại là một bộ tuyệt thế cấp bậc võ học. Tuyệt thế võ học, không có chỗ nào mà không phải là cả mảnh trời hạ đứng đầu nhất võ học, tỉ như Độc Cô Cửu Kiếm, tỉ như Vạn Lý Thần Hành, tỉ như Quý Hoa Bảo Điện, lại tỉ như Tử Hà Thần Công Trở. Vô Ý Sư Tử Ấn, Từ Tử Phàm dòng dã nghiên cứu một ngày thời gian mới có được, phía sau lại dùng 2 ngày mới có sở thành, nhưng là hắn biết môn thần công này vận vị sâu xa, trong đó còn có vô hạn khả năng chờ tự mình khai phát. Xoát, xoát, xoát. Từ Tử Phàm hai tay như là huyễn ảnh, cương mãnh mà sắc bén, vạch ra không hiểu quy tích, lấy tự thân thân thể làm trung tâm, lấy hai tay làm dẫn, kết xuất một phương pháp ấn. Giống. Từ Tử Phàm hai tay hợp ấn sát na, một tiếng kinh thiên động địa sư tử ống truyền ra, chấn khiến người sợ hãi. Lúc này, chỉ thấy Từ Tử Phàm trước người hiện hiện một tôn tử sắc mọc đầy lông bẩm sư tử, tử sắc sư tử vừa mới xuất hiện, tức ngựa đầu gầm thét, bá đạo chi ý bành trướng mà ra. Xoát, xoát, xoát. Từ Tử Phàm trong tay ấn pháp biến ảo, đổi thành hai tay kết ấn đẩy về trước, giờ phút này, Từ Tử Phàm trước người tử sắc sư tử gần như ngưng thực, theo Từ Tử Phàm hai tay đẩy về trước phương hướng nào tới. Chương 105, sáng tạo pháp thất bại. Chương 105, sáng tạo pháp thất bại. Giống. Không khí hoành minh, hư không đều đang run rẩy, Từ Tử Phàm hai tay kết ấn đẩy đem mà ra, một tôn ngưng thực tới gần như chân thực tử sát sư tử ngựa đầu gầm hét, nào đem ra ngoài. Xoát, xoát, xoát. Từ Tử Phàm hai tay ấn pháp lại biến, hai cánh tay bên trong dường như đều chứa vô thượng bí lực, có chấn nhân tâm phách năng lượng khí tức theo trong hai tay tản ra. Tử sát sư tử lần nữa ngưng tụ mà ra, nhưng là lần này Từ Tử Phàm lại đem nó tan hết, không có đánh ra. Hắn phát hiện một vấn đề, loại này ấn pháp vận dụng trí dương trí cương Phật môn chân khí phối hợp đánh ra, mới có thể có loại kia thẳng tiến không lùi, trấn áp tất cả tà ma uy thế. Chính mình dùng Tử Hà Thần Công sử xuất, mặc dù cũng có thể ngưng tụ ra loại kia thế, nhưng lại thiếu quyết ý, bình thường sử dụng còn tốt, nhưng là mình muốn tiến thêm một bước, lại là khó càng thêm khó, kia dính đến đối Phật học lý giải cùng đối thiên cơ lĩnh ngộ. Bất quá Từ Tử Phàm cũng không có thất vọng, bởi vì hắn từ loại này ấn pháp bên trong thể ngộ tới rất nhiều, có rất nhiều võ học nguyên lý, trước đó chỉ tốt ở bề ngoài, bây giờ lại đống nhiên quan thông. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh bắn ra, hướng về Bắc Phong một mảnh núi rừng bên trong mà đi, chỉ thấy quanh thân lượn lờ tử sắc thần quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là khống chế tử sắc trường hồng xuất hành, cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên ma. Cùng một thời gian, hai tay của hắn đang múa may, khi thì bắt ấn, khi thì thành trưởng, khi thì hóa quyền, có năng lượng tại trong tay tụ tập, hắn tại sáng tạo thuộc về nắm đấm của mình phương pháp. Một đoạn thời khắc, tay phải bắt ấn đặt trước ngực, toàn bộ tay như đồng hóa là tử ngọc đồng dạng, sau đó ầm vang vung ra. Chỉ thấy một phương tử sắc trường ấn, phóng thích ra hào quang màu tím, theo trong tay đánh ra, tốc độ rất nhanh, kích xạ hướng về phía trong núi đại địa phía trên. Vâng. Đại địa chân chiến, có cây tận gãy, có bụi mù bập lên, chỉ thấy sơn lâm trên mặt đất có một phương lớn gần trượng thủ lớn in dấu thật sâu ấn trên đó, có chừng 3 thước đến sâu, chấn khiến người sợ hãi. Xoát, từ sát trường hồng bay qua mà qua, như là một đạo tiên quang, tung hành tại phương này giữa núi rừng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một phương vương trưởng ấn đánh ra, uy lực kinh người, từ Tử Phàm đang nghiên cứu, đang thí nghiệm, tại sáng tạo chính mình pháp. Vô ý sư tử ấn, phi thiên trưởng, sát chỉ quyết, hòa sơn ngọc vỡ quyền, lớn tung dương trưởng, hàn băng thần trưởng, mỗi loại võ học trong lòng lưu lững lờ trôi qua, tại hai con mắt màu tím bên trong tiêu tan sinh không. Từ Tử Phàm chính mình cũng không rõ ràng, là nguyên nhân khác vẫn là mình bản thân thiên phú, hắn tại võ đạo phương diện ngộ tính siêu tuyệt, thiên tư yêu nghiệt, lúc này hắn muốn dung hợp các loại võ học, sáng tạo chính mình đạo cung pháp. Tựa như lúc trước chính hắn sáng chế của mình kiếm đạo đồng dạng, hắn tại dung luyện các loại quyền cước võ học, tại nghiên cứu sâu ẩn chứa trong đó võ đạo nguyên lý. Lúc này, phương này sơn lâm như là tao ngộ thiên thai kiếp nạn, cây cối đổ dạng, lăng nát lộn xộn, trên mặt đất hoặc là quyền ấn, hoặc là trưởng hình, hoặc là dấu tay, mấp mô, một mảnh đất đá thưa thớt. Mà từ Tử Phàm lúc này khống chế tử sắc trường hồng, đống nhiên tới lui, thỉnh thoảng đánh ra một đạo cường tuyệt tinh lực, khiến quanh mình không khí đều đang chấn động. Xoát, tử sát trường hồng ngừng, từ Tử Phàm bưng lập một phương trên tảng đá, trong mắt tử hóa nhấp nháy, có các loại võ học đang diễn dịch tại trong mắt tiêu tan. Thật lâu, thở dài một tiếng âm thanh truyền ra rất xa, hắn muốn dung hợp các nhà võ học, dung hội quán thông tại một lò, sáng tạo ra siêu thoát tại các nhà võ học phía trên thuật cùng nói, nhưng lại thất bại. Không phải hắn ngộ tính không được, cũng không phải hắn nội tình không sâu, võ đạo cơ sở không vững chắc, mà là lúc này hắn nắm giữ rất nhiều võ học, đều là phương thế giới này bên trong cường đại nhất võ học. Tỷ như vô ý sư tử ấn, mặc dù tại nguyên tắc bên trong không có xuất hiện qua, nhưng lại bị Từ Tử Phàm tại phương thế giới này gặp phải, là vì tuyệt thế cấp võ học, là phương thế giới này đứng đầu nhất thuật, mà Từ Tử Phàm muốn sáng tạo ra siêu việt võ học của nó, kia thật đúng là khó càng thêm khó. Vẫn là phải tiếp tục nhiều tích lũy a. Từ Tử Phàm cảm thán tự nói, lần này sáng tạo pháp không thành công, hắn cũng không có cái gì thất vọng hoặc là không vui gì đó, hắn sẽ tiếp tục cố gắng, hắn hiểu được, tương lai hắn cuối cùng sẽ sáng chế thuộc về chính hắn pháp. Hắn thậm chí có loại ý nghĩ, đem của mình kiếm đạo hòa tan vào. Ban đầu ở cùng Phong Thanh Dương luận bản tỷ thí thời điểm, hắn dung hợp vạn kiếm chi đạo tại một lò, tại Phong Thanh Dương kiếm đạo bức bách phía dưới, hắn đã sáng tạo ra thuộc về của mình kiếm đạo, cuối cùng phá hủy, hóa đi Phong Thanh Dương kiếm đạo. Nếu như nói Phong Thanh Dương kiếm đạo thuộc về có thể ảnh hưởng nhân chi thần hữu tình kiếm đạo, như vậy Từ Tử Phàm kiếm đạo liền là thuần túy lấy lực phá pháp, lấy khí đồng hóa hoặc là tiêu tán tự thân nhận công kích. Cũng chính là hai phương diện ý tứ, một là vận dụng cực hạn lực lượng cùng tốc độ đi phá hủy tất cả, hai là hóa đi công kích của đối phương, bao quát đến từ thần phương diện công kích. Từ Tử Phàm có loại kỳ vọng, hắn tại về sau một ngày nào đó, có thể đem quyền cước võ học, kiếm đạo, đao đạo các loại võ học tan làm một thể, sáng chế đạo thuộc về mình cung pháp, làm chính mình tại võ đạo một đường đi ra con đường của mình, hoàn toàn siêu thoát tiếu ngạo giang hồ thế giới võ đạo. Dạng này hắn khả năng tại quỷ dị hiện thế đi ra càng xa, thậm chí cuối cùng bằng vào chính mình thăm dò toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ bản chất. Một bên khác, Hoa Sơn Bắc Phong, tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, chư hùng bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, có người trong bóng tối tập luyện tịch tà kiếm phổ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người loại này có 5 cái, một cái là nhất lưu cao thủ, còn lại 4 cái đều là Tung Sơn phái tầng dưới chót đệ tử. Đương nhiên, cũng có người võ công đống nhiên tiến nhanh, quanh thân bao phủ lâm lánh quỷ mị khí tức, sinh hoạt tập tính đã xảy ra rất lớn cải biến. Giờ này phút này, chúng quần hùng đàm luận trừ tà biến sắc, như thị xà hạt, nhao nhao cảm thán, thế này sao lại là trừ tà, công pháp này bản thân liền là trí tà, nói thế nào trừ tà? Buồn cười đến cực điểm. Đương nhiên, không giống với tầng dưới chót đệ tử hoặc là nhất lưu cao thủ, Thiếu Lâm Ba Thần Tăng cùng Tà Lãnh Thiền cùng một chỗ tại nghiên cứu tịch tà kiếm phổ, hy vọng có thể tìm được không cần tự cung liền có thể tập luyện loại này võ học phương pháp. Thậm chí, Viên Không đại sư căn cứ tịch tà kiếm phổ nội công lý niệm, đưa ra phải chăng có thể tự sáng tạo một loại chí dương đến thần công pháp, cùng tịch tà kiếm phổ nội công, cũng chính là quý hoa chân khí vừa vặn tương phản. Quý hoa chân khí, chi âm, có thể dẫn động nhân thể chi dục lửa. Phải chăng có thể sáng chế đại nhật chân khí, chí dương, có thể thiêu đốt tất cả tà niệm. Viên Không đại sư đưa ra. Âm dương hút nhau, thiên địa chí lý, chí dương, phải chăng cũng biết dẫn ra nhân thể chi âm hỏa, nhân thể âm hỏa xung lên, bước lên mà sao động, bên trên triệt đỉnh đầu, bên cạnh triệt da lông, toàn thân khô nóng, thân thể hư mềm. Tả Lanh Tiền lên tiếng nói, nếu như tham khảo võ đang thái cực thần công lý luận, phải chăng có thể sáng chế âm dương hợp nhất thần công? Cùng Đao Tả Tăng nói, Quý Hoa Bảo Điện đã tinh diệu đến cực điểm, đẩy về trước 500 năm, sau đẩy 500 năm, cũng mới trở ra cái này một đoạt thiên địa tạo hóa thần công, hiện tại muốn sáng chế giống nhau cơ chế đại nhật chân khí cũng là rất khó, lại tiến hành âm dương hợp nhất, đây chính là khó càng thêm khó, bất quá đây cũng là loại mạch suy nghĩ. Viên Công đại sư lắc đầu nói, mà một cao phong, Quý Hoa chân khí tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, võ học nội công cảnh giới tại kịch liệt tăng lên, lúc này hắn ra chiêu tốc độ cùng thân pháp tốc độ đều nhanh hơn, như quỷ mị, đồng bền thấm thoát, phản phất giống như yêu tà hóa thân, làm cho người thấy chi kinh hại sợ hãi. Chương 106, kiếm tông người tới chương 106, kiếm tông người tới Hoa Sơn Bắc Phòng, một bức tường đá phía dưới, Từ Tử Phàm cầm trong tay trường kiếm, lấy kiếm viết thay, từng hàng tiểu chữ rồng bay phượng múa giống như xuất hiện tại trên thạch bích, nhưng thấy mảnh đá nhao nhao mà xuống, suy 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 thanh âm cung rước, không bao lâu, một thiên võ học bí lục đã xuất hiện tại trên thạch bích. Chư hùng chúng cái này lúc cũng có người ở bên cạnh quan sát, chờ lấy nhìn cái này Hoa Sơn kiếm ma mới khắc lục đi ra võ học. Từ Tử Phàm gần đây mỗi nghiên cứu xong một môn võ học, liền thuận thế đem nó khắc tại trên thạch bích. Chúng quần hùng cũng sớm đã thành thói quen, biết Từ Tử Phàm tại khắc lục võ học. Những này võ học đều là thu thập nơi này đám người sở trường nhất võ học, hiện tại chia sẻ đi ra cho tất cả mọi người quan sát, tương đương với tất cả mọi người không có bí mật. Hiện tại mỗi khắc họa một môn võ học, tất cả mọi người muốn tới này quan sát, những này võ học thả trong giang hồ đều là cường đại võ lâm tuyệt học, đặc biệt là đối một chút tán nhân mà nói, ngày bình thường thấy một môn đã thuộc may mắn, hiện tại có cơ hội quan sát nhiều như vậy võ lâm tuyệt học, kia là chuyện cầu cũng không được, đại gia chạy theo như vị. Hôm nay từ Tử Phàm nghiên cứu xong tất cả bí tịch trong tay, sáng tạo pháp thất bại, hiện tại khắc lục chính là trong tay cuối cùng một bộ bí tịch. Trước mắt trước cứ như vậy nhiều, về sau lại có cái khác võ học, ta cũng biết từng cái cùng hưởng, mọi người khỏe tốt nghiên cứu võ học à. Từ Tử Phàm khắc xong bộ này võ lâm bí tịch sau mở miệng nói: "Từ thiếu hiệp, ta chờ đợi lúc nào có thể rời đi nơi này à, trong nhà còn có vợ còn phải nuôi sống." Có người lên tiếng xin xỏ cho. "Rời đi? Ân, đánh bại ta liền có thể rời đi." Từ Tử Phàm nói rằng. Chung quanh quần hùng nghe nói như thế, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng, Từ Tử Phàm võ công đại gia thật là đều biết rõ vô cùng, chính là một cái sâu không lường được quái vật, không phải đám người cũng sẽ không bị bắt làm tù binh tới đây. Nhìn xem quần hùng thất lạc tuyệt vọng sắc mặt, Từ Tử Phàm mỉm cười, lại nói: "Hoặc là các ngươi tại võ học bên trên có cái gì kỳ tư diệu tưởng, nếu như ta cảm giác hài lòng, kia cũng có thể thả các ngươi rời đi. Bất quá, thời gian của ta có hạn, nếu như là bình thường ý nghĩ, đây cũng là không cần quấy rối ta." Chúng quần hùng cẩn thận nghe xong Từ Tử Phàm nói tới, đều tại vắt hết óc suy nghĩ, chính mình tại võ học phía trên có thể có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Hưu đúng lúc này, một tiếng tín hiệu hỏa tiễn tiếng vang từ phương xa bầu trời truyền tới. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Nữ Phong phương hướng, trên bầu trời có tín hiệu pháo hỏa tiễn huyền hóa thành một thanh ngân trường kiếm màu trắng, ở giữa không trung dừng lại một hồi lâu, cái này mới chậm rãi rơi xuống, hạ xuống hơn 10 trượng sau, hóa thành đầy trời lưu tinh. Đây là Hoa Sơn trưởng môn triệu tập môn nhân tín hiệu hỏa tiễn. Chuyện gì? Từ Tử Phàm trong lòng không hiểu, hắn không biết rõ Nhạc Bất Quần bỗng nhiên phóng ra môn nhân triệu tập tín hiệu hỏa tiễn cần làm chuyện gì, nhưng là hắn cũng không do dự, trực tiếp thi triển tuyệt thế thân pháp, thẳng đến Ngọc Nữ Phong mà đi. Lúc này, Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong khí kiếm xung tiêu đường trước đó, Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tác cùng một đám đệ tử làm cửa mà đứng, mà tại trước mặt bọn hắn thì là một đám người. Một nhóm người này chính là trong chốn võ lâm bộ phận chính đạo nhân sĩ, lúc này bọn hắn lên núi chính là muốn chuẩn bị thuyết phục Từ Tử Phàm thả người. Mà đám người này đứng đầu thì là ba người năm 60 tuổi lão giả, một cái làn da hoàng tiêu tiêu, người này tên Phong Bất Bình, một người khác thì là một cái thấp bé lão giả, tên là Thành Bất Ưu, người cuối cùng là chưa từng bước bỏ, chính là nguyên tắc bên trong Hoa Sơn kiếm tông chỉ còn lại ba người. Lúc này, giữa sân có hai người tại tỉ thí, lại là Lệnh Hồ Sùng cầm một thanh phá cái chổi cùng Thành Bất Ưu so đấu. Xoát. Lúc này, một thân ảnh khống chế tử sắc trường hồng mà đến, thân ảnh tiêu tan, tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động ở giữa đã vững vàng đứng ở tỉ thí bên ngoài sân, mọi người chung quanh vậy mà không có chút nào phát giác. Dường như đạo thân ảnh này lúc đầu ngay ở chỗ này đồng dạng, người tới chính là Từ Tử Phàm. Lúc này giữa sân Lệnh Hồ Sung ỉ vào mới học độc cô cựu kiếm cùng trên vách đá ngũ nhạc kiếm pháp phá giải chi thuật, vậy mà đè ép Thành Bất Ưu chiếm cứ thượng phong. Từ Tử Phàm nhìn đến đây, nhíu mày, thầm than kịch bản quán tính thật đúng là cường đại, mình đã đem Tung Sơn phái tất cả mọi người còn có Điền Bá Quang toàn bộ cầm tù tại Bắc Phong, kiếm tông ba người vẫn là tới, mà Lệnh Hồ Sung cũng học xong độc cô cựu kiếm. Lúc này giữa sân, Thành Bất Ưu trường kiếm vậy mà xoa một thanh âm vang lên, cắm vào Lệnh Hồ Sung trong tay cái chổi trúc đem bên trong, cắm thẳng chí kiếm trôi. Mà Lệnh Hồ Sung suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, tay phải thuận thế một trường hoành kích cắn chổi, cái chổi kia ôm theo trường kiếm, đâm nghiêng bên trong bay ra ngoài. Thành Bất Ưu vừa thẹn vừa giận, bàn tay trái tật lật, xoát một tiếng, hướng Lệnh Hồ Sung ngực đánh tới. Hắn là mấy chục năm tu vi, Lệnh Hồ Sung bất quá quen thuộc kiếm chiêu biến hóa, công phu quyền cước như thế nào là đối thủ của hắn, nếu như bị đánh trúng, liền lập tức sẽ thụ thương ngã ngửa trên mặt đất. Mà liền tại cái này trong chớp mắt, người khác cứu viện đã là không kịp, nhưng là một thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở Lệnh Hồ Sung phía trước, dùng thân thể chặn Thành Bất Ưu đánh tới bàn tay trái. Mà đạo thân ảnh này cũng chính là Từ Tử Phàm đống nhiên xuất hiện, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái, không có người thấy rõ Từ Tử Phàm là thế nào xuất hiện, liền giống như quỷ mị trống rông xuất hiện tại nơi đó. Thành Bất Ưu xem như người trong cuộc, trong lòng càng thêm kinh hãi, bởi vì hắn vậy mà không có nhìn người tới là như thế nào xuất hiện, chỉ cảm thấy một cơn gió màu xanh lá đánh tới, hắn phía trước liền không hiểu xuất hiện một người. Hắn hiểu được người này võ công tuyệt đối tới tuyệt thế cao thủ cảnh giới, mình lúc này vạn ác không là đối thủ, nhưng là giờ phút này hắn muốn thu về trưởng lực đã là không kịp, chỉ nghe rắc một tiếng, bàn tay trái đã đánh vào Từ Tử Phàm ngực. Vừa đánh trúng, liền Thành Bất Ưu đều sợ ngây người, thậm chí có loại nhỏ hưng phấn, dễ dàng như vậy liền đánh trúng vị này mới tới thần bí tuyệt thế cao thủ. Nhưng là loại ý nghĩ này cũng liền kéo dài một cái hô hấp cũng chưa tới, trong mắt vẻ hưng phấn liền đã biến thành sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chính mình kích đi ra bàn tay trái dường như đánh trúng một tòa núi cao, không thể dung chuyển đối phương mảy may, mà song trưởng bên trong nội lực, đánh vào thân thể người này bên trong, dường như châu đất xuống biển, không có chút nào tác dụng. T. Thành Bất Ưu kinh ngạc, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tên này tuyệt thế cao thủ cũng liền 18 tuổi tả hữu tuổi tác, tóc đen phất phới, con ngươi sáng tỏ, chắp hai tay sau lưng, cho người ta một loại ma tính cảm giác. Thành sư thúc. Một tiếng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mây trôi nước chảy, nhưng lại cho người ta một loại chấn định tường hòa cảm giác. Thành Bất Ưu lúc này bị Từ Tử Phàm khí thế chấn nhiếp, lại có chút cả lăm, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, ngươi là? Nhưng vào lúc này, không chờ Từ Tử Phàm trả lời, Phong Bất Bình đã đi ra, cười to nói, Thành sư đệ, trước mặt ngươi vị này khẳng định chính là ta Hoa Sơn danh dương thiên hạ kiếm ma. Sau đó chuyển hướng Từ Tử Phàm, ông quyền hành lễ nói, lão phu Hoa Sơn kiếm tông môn nhân Phong Bất Bình, dẫn đầu hai vị sư đệ tới đây nhìn qua kiếm ma phong thái, kính đã lâu kính đã lâu. Thành Bất Ưu lúc này cũng rốt cục phản ứng lại, lui ra phía sau một bước, giống nhau ông quyền hành lễ, nói, kính đã lâu kính đã lâu. Bên ngoài sân một đám chính đạo nhân sĩ, giờ phút này cũng đều phản ứng lại, nhao nhao ông quyền nói, kính đã lâu kính đã lâu. Chương 107, có ta một người là đủ. Chương 107, có ta một người là đủ. Từ Tử Phàm giống nhau đưa tay ông quyền, hướng bốn phía chư hùng thi lễ một cái, nói, đại gia khách khí. Không biết đại gia tới đây cần làm chuyện gì? Trung quanh chúng chính đạo nhân sĩ thấy này, có người đứng dậy, nói, làm nghe Hoa Sơn địa linh nhân kiệt, đương thời vậy mà ra từ tiểu hữu ngươi dạng này thiên kiêu anh hùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, mặt mũi tràn đầy chính khí, là ta võ lâm chính đạo ngàn vạn hiệp sĩ mẫu mực cùng tấm gương. Từ Tử Phàm thấy này, trong lòng nghi hoặc, lần nữa mở miệng nói, các vị anh hùng quá khen rồi. Từ tiểu hữu tuổi còn trẻ, võ công đã đăng phong tạo cực, là ta chính đạo chi phúc a. Lại có người mở miệng khen. Đúng vậy à, từ tiểu hữu ngươi liền không cần kiêu tốn, hiện tại giang hồ trong chốn võ lâm, người mỹ danh ai không biết, người nào không hiểu. Từ Tử Phàm im lặng, nhưng lại trong lòng khẽ động, nói, các vị ở xa tới Hoa Sơn, chắc hẳn không dễ, có chuyện gì cứ việc nói, ta Hoa Sơn phái có thể giúp một tay, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn đã nhìn ra, bọn này chính đạo võ lâm nhân sĩ, tất có sở cầu sự tình. Được nghe Từ Tử Phàm lời nói, trong đám người có người nhìn nhau, sau đó lại đi ra một lão giả, nói, Từ tiểu hữu làm người hào sảng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy bọn ta cũng liền không làm kia nhăn nhó người, chúng ta bên trên Hoa Sơn là có chuyện dục cầu Từ tiểu hữu. Từ Tử Phàm thấy mọi người rốt cục muốn nói ra mục đích chuyến đi này, không có chen vào nói, tính tính nghe bọn hắn nói tới. Vị lão giả này thấy Từ Tử Phàm làm chăm chú lắng nghe trạng, cảm thấy cao hứng, nói tiếp, thiên hạ hôm nay, ma thịnh nói suy, ma giáo hung hăng ngang ngược, chính đạo sự suy thoái, không sai, may có Ngũ Nhạc kiếm phái tổng lĩnh chính đạo, chiến đấu tại kháng ma tiền tuyến, nay nghe Từ tiểu hữu cùng Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tạ trưởng môn có một chút khoảng cách, chúng ta nghe nói sau đau lòng nhức óc, thiên hạ chính đạo hiệp sĩ vốn là một nhà, há có thể làm kia người thân đau đớn kẻ thủ xung. Sướng sự tình. Hôm nay chúng ta tới đây, là vì làm người trung gian kia, điều giải song phương mâu thuẫn, biến chiến tranh thành tơ lụa. Chờ kia mâu thuẫn giải khai, đại gia còn là bạn tốt, hảo huynh đệ, cùng một chỗ nâng cốc luân hoàn, cùng một chỗ là võ lâm lưu phúc chỉ, cầm kiếm cùng chống chọi với ma đạo của ta. Lão giả nói đến đây, mang theo mỉm cười, sắc mặt ôn hòa nhìn về phía Từ Tử Phàm, tựa như một vị giỏi đoán ý người, tính cách ôn hòa lão nhân. Nói rất hay, chúng ta không thể trong phòng thao qua, nên nhất trí ứng đối người trong ma đạo a. Có người kêu lên. Vị lão giả này nghe được mọi người chung quanh gọi tốt, mở miệng lần nữa, hỏi, Từ tiểu hữu, ngươi nhìn lão hủ phương mới nói như thế nào? Từ Tử Phàm lúc này rốt cuộc minh bạch bọn này chính đạo nhân sĩ lên núi là tới làm cái gì, chính là tới làm thuyết khách, để cho mình thả tung sơn phái đám người. Minh bạch điểm này, Từ Tử Phàm trước không đội trả lời đám người vấn đề, mà là quay đầu nhìn về Kiếm Tông ba người, mỉm cười hỏi, ba vị sư thúc tới vì sao? Kiếm Tông ba người thấy Từ Tử Phàm đông nhiên đến hỏi bọn hắn, có chút sững sờ, nhưng là cũng rất nhanh phản ứng lại, Phong Bất Bình nghiêm mặt, mở miệng nói thật, lúc đầu chúng ta ẩn cư giang hồ 20 năm, lần này rời núi chính là đoạt lại Hoa Sơn chức trưởng môn. Nói xong câu đó, hắn thấy Từ Tử Phàm không có cái gì lớn phản ứng, vừa tiếp tục nói, nhưng là bây giờ chúng ta tận mắt nhìn đến Nhạc Bất Quần vậy mà dạy dỗ ngươi cái loại này thiên tiêu anh hảo, cho dù là chúng ta làm trưởng môn, cũng sẽ không so cái này làm được tốt hơn. Hiện ở tại chúng ta ba người nhìn Hoa Sơn phát triển không ngừng, cũng yên lòng, về phần chức trưởng môn cũng không làm hắn muốn, sau đó chúng ta khi lại một lần nữa quy ẩn giang hồ, vĩnh viễn không đặt chân võ lâm. Nói đến quy ẩn giang hồ một câu nói sau cùng này, Phong Bất Bình ba trên mặt người nương theo lấy vẻ mất mát cùng tiêu sắc cảm giác, trong lòng bọn họ, Hoa Sơn kiếm tông không trở về được nữa rồi, kia sẽ thành vĩnh viễn ký ức, thật sâu chôn ở trong lòng chỗ sâu nhất. Đối với Phong Bất Bình trả lời, Từ Tử Phàm có chút ngoài ý muốn, lại cảm giác hợp tình hợp lý, điểm trọng yếu nhất chính là Kiếm Tông ba người chưa hề nói để cho mình buông tha Tung Sơn phái đám người, điểm này hắn rất vui mừng. Ta đám ba người cáo tử. Phong Bất Bình dẫn đầu hướng về Từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần chắp tay ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Ba vị sư thúc xin dừng bước, đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bình thản mà công chính là Từ Tử Phàm lời nói. Từ sư điệt còn có chuyện gì? Phong Không Bình đặng người dừng bước, quay người hỏi. Tiểu điệt muốn thỉnh ba vị sư thúc trở về Hoa Sơn, trùng kiến Kiếm Tông. Từ Tử Phàm mở miệng nói. Từ Tử Phàm câu này lời vừa ra khỏi miệng, Phong Bất Bình ba người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nói thật, Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Khí Tông thật là có huyết ỉu, cái này sao có thể? Nhìn xem Phong Bất Bình ba người vẫn là người, Từ Tử Phàm cười nói, ba vị sư thúc là không nguyện ý. Không, không phải, chỉ là sư điệt, trùng kiến Kiếm Tông là có ý tứ gì? Phong Bất Bình lúc này có chút kích động, có chút không biết làm sao, nói chuyện lại có chút cả lăm. Hắn cùng hai vị sư đệ Mai Danh nhận tích 20 năm khổ luyện võ công là vì cái gì? Còn không phải là vì có một ngày có thể trở lại Hoa Sơn, quang minh chính đại trùng kiến Kiếm Tông. Lúc này giấc mộng này lại muốn thực hiện. Chính là nguyên thoại ý tứ, trùng kiến Kiếm Tông. Từ Tử Phàm mỉm cười đưa cho khẳng định hỏi. Không biết đây là ý tứ của ngươi, vẫn là lệnh sư ý tứ. Phong Bất Bình lúc này nhìn một chút Nhạc Bất Quần, hướng Từ Tử Phàm hỏi. Ý là hiện tại Hoa Sơn trưởng môn thật là Nhạc Bất Quần, ngươi dù sao cũng là văn bối, loại này quyết định vẫn là trưởng môn mà nói tương đối khiến người tin phục. Từ Phàm ý tứ chính là ta ý tứ. Nhạc Bất Quần lúc này nhẹ lay động vào xếp, khẽ cười nói, liên quan tới trùng kiến Kiếm Tông sự tình, Từ Tử Phàm trước đó cũng đã nói với hắn, tương lai Hoa Sơn chính là thiên hạ võ lâm thánh địa, không ngừng sẽ có Kiếm Tông, còn sẽ có Đao Tông, Quyền Tông, Kỳ Môn Tông chờ một chút. Có thể nói nơi này Kiếm Tông đem cùng trước kia Hoa Sơn Kiếm Tông có khác biệt về bản chất. Nhạc Bất Quân minh bạch, từ tử phàm chí tại thiên hạ võ lâm, mà không phải vẹn vẹn võ lâm nào đó một phái, nhưng là Hoa Sơn trước mắt có cái khuyết điểm chí mạng trở ngại lấy rất nhiều kế hoạch thuận lợi triển khai, cái kia chính là ít người, bây giờ có 3 vị miễn phí cao thủ gia nhập, làm sao có thể buông tha. Đối với từ tử phàm mà nói, hắn có thể cho phép hạ thiên hạ chính ma hai đạo bên trong tất cả mọi người, lại há có thể dung không được vốn chính là xuất từ Hoa Sơn Kiếm Tông ba người đâu. Nghe được Nhạc Bất Quần trả lời khẳng định, Kiếm Tông ba người vui đến phát khóc, nhao nhao ôm quyền hành lễ, sau đó bị Nhạc Bất Quần mời vào nội đường bên trong làm sơ nghỉ ngơi. Đông đảo chính đạo võ lâm nhân sĩ thấy Kiếm Tông ba người trở lại Hoa Sơn, tự nhiên nhao nhao chúc mừng, lại một lần nữa khen ngợi từ tử phàm nhân nghĩa vô song, hiệp nghĩa mang trong lòng chờ một chút. Đối với cái này, từ tử phàm cũng không có phản bác, chờ đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại chính đề, đại gia ánh mắt cùng nhau tụ tập hướng từ tử phàm, mang theo vẻ kỳ vọng, hy vọng từ tử phàm có thể thả người, là võ lâm chính đạo mưu phúc chỉ. Thấy mọi người nhìn về phía mình, từ tử phàm hơi mở miệng cười nói, đầu tiên, ta cường điệu một chút, ta cùng trái đại trưởng môn không có khoảng cách, chỉ là gặp hắn vô tội tàn sát đông đảo võ lâm anh hùng, tỉ như Hành Sơn Lưu Chính Phong Lưu sư thúc người nhà cùng đệ tử liền bị làm hại, cho nên ta mới ra tay, nhường hắn cùng tọa hạ đệ tử tỉnh táo một chút, đừng cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết. Lưu Chính Phong Lưu đại hiệp sự tình chúng ta cũng đã nghe nói qua, việc này đúng là Tùng Sơn phái làm quá mức, nhưng là người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua, chúng ta không thể bởi vì việc này liền phủ định Tùng Sơn phái những năm gần đây dẫn đầu chống lại ma giáo sự tình a. Có người nói, sau đó thấy từ tử phàm sắc mặt không vui, lại nói, như vậy đi, chúng ta làm người trung gian, nhường Tả Minh chủ hướng Lưu đại hiệp xin lỗi, về sau tại trận đánh ma giáo thời điểm, nhường Tùng Sơn phái đệ tử làm tiên phong, lấy chi lai đem lấy công bù tội, từ tiểu hữu, ngươi nhìn ta đề nghị này như thế nào? Lúc này, từ tử phàm trên mặt mỉm cười đã thu vào, trên mặt nghiêm, nhìn chung quanh bốn phía đám người, nói, chống lại ma giáo, Tùng Sơn phái đệ tử làm tiên phong, thử hỏi ai có thể thay trái Lưu Lãnh Thiền làm chủ? Lại nói, chống lại ma giáo sự tình, trước kia ta không biết rõ như thế nào, nhưng là tương lai, có ta một người là đủ. Chương 108, miễn phí đưa võ học. Chương 108, miễn phí đưa võ học, nhưng là tương lai, có ta một người là đủ. Lời này tại chúng chính đạo quần hùng trong thai vang vọng thật lâu, vung đi không được. Tại sao có thể có người loại này? Mặc dù Hoa Sơn kiếm ma công lực sâu không lường được, nhưng là khắp thiên hạ ma đạo người, một mình hắn đủ để đối phó. Nói đùa cái gì? Cho dù hắn có tam đầu lục tí, còn có thể một người địch một giáo. Có người nhỏ giọng thầm thì, biểu thị bất mãn. Lúc này chúng chính đạo quần hùng từng cái mặt đỏ tiến hai, đây là nghẹn, vừa rồi một trận tán dương đuốt mông ngựa đi không? Tên tiểu bối này làm sao lại như thế minh ngoan bất linh đâu? Làm sao lại sẽ không theo bậc thang hạ đâu? Dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt, ta đến cùng vẫn là tuổi trẻ à, lời gì cũng dám nói. Có người đối người bên cạnh nói rằng, mặt khác cũng có rất nhiều ở trong lòng đã cho từ tử phàm thiếp một cái đồ ngốc nhãn hiệu, có chút năng lực liền bay lên trời cái chủng loại kia. Chớ nhìn hắn võ công cao cường, nhưng là đường đi không xa. Có đã có tuổi người híp mắt thấp giọng nói rằng, lúc này nơi này ầm ĩ khắp trốn, đám người không biết như thế nào cho phải, đánh lại đánh không lại, giảng đạo lý, cùng một cái tự cao tự đại người làm sao giảng. Nhưng là, vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, rất có kiên nhẫn mở miệng nói, từ tiểu hữu, ngươi mặc dù thần công cái thế, nhưng là ma giáo tặc tử đông đảo, một mình ngươi cũng song quyền khó địch nổi chúng tay a. Không cần song quyền, ta một tay liền có thể giết tới bọn hắn không chừa mảnh giáp. Từ tử phàm nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt thành thật chi sắc. Ách chúng chính đạo quần hùng bạo mồ hôi, còn có thể hay không bình thường trao đổi. Đây cũng quá tự luyến a. Từ tiểu hữu, chính ma chi chiến, không phải chỉ ở một chỗ khai chiến, mà là khắp thiên hạ khắp nơi cũng có thể, ngươi một người cũng chiếu không cố được khắp thiên hạ a. Lại có người quên nhủ. Ân. Như thế cái vấn đề. Từ tử phàm tay nắm cái cằm, ánh mắt nhìn mặt đất, cố ý lộ ra vẻ suy tư, bất quá rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, có biện pháp, các vị hiệp sĩ sau khi xuống núi, có thể hỗ trợ tuyên truyền, ta Hoa Sơn phái, kể từ hôm nay mở rộng sân môn, chỉ cần thân gia thanh bạch, bất luận tư chất, tuổi tác, đều có thể đến Hoa Sơn bái sư học nghệ. Cái này chẳng phải giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề a? Ách chính đạo chúng quần hùng lần nữa bạo mồ hôi, hóa ra chúng ta vất vả lên núi một chuyến, liền trở thành người Hoa Sơn phái miễn phí truyền lời ống. Lúc này đám người nhao nhao lộ ra bất mãn chi sắc. Như vậy đi, đại gia vất vả đến Hoa Sơn một chuyến cũng không dễ dàng, ta chỗ này có 4 môn nhất lưu võ học, đại gia cầm lấy đi nghiên cứu a. Từ tử phàm mở miệng. Sau đó hắn từ trong ngực xuất ra 2 quyển thật dày sách đóng chỉ tịch, tùy ý mở ra một bản sau, chọn lấy 4 thiên nhất lưu bí tịch, đối với sau lưng một gã Hoa Sơn đệ tử dặn dò nói, sao chép cái này 4 phần võ học, sau đó thiếp tại trên tường, nhường chúng quần hùng quan sát. Lúc này, giữa sân chúng chính đạo quần hùng đều yên tĩnh trở lại, 4 bản nhất lưu võ học miễn phí đưa người. Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Nhất lưu võ học đây chính là có thể làm thế hệ truyền thừa võ học, trong giang hồ đều là đỉnh tiêm võ học, tỉ như trong giang hồ từng cái có tên có tuổi đại lao, sở trường võ học liền đều là nhất lưu võ học, tựa như Điền Bá Quang cuồng phong đao pháp, Dư Thương Hải tùng phong kiếm pháp chờ một chút. Lúc này, một chút tán tu hoặc là tiểu môn tiểu phái người hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, thần công động nhân tâm a, bọn hắn nghĩ không ra chính mình bên trên Hoa Sơn một chuyến, vậy mà có thể bạch bạch đạt được 4 môn nhất lưu võ học. Hoa Sơn lúc nào thời điểm như thế giàu có, liền nhất lưu võ học đều tùy tiện đưa người. Có người giảm thán, nhưng là cũng có chút người lại lấy nhìn đồ ngốc dường như mắt chỉ nhìn từ tử phàm, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là cái bại gia tử. Từ tử phàm đối với đám người nghĩ như thế nào không thèm quan tâm, bất quá chúng quần hùng nói một chút cũng có đạo lý, Thiếu Lâm tự phong sơn, Tung Sơn phái toàn phái bị chính mình tù binh, chính ma hai đạo lực lượng bắt đầu mất cân bằng, tự mình một người chỗ nào có thể quan tâm được khắp thiên hạ. Nghĩ tới những thứ này, chính đạo nhân sĩ trên tổng thể cũng không tính xấu, cho nên hắn mới tạm thời miễn phí đưa mấy môn võ học, tăng lên đám người thực lực, mục đích đúng là đừng cho chính ma hai đạo lực lượng quá khuyết điểm hành. Không bao lâu nhi, bốn tên Hoa Sơn đệ tử đã đem bốn loại nhất lưu võ học sao chép trên giấy, thiết tại trên vách tường. Sắt chỉ quyết, Quy Xả 12 kiếm, Cuồng Phong Đao Pháp, Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Trời ạ, lại là thật, thật đưa bốn môn nhất lưu võ học. Có người kinh hô, hiện tại mới tin tưởng Từ Tử Phạm lời nói không hoa. Lúc này, phương này trước vách tường bu đầy người, tất cả mọi người đang nhanh chóng ký ức, có ít người cũng lấy giấy bút tại ghi chép. Hai khắc đồng hồ sau, đám người rốt cục ghi chép lại cái này bốn loại võ học, lúc này chúng chính đạo quần hùng còn dường như đang nằm mơ, dễ dàng như vậy liền đạt được bốn môn nhất lưu võ học. Vậy thì xin nhờ chư vị, sau khi xuống núi nhiều hơn giúp ta Hoa Sơn tuyên truyền, chúng ta nơi này chính là không bao giờ thiếu thần công bảo điện, hoan nên có chí chi sĩ nhập môn Hoa Sơn. Từ Tử Phàm khẽ cười nói, không bao lâu, mọi người đã đi thì đi, tán tán, đều xuống núi, về phần tới đây tầm nhìn, ai còn nhớ rõ. Đuổi nhanh về nhà luyện công mới là thật, hoặc là dù cho nhớ kỹ lại như thế nào. Cùng Hoa Sơn kiếm ma có thể nói tới thông. Nói không thông lại đánh không lại, còn không hạ sơn làm gì. Mà mọi người ở đây tán đi thời điểm, có bốn thân ảnh. Quỷ Quỷ Túy Túy xuất hiện tại vẫn đứng trong góc lệnh hồ sung bên người, sau đó trong nháy mắt đồng loạt ra tay, hai người nắm lấy lệnh hồ sung cánh tay, hai người nắm lấy lệnh hồ sung hai chân, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến dưới núi mà đi. Từ Tử Phàm híp mắt nhìn xem bốn người biến mất phương hướng, hắn biết kia là đạo cấp lục tiên bên trong bốn người, lần này dựa theo nguyên tắc kịch bản, lệnh hồ sung sau khi xuống núi trong giang hồ kỳ ngộ liên tục, thần công mỹ nữ danh lợi đều sẽ chiếm được. Đối với phương thế giới này nhân vật chính quang hoàn, Từ Tử Phàm vẫn là vô cùng hiếu kỳ, cho nên hắn cũng không có ra tay ngăn lại đạo cấp bốn tiên, hắn muốn nhìn một chút. Tại cái này đã bị hắn cải biến giang hồ, lệnh hồ sung lại sẽ có như thế nào kỳ ngộ. Cùng một thời gian, ở bên trong đường bên trong, Nhạc Bất Quần ngay tại cho Kiếm Tông ba người giảng thuật Từ Tử Phàm kế hoạch. Giờ phút này, Kiếm Tông ba người tập thể vẻ mặt ngơ ngẩn, rung động trong lòng, không thể tin được, mặc dù tại bọn hắn tái xuất giang hồ thời điểm, nghe qua Từ Tử Phàm vi danh, nhưng là giờ phút này vẫn là không dám tin tưởng, tại sao có thể có người to gan như vậy, lại muốn lấy toàn bộ thiên hạ là nông trường, vận dụng nuôi cổ phương thức đến nuôi thiên hạ toàn bộ người trong võ lâm. Nhìn xem ba người ngẩn người, Nhạc Bất Quần tâm bên trong khủng khiếp dễ chịu, mỉm cười nói khẽ, ba vị sư đệ. Ân. Ách, ba người phản ứng lại, không biết nói cái gì là tốt, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là còn có chút hướng tới. Ba vị sư đệ nghĩ như thế nào? Nhạc Bất Quần hỏi. Nhạc sư minh, thật có thể thành. Nếu như không thành được, kia Hoa Sơn phái đều đem vạn kiếp bất phục a. Thanh Bất Ưu mở miệng, sắc mặt sợ hãi, tràn ngập sầu lo. Được hay không được, tại ngươi ta cố gắng, còn có chúng ta phải tin tưởng Từ Phàm. Nhạc Bất Quần trầm giọng nói, trong mắt lộ ra đối tương lai hướng tới chi sắc. Kiếm Tông ba người đều yên tĩnh trở lại, đang trầm mặc bên trong cân nhắc, đang tự hỏi, Nhạc Bất Quần cũng không có thúc giục, liền chờ ở một bên. Thật lâu, ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ kiên định cùng vẻ điên cuồng, liền sau phong bất bình đối với Nhạc Bất Quần mở miệng nói, vậy bọn ta ba người liền liệu mình bồi quân tử. Ta cũng muốn nhìn một chút, ta Hoa Sơn có thể hay không trở thành trong võ lâm này võ đạo thánh địa. Chương 109, môn phái cơ cấu cùng điểm tích lũy chế. Chương 109, môn phái cơ cấu cùng điểm tích lũy chế tốt. Nhạc Bất Quần thấy ba người bằng lòng, mừng rỡ trong lòng, sau đó lấy ra một bản sách đóng chỉ tịch, nói, đây là cho ba vị sư đệ lễ gặp mặt. Ba người nhìn nhau, Phong Bất Bình mang theo vẻ nghi hoặc, nói, đây là. Phong sư đệ nhìn qua liền biết được. Nhạc Bất Quần mang theo một tia lực lượng thần bí mỉm cười nói. Phong Bất Bình đưa tay tiếp nhận Nhạc Bất Quần sách trong tay, tiện tay mở ra, chỉ thấy trong sách đều là một chút kiếm pháp đồ văn, còn có đối ứng phá pháp. Cái gì? Đây là. Phong Bất Bình trong nháy mắt đứng thẳng mà lên, cầm sách vỡ tay vậy mà có chút run rẩy, hắn lúc này không thể tin, thần sắc kinh hãi. Sư minh, thế nào? Thanh Bất Ưu cùng Bùi Không Bỏ cũng đứng lên, nghi ngờ nhìn thấy. Lúc này, Phong Không Mặt bằng sắc ngốc trệ, hai mắt thẳng tắp nhìn xem sách trong tay bên trong nội dung, nghe được hai vị sư đệ hỏi thăm, chán nản ngồi xuống ghế, đem sách trong tay chậm rãi đưa cho hai người. Thanh Bất Ưu cùng Bùi Không Bỏ tiếp nhận Phong Bất Bình sách trong tay, tự hành quan sát, chỉ thấy bên trong đều là ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, thậm chí còn có rất nhiều là thất truyền đã lâu kiếm pháp, nhưng là mỗi một loại kiếm pháp về sau đều có đối ứng phá pháp. Hai người sắc mặt cũng càng xem càng nghiêm trọng, Thanh Bất Ưu thậm chí còn chứng kiến lệnh hồ sung vừa rồi phá giải hắn kiếm pháp thủ đoạn. Cái này hai người giờ phút này cũng sợ ngây người, đây là tình huống như thế nào, chính mình khổ luyện cả đời kiếm pháp lại bị người phá giải hầu như không còn. Ba người sinh là kiếm tông chuyên nhân, cả đời làm kiếm mà sống, lúc này lại trong nháy mắt có chút nản lòng phách trí, cảm giác sinh hoạt thật sự là cùng tự mình lái thiên đại trò đùa. Ba vị sư đệ, tỉnh lại. Nhạc Bất Quần cười nhẹ giọng kêu. Ba người bừng tỉnh, nhìn về phía Nhạc Bất Quần, Phong Bất Bình nói, Nhạc sư minh, ta ngũ nhạc kiếm pháp bị người phá hết, như nếu dựa theo Tử Phàm kế hoạch truyền ra, về sau chúng ta như thế nào tại giang hồ võ lâm đặt chân? Ba vị sư đệ chớ muốn lo lắng, chỉ cần có Tử Phàm tại, thiên liền sập không xuống. Nhạc Bất Quần giờ phút này trong mắt đều là vẻ kiên định. Tử Phàm đến cùng là cảnh giới gì? Tuyệt thế đỉnh phong sao? Phải chăng có thể cùng Hắc Mộc Nhai vị kia đối kháng? Phong Bất Bình lại hỏi. Yên tâm, không có vấn đề. Nhạc Bất Quần trong lòng cũng không đáy, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng từ Tử Phàm, không chút do dự đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Phong Bất Bình trả lời. Bốn người lại một phen sướng cho chuyện, không bao lâu, từ Tử Phàm đi đến, nhìn thấy Thành Bất Ưu bọn người quyển sách trên tay, lại gặp ba người thần sắc có chút thất lạc. Từ Tử Phàm rất nhanh suy nghĩ minh bạch, lão nhạc chính là lão nhạc, lòng dạ thâm trầm, cử động lần này nhìn như đưa ba người lễ gặp mặt, kỳ thật cũng là áp chế ba người ngạo khí, để tương lai ba người tốt hơn phục vụ Hoa Sơn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Từ Tử Phàm cười nhạt một tiếng, cho mấy người sau khi hành lễ, bắt đầu thương thảo tương lai kế hoạch phương án áp dụng. Đầu tiên chính là Hoa Sơn mở rộng sân môn, thu môn đồ khắp nơi, điểm này trước đó cũng đã cùng Nhạc Bất Quần nói qua, lúc này nói ra, cũng chính là nói cho ba người một tiếng. Tiếp theo, Từ Tử Phàm đề nghị trùng kiến môn phái cơ cấu, chủ yếu chính là đem các loại môn phái chức năng thay đổi nhỏ, đồng thời đem Hoa Sơn chia làm Kiếm Tông, Đao Tông, Kỳ Tông, Trưởng Giáo bốn mạch. Kiếm Tông chủ yếu phụ trách tuyển nhận bồi dưỡng có kiếm đạo thiên phú đệ tử, Từ Phong Bất Bình gánh nhâm tông chủ, Thành Bất Ưu cùng Bùi Không Bỏ đảm nhiệm Kiếm Tông trưởng lão. Đao Tông chủ yếu phụ trách tuyển nhận bồi dưỡng có đao đạo thiên phú đệ tử, tông chủ và trưởng lão nhân tuyển đãi định. Kỳ Tông tên như ý nghĩa, chính là chủ kỳ môn binh khí phương diện tu tập, tỉ như đàn, thương, truy, cung chờ một chút, bởi vì cái này một tông chỗ bao quát so sánh tạp lại rộng, trước từ Từ Tử Phàm đảm nhiệm đại tông chủ. Sau cùng trưởng giáo một mạch thì phụ trách thống lĩnh toàn tông, trưởng truyền công các cùng toàn phái tài nguyên phân phối, Từ Nhạc Bất Quần đảm nhiệm môn hạ đệ tử phụ trợ. Đối với cái này, Kiếm Tông ba người đều không dị nghị, đến phiên Nhạc Bất Quần tỏ thái độ, hắn lại muốn đem chức trưởng môn truyền cho Từ Tử Phàm, Từ Tử Phàm đương nhiên không có khả năng tiếp nhận, thống lĩnh môn phái gì gì đó quá mệt mỏi, hắn làm sao lại làm như thế chuyện nhảm chán. Sau đó bốn người lại thảo luận một chút môn phái cải cách chi tiết, Từ Tử Phàm thậm chí tăng thêm thế giới hiện thực tiểu thuyết mạng chung môn phái thành lập điểm tích lũy chế chờ một chút chế độ, khiến Nhạc Bất Quần bốn người cảm thấy thú vị, đối Từ Tử Phàm kỳ tư diệu tưởng nhau nhau bội phục không thôi. Chờ tất cả hạng mục công việc thảo luận xong chắc chắn, Từ Tử Phàm từ trong ngực lấy ra hai quyển sách thật dày, đặt ở bên người trên mặt bàn. Kiếm Tông ba người nhìn thấy lại là hai bản thư tịch, thầm nghĩ tới vừa rồi Nhạc Bất Quần đưa thư tịch của bọn họ, không khỏi chấn động trong lòng, sẽ không phải lại có cái gì phá vỡ bọn hắn thường thức sự tình a. Mà Nhạc Bất Quần sớm đã biết đây là cái gì, nhẹ nhàng hé miệng cười cười. Từ Tử Phàm xuất ra thư tịch sau mở miệng nói, nơi này là 42 cửa nhị lưu võ học, 35 cửa nhất lưu võ học, một môn tuyệt thế võ học. Nhạc Bất Quần bốn người giờ phút này đối Từ Tử Phàm nói tới vẻ mặt đầy rung động, nhị lưu võ học thì thôi, nhất lưu võ học thật là trong giang hồ thượng đẳng nhất võ công, Từ Tử Phàm vậy mà nhẹ nhõm xuất ra 35 cửa, thậm chí còn có một môn trong truyền thuyết tuyệt thế võ học. Từ Tử Phàm nhìn xem bốn người vẻ mặt chấn kinh chi sắc, cười cười, đối Nhạc Bất Quần nói rằng, liền phiền toái sư phụ ngươi phân loại đặt ở truyền công các, mặt khác theo chúng ta trước đó chế định điều lệ chế độ, trong đó kiếm pháp, quyền pháp, khinh công ba loại, Kiếm Tông có thể sao chép một phần. Về phần nội công thì cần điểm tích lũy hồi đoái. Xin hỏi sư điệt nơi này có gì nội công? Thành Bất Ưu giờ phút này hỏi, hắn hiếu kỳ nhiều như vậy võ học bên trong có cái gì nội công. Đây là mục lục, sư thúc chính mình nhìn. Từ Tử Phàm đem hai quyển thư mục ghi chép mở ra. Kiếm Tông ba người thậm chí Nhạc Bất Quần giờ phút này đều cẩn thận nhìn lại. Cái gì? Còn có Tả Lãnh Thiền Hàn Băng chân khí. Thành Bất Ưu hô to, mặt hiện vẻ kinh nghi, không dám tin. Phong Bất Bình, Bùi Không Bỏ hai người giờ phút này cũng khỏe mắt co vào, mặc dù đã sớm nghe nói Tung Sơn một phái đều bị Từ Tử Phàm chỗ bắt được, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tả Lãnh Thiền Hàn Băng chân khí, vẫn là cảm thấy chấn động, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà Nhạc Bất Quần cho dù lòng dạ thâm trầm, giờ phút này lại là vẻ mặt tươi cười, một bộ xuân phong đắc ý chi sắc, phải biết Tả Lãnh Thiền thật là hắn đối thủ cũ, lúc này đối thủ sở trường nhất võ công tới trong tay hắn, không thể kìm được hắn không cao hứng. Sư điệt, cái này Hàn Băng chân khí thế nào hồi đoái? Phong Bất Bình hỏi, hắn nhưng là sâu biết rõ được cái này Hàn Băng chân khí nội công cường đại. Nhất lưu ngoại công chia làm 4 cấp bậc, nhất lưu cấp thấp, nhất lưu trung cấp, nhất lưu cao cấp, nhất lưu đỉnh phòng, phân biệt có thể hối đoái 70 điểm tích lũy, 80 điểm tích lũy, 90 điểm tích lũy, 100 điểm tích lũy. Mà nội công so sánh ngoại công hi hữu, là cái giá tiền này gấp 3a. Hàn Băng chân khí thuộc về nhất lưu đỉnh phong nội công, cần 300 điểm tích lũy. Từ Tử Phàm định giá nói. Đối với Từ Tử Phàm định giá, bốn người không có dị nghị, bọn hắn cũng biết nội công so sánh ngoại công mà nói càng thêm hi hữu. Từ sư điệt, ngươi nhìn ta chỗ này chỉ có một bản Cuồng Phong Khoái Kiếm, có thể trước thiếu. Phong Bất Bình trên mặt lộ ra một vẻ khát vọng. Ha ha, việc này ngươi cùng ta sư phụ nói đi. Ta sư phụ hiện tại trưởng quản truyền công các. Từ Tử Phàm cười nói. Ba vị sư đệ khách khí, đều là người trong nhà. Hôm nay ba vị sư đệ trở về nhà, bản này Hàn Băng chân khí liền đưa ba vị. Nhạc Bất Quần ha ha cười nói. Chương 110, lão nhân buồn cùng vui mừng, cầu nguyện phiếu. Chương 110, lão nhân buồn cùng vui mừng, cầu nguyện phiếu. Phong Bất Bình ba người thấy Nhạc Bất Quần miễn phí cho bọn hắn Hàn Băng chân khí, trong lòng rất là cảm động, sau đó ôm quyền xoay người hành lễ nói, đa tạ nhạc sư huynh cùng từ sư điệt. Ngay sau đó Phong Bất Bình từ trong ngực xuất ra một bản thật mỏng sách đóng chỉ, nói, cái này là chúng ta ba người ẩn cư bên trong đầu sơn sáng lập ra 108 thức Cuồng Phong Khoái Kiếm, hiện tại liền cống hiến ra tới, cũng coi là Tử Phàm Thiên cổ đại nghiệp áp dụng ra một phần lực a. Đều là người một nhà, về sau chiếu cố lẫn nhau. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói. Sau đó bốn người lại hàn huyên sau khi ai đi đường đấy. Kế tiếp 2 tháng Từ Tử Phàm ngay tại Hoa Sơn Bắc Phong nghiên cứu võ học, luyện khí ngồi xuống, hy vọng sớm ngày đột phá Tử Hà Thần Công tầng thứ 9. Mà trong khoảng thời gian này, Hoa Sơn phái chúng vị đệ tử, cùng Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên cùng nhau đi theo Từ Tử Phàm luyện công tập võ. Thông qua trong khoảng thời gian này, Từ Tử Phàm cũng biết tới một đám Hoa Sơn đệ tử, tư chất ngộ tính tốt nhất lại là Lâm Bình Chi, hơn nữa Lâm Bình Chi gánh bác huyết hải thâm cửu, khắc khổ luyện công, cố gắng liền Từ Tử Phàm cũng vì đó động dung. Mà tại tháng thứ nhất Nhạc Bất Quần liền thành lập nên chuyển công các, trong đó võ học công khai ghi giá, đều có thể dùng điểm tích lũy hối đoái, làm cho người kinh ngạc chính là, lại có 4 bộ tuyệt thế võ học trưng bày trong đó. Thứ nhất chính là danh xưng Hoa Sơn Chính Công, Tử Hà thứ nhất Tử Hà Thần Công, đứng hàng tuyệt thế cấp thấp, hối đoái điểm tích lũy là 3000 điểm tích lũy. Đây là từ Tử Phàm chính mình cho Tử Hà Thần Công làm định vị, chính hắn chủ tu Tử Hà Thần Công, minh bạch bộ này nội công tâm pháp giá trị. Lấy từ Tử Phàm chính mình đến tổng kết, nội công tâm pháp chia làm 2 loại, một loại là chủ động loại, một loại là bị động loại. Chủ động loại nội công, lấy một thí dụ, tựa như hấp tinh đại pháp, Tử Hà Thần Công, đầu chuyển tinh gì, càn khôn đại na di trở, cần chính mình chủ động vận chuyển mới có thể biểu hiện ra năng lực kỳ dị nội công, nhưng là những này nội công tại tích xúc chân khí lúc lại là cùng giai bị động loại nội công có chút chênh lệch. Về phần bị động loại nội công, tựa như Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh, Thái Cực Thần Công trở, chuyên chú tích xúc nội lực chân khí, năng lực kỳ dị không cần chủ động vận chuyển, là bản thân liền mang tính chất, tỉ như tập luyện Cửu Dương Thần Công người, có bách độc bất xâm, tự động hộ thể chân khí trở bị động đặc hiệu. Tử Hà Thần Công, tại từ Tử Phàm xem ra tuyệt đối là tuyệt thế cấp, là nguyên tắc bên trong nhất bị người khác đánh giá thấp nội công tâm pháp, thậm chí nếu không phải tốc độ tu luyện quá chậm, tuyệt đối có thể đạt tới tuyệt thế cao cấp. Mà loại thứ hai tuyệt thế võ học là Vô Ý Sư Tử Ấn, hối đoái điểm tích lũy là 1000 điểm tích lũy. Bản này võ học, từ Tử Phàm đem nó định vị thành tuyệt thế cấp thấp, nếu như người sử dụng phối hợp Phật môn chân khí, thậm chí lĩnh ngộ cao thâm Phật pháp thiên cơ, có thể phát huy ra trí cường mỹ lực, đến lúc đó không thua tuyệt thế trung cấp. Loại thứ ba chính là Vạn Lý Thần Hành, bản này khinh công có thể nói là từ Tử Phàm ở phương thế giới này nhìn thấy mạnh nhất khinh công. Từ Tử Phàm đem nó tạm thời định vị thành tuyệt thế cấp thấp khinh công, 3000 điểm tích lũy có thể hối đoái. Mà loại thứ tư là tập nội công luyện pháp cùng kiếm pháp một thể tịch tà kiếm phổ, từ Tử Phàm đem nó định vị thành tuyệt thế trung cấp, 6000 điểm tích lũy có thể hối đoái. Đem bộ này tuyệt thế công pháp trưng bày ra trước khi đến, từ Tử Phàm đơn độc đi tìm Lâm Bình Chi, báo cho đây là nhà hắn tổ truyền chi bật. Mà Lâm Bình Chi nhìn thấy cái này tịch tà kiếm phổ phía trước 8 chữ lúc, nhìn trời khóc giống rất lâu, hắn nghĩ không ra lại là loại này tà công hại hắn cửa nát nhà tan. Chờ Lâm Bình Chi cảm xúc ổn định về sau, từ Tử Phàm hỏi hắn phải chăng tập luyện, nhưng là vượt quá từ Tử Phàm dự kiến chính là Lâm Bình Chi vậy mà một tiếng cự tuyệt. Hắn ý tứ là mình bây giờ thân ở môn phái cường đại nhất, có nhất khả kính sư phụ, sư đương, sư minh, sư tỷ, còn có thế gian đệ nhất cao thủ sư minh chỉ đạo hắn luyện công tập võ, hắn không cần luyện loại này ta công, phải biết, bất hiếu có ba, vua hậu vi đại, hắn không thể lại thật xin lỗi cha mẹ. Nghe xong Lâm Bình Chi nói tới, từ Tử Phàm không khỏi một hồi thổn thức, đúng vậy à, nguyên tắc bên trong, bắt đầu Lâm Bình Chi đem Nhạc Bất Quần xem như đời người bên trong người kính trọng nhất, là hắn tương lai niềm hy vọng. Nhưng là sau đó Nhạc Bất Quần đối Lâm Bình Chi ra tay, mới khiến cho Lâm Bình Chi tuyệt vọng, khi đó hắn nhận thức đến trên đời mênh mông, vậy mà không có một cái nào người có thể tin được, thậm chí ngay cả sư tỷ cũng có thể là Nhạc Bất Quần phái đến bên cạnh hắn giám thị hắn người. Ở đây loại tuyệt vọng bất lực phía dưới, Lâm Bình Chi vì cầu mạng sống, vì cầu báo đến huyết hải thâm cửu, chỗ mới kiên quyết vùng đao tự cùng, đi tập luyện cái này tuyệt học gia truyền. Sau đó từ Tử Phàm quay người rời đi, tại trước khi rời đi, hắn nói cho Lâm Bình Chi, chính mình tại nghiên cứu tiêu trừ tịch tà kiếm phổ tệ nạn phương pháp, chờ tiêu trừ loại này tệ nạn sau, hoàn toàn mới tịch tà kiếm phổ sẽ tiến hắn một phần. Này 4 loại tuyệt thế thần công một khi trưng bày mà ra, Hoa Sơn chúng người thất kinh, nghĩ không ra chính mình môn phái không chỉ có nhất lưu võ học nhiều kinh người, hơn nữa tuyệt thế thần công vậy mà cũng có 4 môn, phải biết, liền xem như trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, võ đang cùng Thiếu Lâm bất kỳ một phái, tuyệt thế thần công cũng không có khả năng càng nhiều a. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Từ Tử Phàm tự mình tại Ngọc Nữ Phong phía sau núi nhiều phiên tìm kiếm, rốt cục tìm được Phong Thanh Dương, lúc đầu Phong Thanh Dương còn đối Từ Tử Phàm hờ hững lạnh lẽo, những này Từ Tử Phàm có thể lý giải. Sau đó Từ Tử Phàm đem kiếm tông trọng lập tin tức cùng kế hoạch của mình cáo tại Phong Thanh Dương sau, Phong Thanh Dương thật lâu không nói, lâm vào nghĩ ức, trong mắt thỉnh thoảng hiện hiện vui thích cùng bi ai chi sắc, lại qua thật lâu, bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm nhìn chỉ chốc lát, nói, lần thứ nhất gặp mặt, ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Cuối cùng tại Từ Tử Phàm một hệ liệt hứa hẹn phía dưới, Phong Thanh Dương bằng lòng đi kia chuyển công các làm kia hộ các lão người, coi như đi dưỡng lao, nhưng là chuyện trong giang hồ, hắn lại sẽ không quản. Đối với cái này một kết quả, Từ Tử Phàm phi thường hài lòng, hắn hiểu được đây chính là Phong Thanh Dương lằng ranh. Đối phương có thể đi chuyển công các làm kia hộ các lão người, tới đây dưỡng lão, cũng hẳn là xem ở Từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần trọng lập kiếm tông phân thượng, mới đáp ứng Từ Tử Phàm. Phải biết vị lão nhân này, trong cuộc đời lớn nhất buồn, lớn nhất đau nhức ngay tại ở Hoa Sơn kiếm tông hủy diệt, Hoa Sơn kiếm tông gánh chịu hắn nhân sinh bên trong tuyệt đại bộ phận thăng trầm cùng quá khứ, là trong lòng của hắn lưu luyến vị trí. Đối với Phong Thanh Dương vị lão nhân này, Từ Tử Phàm vẫn là vô cùng kính trọng, của mình kiếm đạo có thể có thành tựu, vị lão nhân này chọn ra rất lớn công hiến, mà bằng lòng Từ Tử Phàm làm kia hộ các lão người, chính mình lại tránh lo âu về sau, có thể an tâm rời núi áp dụng kế hoạch của mình. Phong Thanh Dương tọa chấn truyền công các sau, Hoa Sơn chúng người biết thực lực khủng bố, hơn nữa bối phận là trước mắt Hoa Sơn cao nhất tiền bối, cho nên đám người đối với nó không kính trọng có thừa. Mà Kiếm Tông 3 người biết năm đó Kiếm Tông kiếm đạo thần thoại vẫn còn tồn tại tại thế, tựa như rời nhà thật lâu người xa quê rốt cục gặp được cao tuổi phụ mẫu đồng dạng, đều khóc ròng ròng tiến đến bái kiến, đem những năm này chua xót từng cái trần thuật. Cuối cùng Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, dường như khám phá hồng trần, nói: đi qua đều đã đi qua, các ngươi còn trẻ, thật tốt còn sống. Sau đó Phong Thanh Dương quay người đi trở về truyền công các, lưu cho 3 người chỉ là một cái bình thường lao nhân bóng lưng, ở dưới ánh tà dương, có chút tiêu sát, còn có chút cô độc thê lương. Mà xa xa Từ Tử Phàm nhìn hướng bên này tình cảnh, rất là lòng chua xót, sau đó hắn mang theo tràn đầy tôn kính chi tình, lần nữa đối lao nhân này xa xa bái. Chương 111, sáu tiên chương 111, sáu tiên oanh. Một tiếng tiếng oanh minh vang lên, chất gỗ đại môn bị đánh thành mảnh vỡ, đại môn về sau có mười mấy người bị đánh bay ra ngoài rất xa, chờ lăn rơi xuống mặt đất lúc, đều đã toàn thân nứt xương, miệng phun máu tươi mà chết. "Đừng, ngươi đừng tới đây!" Một gã tay cầm trường đao, cái trán có đạo mặt sẹo, tướng mạo hung ác nam tử, lúc này dường như bị hoảng sợ chim nhỏ, cầm đao tay đều run rẩy, trên mặt vẻ sợ hãi, nhìn về phía đại môn kia bên ngoài thân mặc màu đen cẩm y nam tử thanh niên. "Ma đạo tặc tử nếu dám thừa cơ làm loạn, ta tất nhiên đến nhà bái phỏng." Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm nhàn nhạt truyền vào, mang theo kiên định cũng không cho phản bác tự tin. "Hưu!" Một đạo bạch quang đánh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, như là một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua hư không, phốc một tiếng, tên này cầm đao nam tử cả người đều bị mang theo hướng phía sau bay đi. "Xuy!" Lại là một thanh sáng loáng dài kiếm đâm xuyên tên này cầm đao nam tử, liên quan người cùng một chỗ đính tại phía sau trên vách tường. Lúc này, nam tử này trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin, trong miệng có máu tuôn ra, tại vẻ mặt kinh hãi hối hận chi sắc bên trong dần dần túi thấp đầu xuống, không có hô hấp. Ngoài cửa lớn thân mặc màu đen cẩm y nam tử thanh niên, chính là Từ Tử Phạm. Hoa Sơn có phong thanh dương tọa chấn truyền công các sau hắn cũng yên tâm, ngày thứ hai hắn liền một thân một mình bái biệt Nhạc Bất Quần Hạ Sơn, bắt đầu hắn tại phương thế giới này trong giang hồ kế hoạch. Kho lang. Một tiếng thanh thủy kiếm minh vang lên, sau đó một đạo bạch quang hiện lên, Từ Tử Phạm phía sau trường kiếm đã giữ trong tay, sau đó cánh tay vung dậy, chỉ nghe một hồi suy 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 tiếng vang, đã xanh dựng thành trên mặt đất, đã viết mấy chữ, kẻ giết người, Từ Tử Phạm. Xuống núi đến nay, Từ Tử Phạm đã giết hơn 20 ma đạo lớn tiêu, đều là trong khoảng thời gian này, thừa cơ làm loạn ma đạo tặc tử. Nhưng vào lúc này, phương xa dưới mái hiên một hồi thanh âm huyên náo truyền đến, không bao lâu nhì, theo một tòa rách dưới trong nhà gỗ nhỏ, vụ trộm dò ra sáu cái xấu vô cùng đầu, quỷ quỷ tuy tuy đánh giá bốn phía, sau đó nhìn thấy Từ Tử Phạm ở chỗ này giết người sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sáu người cùng một chỗ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén hướng về phương xa bước đi. Ân. Từ Tử Phạm nội công vang dội cổ kim, thính giác sao mà nhạy cảm, sáu người nhất cử nhất động đều nằm trong tay hắn. Sáu người này chính là Đào Cốc Lục Tiên nhắc tới cũng xảo, Từ Tử Phạm sau khi xuống núi, vốn là thẳng đến Hắc Mộc Nhai mà đi, nhưng là trên đường gặp phải sáu người này, nhường hắn cải biến chủ ý, sáu người này điên điên cùng cùng, lại là thân huynh đệ, võ công cũng đều cao lạ kỳ, sáu người hợp lực, thậm chí có thể chiến tuyệt thế cao thủ. Đào Cốc Lục Tiên tại nguyên tắc bên trong ra sân, tựa như trên trời rơi xuống tới không có dấu hiệu nào, hơn nữa sáu người còn một mực cãi lộn không ngừng, cơ bản không có an tĩnh thời điểm. Đào Căn Tiên, Đào Căn Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên, Đào Thực Tiên, sáu người có tên chữ tựa như một gốc cây đào, theo căn mãi cho đến trái cây, chính là lão đại mãi mãi cho đến già sáu. Trước kia nhìn nguyên tắc thời điểm, hắn liền có cái nghi vấn, đến cùng là ai có thể đem dạng này sau cái điên điên khủng khủng người đều giáo thành nhất lưu cao thủ. Mà lúc này đúng lúc gặp phải, hắn liền chuẩn bị truy căn Tố Nguyên, đi nhìn một cái sáu người này xuất xứ, đến hiểu trong lòng mình mê hoặc. Bắt đầu, Từ Tử Phạm trực tiếp hỏi sáu người, nhưng là sáu người lại một hồi hồ ngôn loạn ngữ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thậm chí cuối cùng đối Từ Tử Phạm ra tay. Kết quả đương nhiên là Từ Tử Phạm liền một chiêu đều không có sử dụng, sáu người này liền bị Từ Tử Phạm hộ thể chân khí chấn ra ngoài, lảo đảo, ngã ngửa vào nơi xa. Như thế thử trải qua sau, sáu người này cũng là hiểu được xu lợi tránh hại, nhìn Từ Tử Phạm ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, sau đó vậy mà cùng một chỗ vận chuyển kinh công, chuẩn bị chạy trốn. Thật là tại Từ Tử Phạm tên biến thái này trước mặt muốn chạy trốn, đương nhiên là không thể nào, nhưng là Từ Tử Phạm cũng không có ép hỏi, bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề, sáu người này tâm trí không được đầy đủ, ép hỏi không phải phương pháp tốt nhất. Tựa như đối phó tiểu hải tử, ngươi từ đầu đến cuối đuổi theo hắn, hắn liền sẽ hướng trong nhà chạy đồng dạng, cho nên Từ Tử Phạm cứ như vậy treo ở sáu người sau lưng, không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối tại sáu người trong tầm mắt, thậm chí trên đường còn có thể tiện thể ra tay giết một chút làm nhiều việc các người trong ma đạo. Mà hôm nay đã là Từ Tử Phạm đi theo Đảo Cốc Lục Tiên ngày thứ 15 thời gian, vậy mà từ Trung Nguyên nội địa trực tiếp đổi tới Trung Nguyên nhất phía nam, lại hướng phía trước chính là Nam Cương. Lúc này, trải qua hơn 10 ngày theo dõi, Từ Tử Phạm đối sáu người này võ công thật là nhận biết biết rõ vô cùng, sáu người này nội lực cũng liền đồng dạng, tại nhất lưu trung kỳ trình độ, nhưng là mấy người lại rất có nghề hợp kích phương pháp, cái kia chính là bốn người cùng tiến lên đi, đem con mồi xé thành bốn khối. Đúng, không sai, chính là con mồi. Trong khoảng thời gian này, Từ Tử Phạm đuổi theo mấy người, bọn hắn đói bụng, liền ở trong núi tìm kiếm dã thú, chỉ cần phát hiện, bốn người đồng loạt ra tay, dã thú kia liền sẽ bị trong nháy mắt xé thành bốn khối, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, Từ Tử Phạm nghĩ đến nguyên tắc bên trong, mấy người kia phương vừa ra trận liền đem thân làm nhất lưu cao thủ thành bất ưu trong nháy mắt xé rách thành bốn khối, nhưng ở đây Nhạc Bất Quần, Lục Bách, Phong Không Bình đẳng người vừa kinh vừa sợ. Hiển nhiên mấy người loại này hợp kích thủ pháp, không chỉ là dùng để đi săn sinh tồn, thậm chí cũng có thể dùng đến đối địch. Mà nhất khiến Từ Tử Phạm kinh ngạc chính là, sáu người này khinh công vậy mà cao lạ kỳ, tuyệt đối không tại Điền Bá Quang phía dưới, cái này có ý tứ, phải biết Điền Bá Quang khinh công chính là vạn lý thần hành là đứng hàng tuyệt thế đẳng cấp khinh thân công pháp. Mà sáu người điên điên cùng cùng, khinh công lại còn không tại tập luyện tuyệt thế khinh công Điền Bá Quang phía dưới, kia mấy người bọn họ luyện khinh công tất nhiên đẳng cấp cao hơn, lúc này Từ Tử Phạm trong mắt thần lòng lánh, có lẽ chuyến này sẽ có không giống bình thường thu hoạch. Xoát. Từ Tử Phạm cong đơn kiếm, vận chuyển thân pháp, tại đi nhanh, tốc độ rất nhanh, màu đen cẩm y tay áo trong gió bay phất phới, hướng về sau phiêu đãng. Lúc này Từ Tử Phạm thân pháp triển khai, hô hấp đều đặn, như là một gã tuyệt thế áo đen kiếm tiên hành tẩu ở nhân gian, chạy vội thân ảnh mờ mịt xuất trần, tiêu sái đến cực điểm, tốc độ cực nhanh. mà hắn phía trước là lục đạo thân ảnh chật vật, thở hổn hển, nhưng là tốc độ hay là rất nhanh, hướng phía trước chạy tới. Nhưng là dù cho dưới tình huống như vậy, sáu người hay là dừng không được miệng, một khắc cũng không thể yên tĩnh, còn tại lẫn nhau cãi lộn. Chỉ nghe Đào Thực Tiên nói, mấy vị ca ca à, ta có thể chạy không nổi rồi, đằng sau quái vật kia truy chúng ta làm cái gì à? Chúng ta cũng không chọc giận hắn à? Chúng ta không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không truy chúng ta. Đào Hoa Tiên hỏi. Ta không biết rõ, ngươi hỏi Lão Tam. Đào Diệp Tiên đáp lại nói. Hỏi ta làm cái gì? Lão nhị lớn hơn ta, đến hỏi hắn. Đào Chi Tiên nói. Các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không phải ta. Lão đại đều không nói chuyện đâu. Lão nhị Đào Cán Tiên nói rằng. Lão Lục hỏi các ngươi vấn đề, các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn không mau chạy, đợi chút nữa quái vật kia đuổi theo không chừng là muốn giết chúng ta, tựa như hắn giết người khác như thế. Lão đại Đào Căn Tiên nói. Nhanh về đến trong nhà, về nhà, có nước tại, liền không sợ cái quái vật này. Đào Hoa Tiên mắt nhìn phía sau trăm mét chỗ như là áo đen kiếm tiên đồng dạng từ Tử Phàm, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Chương 112, Đào Hoa Cốc chương 112, Đào Hoa Cốc đúng, có mâu thân tại, chúng ta liền cái gì cũng không sợ. Đào Thực Tiên nói. Thật là mâu thân đã thật lâu không nói chuyện, nàng sẽ quản chúng ta a. Đào Diệp Tiên nói. Đều là ngươi quá ngu, đem mâu thân khí lâu như vậy không nói. Đào Cán Tiên nói. Là ngươi ngốc, nếu không phải ngươi cùng lão tứ cãi nhau, nương sẽ tức giận a. Lão đại Đào Căn Tiên nói. Cứ như vậy, tại sáu người điên điên khùng khùng tiếng ồn ào bên trong, thời gian lại qua hai ngày. Tại trong hai ngày này, Từ Tử Phàm một mực dán tại Đào Cốc Lục Tiên đằng sau, không gần cũng không xa, bọn hắn ăn cơm, hắn cũng xuất ra lương khô dùng ăn, từ đầu đến cuối không có bức bách sáu người quá đáng, nhưng là cũng không để cho sáu người cảm giác nhẹ nhõm vô sự. Hiện ở chỗ này đã không phải Trung Nguyên, mà là Nam Cương chi địa, một đường đến nay, mặc dù người ở thưa thớt, nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng dân phong cùng Trung Nguyên cực kỳ khác biệt, có khác biệt rất lớn. Nam Cương, ở phương thế giới này, từ xưa đến nay núi cao rừng rậm, người ở thưa thớt, chứng khí mọc thành bụi, cũng bị người Trung Nguyên gọi là Nam Man ngoài vòng giáo hóa chi địa. Nhiều sơn, nhiều nước, nhiều mục, nhiều chứng khí, nhiều độc trùng manh thú, nhiều kỳ chân dị mục, chính là chỗ này rõ rệt nhất đặc điểm. Gần nhất trong ngày này, Đào Cốc Lục Tiên càng là đã chạy vào trong truyền thuyết Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Từ Tử Phàm ở hậu phương đi theo, cũng rốt cục lần thứ nhất gặp được truyền thuyết này bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Theo ngoài núi nhìn, núi non địa thúy, hùng vĩ thẳng tắp, cổ mục che trời, vách đá vách núi, mây mù lở lở, động phủ biến mất ở giữa, chim quý thú lạ, kỳ hoa tên thuốc phong phú. Mà vào được trong núi, chỉ nghe nước chảy róc rách, thanh phong quất vào mặt, thấm người phế phủ. Từ Tử Phàm tiếp tục đuổi lấy 6 người, trong lòng của hắn đã có phỏng đoán, có lẽ mục đích nhanh đến. Lúc này trên núi, khí hậu dị thường, khi thì mây mù lở lở, cây rừng mở tối, mưa phùn tầm tã. Khi thì mây cạnh trời trong, hào quang vạn đạo, rừng tầng tầng lớp lớp như thầy, bách điểu vui mừng hát, nơi này nhường Từ Tử Phàm mở rộng mắt cảnh, nếu không phải độc trùng mãnh thú đông đảo, chứng khí mọc thành bụi, tuyệt đối là tu luyện tuyệt hảo chi địa, là thế ngoại đào nguyên. Mấy người chạy bội, tại cổ thụ chọc trời thành rừng mở tối rừng rậm nguyên thủy bên trong ghé qua mà qua. Lúc này Từ Tử Phàm quanh thân đã bao trùm một tầng tử sắc chân khí, đây là vì phòng bị độc trùng đốt. Trước phương Đào Cốc Lục Tiên quanh người cũng khi thì hiện lên một tầng nhàn nhạt chân khí màu phấn hồng. Lúc này sáu người dường như quen thuộc, một đường chạy vội, xuyên núi qua khe, nương theo lấy không dứt cãi lộn thanh âm, lại một lần nữa xuyên qua một mảnh mờ tối ở mức nguyên thủy cổ rừng sau, đi tới một phương bị dây leo bao trùm lấy vách núi trước đó, quay người lại, thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Xoát, Từ Tử Phàm thân ảnh bao phủ nhàn nhạt sương mù tím, tốc độ cực nhanh, đi tới phương này vách núi trước đó, ở chỗ này hắn đã mất đi Đào Cốc Lục Tiên thân ảnh. Trước mắt vách núi xanh mơn mởn, mọc đầy rêu xanh, đồng thời bị từ trên núi sinh trưởng mà xuống dây leo bao trùm kín không kẽ hở. Kho lang. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, suy 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 bạch sắc kiếm quang chớp động, trên vách núi đá mọc đầy cành lục sắc đằng mạn tại Từ Tử Phàm dưới kiếm biến thành cành gãy lá lúa, dị rào rơi tại trên mặt đất, trong nháy mắt liền chất thành một thước đến dày. Lúc này, trên vách núi đá lại không che chắn, lộ ra một cái chỉ cho một người thông hành hang động. Bị bơi theo Từ Tử Phàm khỏe miệng dâng lên, sau đó Tử Hà thần công vận chuyển, sương mù tím cuộn, bao trùm quanh thân, Từ Tử Phàm nhấc chân đi vào trong huyệt động. Giờ phút này, hắc ám che mất quanh mình, hang động đen kịt bên trong quanh co khúc khuỷu, trên mặt đất đá vụn khắp nơi trên đất, gỗ ghế nhấp nhô, Từ Tử Phàm lúc này trong mắt tử hoa lấp lóe, bắn ra dài đến một xích tử mang, nhìn gần phía trước. Theo hang động đi lại đại khái hơn 100 mét, trong lúc đó quanh co khúc khuỷu cũng không biết chuyển nhiều ít cái ngoặt, tại Từ Tử Phàm lại chuyển qua một chỗ ngoặt sau, phía trước có nhàn nhạt sáng ngời chi sắc xuất hiện. Từ Tử Phàm minh bạch, cái kia chính là cửa hang, sau đó tăng tốc bước chân đi về phía trước, cửa động quang mang càng ngày càng sáng, thậm chí mang một ít nhàn nhạt màu hồng chi sắc, lại một lần nữa hành tẩu 30 mấy mét sau, Từ Tử Phàm rốt cục ra này phương hang động. Vừa mới trở ra hang động, cảnh tượng trước mắt rung động Từ Tử Phàm, bởi vì nơi này quá đẹp. Nơi này là một tòa tiểu sơn cốc, phương biên cũng liền khoảng 5-6 dặm, lúc này làm vùng thung lũng bị một tầng màu hồng đảo sương mù bao khỏa, trên trời dương quang chiếu xéo xuống tới, xuyên thấu qua sương mù, xa xa nhìn lại, thất thải lộng lẫy, như là bình mà dâng lên một áng mây màu, mười phần mê người. Mà Từ Tử Phàm khi nhìn đến phía trước cảnh tượng thời điểm, trước tiên tăng nhanh Tử Hà thần công vận chuyển, đồng thời che đậy ở hô hấp. Bởi vì hắn biết, đây là hoa đảo trường khí, cái gọi là hoa đảo trường khí chính là trong sơn cốc trăm ngàn cây hoang dại hoa đảo bởi vì mưa nhiều ở bức, hoa rơi từng mảnh mà bốc hơi thành trường khí. Người hút trường khí, sắc mặt phát xám, hữu khí vô lực, may mắn không chết cũng phải bệnh nặng một trận. Từ Tử Phàm trước kia cũng chỉ là nghe nói qua hoa đảo trường khí đại danh, không nghĩ tới hôm nay rốt cục gặp được truyền thuyết này bên trong hoa đảo trường. Ân. Từ Tử Phàm phát hiện dị thường, lại có từng kia từng sợi màu hồng đảo xương mù thẩm thấu tiến vào quanh thân hộ thể Tử Hà chân khí bên trong. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh như là điện tiệm, nhanh đến cực hạn, liền xông ra ngoài, tựa như phủ quang lược ảnh giống như vọt vào phía trước kia màu hồng đảo trong xương mù. Thân ảnh đầu tiên là xuyên qua một tầng khoảng 3 mét dày màu hồng đảo xương mù tường, lập tức trước mắt rộng mở trong sáng. Nhìn thấy trước mắt là tràn đầy rừng đảo, khắp nơi đều có từng cây cây đảo, không ngừng trong sân gốc, ngay cả chung quanh vách núi treo leo phía trên cũng sinh trưởng từng cây cây đảo. Mà những này đảo trên cây có đã kết lấy to lớn đỏ rực quả đảo, đỏ tươi xanh nhạt, hồng nhuận nhuận, làm cho người thèm nhỏ dãi. Có lại nở đầy phấn đóa hoa màu đỏ, đầy khắp núi đồi, sáng rực phương hoa, gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, hoa rụng rực rỡ, mạn thiên hoa vũ phiêu linh, tại theo gió vẩy xuống, như mộng, như ảo, mỹ tới say lòng người. Màu hồng phấn cánh hoa phiêu đầy sân cốc, tô điểm đầy đại địa, hương hoa yếu ớt, sông và mũi. Ân, ở đâu ra gió? Từ Tử Phàm phát hiện dị thường, hướng về gió thổi tới phương hướng bước đi. Tại mạn tiên hoa vũ bên trong, Từ Tử Phàm đại khái tiến lên khoảng 400-500 mét, rốt cục thấy được trừ qua cây đào bên ngoài những bậc khác. Ra hiện tại hắn trước mắt là một tòa sơn thành màu vàng nhạt miếu thờ một bên, khắp nơi trên đất cây hoa đào hạ, có một đầu tinh tế thanh tịnh dòng suối nhỏ, vốn lượn lấy hướng chạy phương xa rừng đào chỗ sâu. Nay phương cảnh tượng đẹp đến mức tận cùng, thật có thể nói là cây hoa đào hạ. Nước chảy bên khe suối, bay xuống hoa đảo, trục nước mà chảy, bích cạn đỏ thẫm. Mà tại miếu thờ nghiêng phía sau mấy chục mét chỗ, lại là cao ngất vách núi treo leo. Từ Tử Phàm cẩn thận nhìn lại, vách núi treo leo phía dưới, giăng đầy nguyên một đám nho nhỏ lỗ thủng, có chừng 10 cái khoảng chừng, đều có to bằng đầu người. Mà này phương trong sơn cốc chậm chậm thanh phong, chính là từ nơi này thổi phù đi ra. Lúc này, Từ Tử Phàm cũng minh bạch là Hà Đảo Hoa Trướng khí tại hoa đảo này khắp nơi trên đất trong rừng hoa đảo trung tâm cũng có, mà lại phân bố tại tiểu sơn cốc trung quanh, hình thành một vòng khoảng 3 mét độ dày hoa đảo trướng khí. Cũng là bởi vì những ngày lỗ thủng đang một mực thổi gió, đem trong rừng hoa đảo tạo ra chướng khí thổi tan hướng về phía bốn phía. Giờ phút này, Từ Tử Phàm không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công cùng thiên địa tạo hóa huyền diệu, vậy mà tạo thành như thế một chỗ kỳ diệu địa phương. Chương 113, kết thúc, ta đương thích ra hỏa này. Chương 113, kết thúc, ta đương thích ra hỏa này. Tạo hóa huyền bí, vậy mà tạo thành như thế một phương mỹ lệ như bé tiểu sân cốc. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm vậy mà nghĩ đến, nếu như về sau có cơ hội, liền ẩn cư ở chỗ này, qua hết quãng đời còn lại, cũng là một cái vô cùng lựa chọn tốt. Miếu thờ không lớn, Từ Tử Phàm nhìn ra cũng liền dài 20 mét, rộng khoảng 10 mét, hắn một bên dạo bước hướng về miếu thờ mà đi, một vừa thưởng thức cái này đảo cốc như thơ như họa mỹ cảnh. Mà vào lúc này, miếu thờ bên trong, bên trái song cửa sổ phía trên, có một cái nhỏ giấy lỗ, đào căn tiên trốn ở sau cửa sổ ngay tại thông qua cái này một cái nhỏ giấy lỗ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cùng một thời gian, 5 người khác cũng thận trọng ngừng thở, góp ở chung quanh, sắc mặt có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Lão đại, tên kia có tới không? Đào căn tiên thấp giọng hỏi. Xuyệt. Tới, tới. Đào căn tiên đáp lại nói. Vậy làm sao bây giờ? Đào Diệp Tiên trên mặt vẻ lo lắng hỏi. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Mấy người khác cũng tuần tự hỏi. Một lũ ngu ngốc, sợ cái gì? Ta nương ngay ở chỗ này, sợ cái gì? Đào Căn Tiên trở lại. Thật là ta nương đã thật lâu không có để ý đến chúng ta a. Đào Hoa Tiên nói rằng. Tiến đến, nhanh đi ta nương bên người. Đào Căn Tiên trên thân khẽ run rẩy, sợ hãi hợp lý trước hướng miếu thờ phía bên phải trong một gian phòng chạy tới. Mấy người khác thấy thế, cũng một đường cãi lộn, một đường chạy tới. Đạp Từ Tử Phàm bước chân rất chậm, hắn đang thưởng thức chung quanh nơi này mỹ cảnh, cũng đang đánh giá ngôi miếu này vũ bên trong sự vật. Miếu thờ bên trong đã thật lâu không có người quản lý, vật sở hữu sự tỉnh phía trên đều rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, trên vách tường khắp nơi đều là tơ nện nhân thế. Tại miếu thờ chính đường bên trong không có cái gì Phật tượng, cũng vô đạo nhà chân thần cũng vụng, chỉ có một phương bàn thờ, phía trên đặt vào một chương linh vị bài, bài bên trên chính giữa chỉ viết lấy một chữ tỉnh. Có ý tứ gì? Từ Tử Phàm lộ ra vẻ không hiểu. Linh vị bài bình thường là cung phụng người chết, là vì kỷ niệm chết đi người mà làm ra, hoặc là cũng có cung phụng thần tiên, Phật tổ cùng đế vương các loại bài vị. Nhưng là hiện tại phương này miếu thờ cung phụng lại là một cái tình chữ, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, làm cho người không hiểu. Từ Tử Phàm nhíu mày, không nghĩ ra này địa chủ nhân là tình huống như thế nào. Sau đó hắn nhìn chung quanh hai bên gian phòng, căn phòng bên trái có chút nổi chén bầu buồn, nhưng lại rơi đầy cho bụi, nghĩ đến là thật lâu không ai dùng đến. Từ Tử Phàm thấy này, biết này địa chủ nhân có lẽ không tại rất lâu. Mà phía bên phải lại có hai cái gian phòng, một cái phòng rất là lộn xộn, có một cái giường rất lớn, trên giường ngổn ngang lộn xộn trưng bày 6 cái gối đầu. Từ Tử Phàm minh bạch đây chính là đảo cốc lục tiên phòng ngủ, mà một căn phòng khác lại tại chính giữa đang nằm một cỗ quan tài đá. Lúc này đảo cốc lục tiên đang túi lưng xuống trốn ở thạch quan đằng sau, run lẩy bẩy. Giờ này phút này, 6 người còn không quên lẫn nhau cãi lộn. Chỉ nghe đảo thực tiên thấp giọng nói, mẫu thân sẽ bảo hộ chúng ta a. Đương nhiên sẽ, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân không vẫn bảo hộ lấy chúng ta a. Đào Cán Tiên nói, thật là mẫu thân tức giận, đã thật lâu không để ý tới chúng ta. Đào Hoa Tiên run rẩy nói rằng, xuyệt. Nhỏ giọng một chút, mẫu thân nói không thích nhất nghe chúng ta cãi nhau. Đào Diệp Tiên nói. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nghe được 6 người tính trẻ con chưa mất, còn tại tranh luận không ngớt, cũng không khỏi đến lắc đầu cười khổ. Gian phòng này bên trong, trừ qua một cỗ quan tài đá đang nằm, ở đằng kia phía trước dựa vào phía dưới cửa sổ, còn có một cái bàn trang điểm, trên đó gương đồng như cũ và nóng, nhưng lại rơi đầy cho bụi. Theo đạo cấp lục tiên nói chuyện hành động bên trong Từ Tử Phàm có thể nhìn thấy bọn hắn thiên chân vô tà, không dành thế sự, đây là trường kỳ rời xa đám người ưu cư một chỗ tạo thành, nơi này hẳn là nơi đây đào cốc, mà lúc này, kết hợp đào cốc Lục Tiên nói tới lời nói, Từ Tử Phàm đã đoán được một ít chuyện. Mỗi một người bởi vì không biết nguyên nhân mang theo 6 người ẩn cư ở này, mà 6 người trời sinh trí thông minh thiếu hụt, cho nên mẫu một mực không để cho nàng 6 đứa bé đi trong giang hồ đi lại, thẳng đến sau khi qua đời, không còn có người quản thúc 6 người, thế là đào cốc Lục Tiên mới bắt đầu hành tẩu ở giang hồ. Từ Tử Phàm dạo bước mà đến, đi đến thạch quan trước đó, sau đó nhìn về phía trong quan tài. Quả nhiên, như cùng hắn dự liệu đồng dạng, trong quan tài nằm một vị tóc bạc trắng lao phụ nhân, có lẽ là bởi vì chết đã lâu, làn da đều dán tại cốt đầu trên, lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Từ Tử Phàm lui ra phía sau 3 bước, xoay người bái ba bái, biểu thị tôn kính. Mà một màn này đều rơi vào đảo cốc Lục Tiên trong mắt, lúc này 6 người ngay tại quan tài một bên hóp lưng lại như mèo, thò đầu ra nhìn về phía Từ Tử Phàm. "Đảo cốc Lục Tiên, ra đi a, ta xem lại các ngươi." Từ Tử Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, nói khẽ: "Lão đại, ra ngoài không?" Hắn nói hắn nhìn thấy chúng ta. Đào Hoa Tiên hỏi: "Hắn nói nhìn thấy liền thấy. Người ngốc à? Hắn có lẽ đang hù dọa ngươi." Đào Căn Tiên có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Mẫu thân tại sao không có ra tay đánh hắn? Trước kia mẫu thân nhìn thấy người ngoài, không phải đều hành hung một trận, đuổi ra cốc đi à?" Đào Thực Tiên nói: "Ngươi ngốc à, mẫu thân nhất định quen biết hắn, ngươi không thấy được hắn cho ta nương hành lễ à?" Đào Cán Tiên nói: "Hắn cho ta mẫu thân hành lễ chính là nhận biết ta mẫu thân à? Có lẽ là hắn coi trọng ta mẫu thân nữa nha." Đào Diệp Tiên nói rằng. Từ Tử Phàm nghe đến đó, trên trán hiện lên một tia hắc tuyến, mấy người này lao tiểu tử lời gì cũng dám nói à? "Đúng vậy à, vạn nhất hắn coi trọng ta mẫu thân, ta nương đồng ý làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là muốn thêm một cái cha đến quản giáo chúng ta?" Đào Cán Tiên đáp lại nói: "Ta nương sẽ đồng ý a?" Đào Hoa Tiên hỏi: "Ta đây làm sao biết?" Đào Căn Tiên nói: "Lão đại ngươi lúc này đầu óc sao không dễ dùng nữa nha? Ta nương không có phản đối a, không phải là cũng coi trọng gia hỏa này a?" Đào Thực Tiên nói: "Rất có thể. Kết thúc, ta nương cũng thích gia hỏa này." Đào Hoa Tiên nói: "A, vậy chúng ta chẳng phải là nhiều một cái cha?" Đào Cán Tiên ngữ khí có chút khóc tang. Từ Tử Phàm nghe đến đó thực sự nghe không nổi nữa, mấy người này lão tiểu tử, càng nói càng thái quá, nếu như bọn hắn mâu thân còn sống, tuyệt đối có thể bị cái này 6 cái nhi tử ngốc tức chết. 6 cái lao tiểu tử, ngậm miệng, còn dám nói hiệu nói vượng, ta đem các ngươi miệng xé. Từ Tử Phàm giả bộ nổi giận nói, hù dọa một chút mấy người. Kết thúc, kết thúc, ta nương cũng thường xuyên nói muốn xé miệng của chúng ta, gia hỏa này cùng ta nương nói lời giống nhau như lúc, có phải hay không đã thành cha của chúng ta? Đào Diệp Tiên hề bảy nghiêm mặt nói rằng, rất có thể. Còn lại 5 người cũng vẻ mặt cầu xin, hồi đáp, ngậm miệng. Một tiếng quát lớn vang lên, Từ Tử Phàm thực sự nhịn không được, gầm thét lên tiếng. Soát. Từ Tử Phàm thân ảnh chớp động, như là huyễn ảnh, đi tới 6 tiên bên cạnh, ngay sau đó 6 người kêu thảm như heo bị làm thịt chuyển ra ngoài, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Lại là Từ Tử Phàm đem 6 người một vừa nhắc tới, ném tới bọn hắn gian phòng của mình. Liên tại bên trong trung thực ở lại, đừng đi ra. Từ Tử Phàm trầm giọng nói. 6 người giờ phút này run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Chương 114, bọn hắn chương 114, bọn hắn đào cốc Lục Tiên tâm dường như hài đồng, Từ Tử Phàm một đường đuổi bọn hắn hơn 10 ngày, đồng thời tại trước mặt bọn hắn giết rất nhiều hắc đạo lớn tiêu, cái này cho đào cốc Lục Tiên trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trọng yếu nhất là, bọn hắn mâu thân vậy mà không có ra tay đuổi đi người này, trong lòng bọn họ, đây quả thực là không thể tưởng tượng, bởi vì trước kia phàm là có người vào cốc, đều sẽ bị bọn hắn mâu thân hành hung một trận, sau đó đuổi đi. Lúc này, 6 trong lòng người đều đang nghĩ bọn họ có phải hay không phải có một cái cha. Cho nên giờ phút này, 6 trong lòng người sợ hãi, nơm nớp lo sợ, vậy mà ít có không tại lẫn nhau tranh luận không ngớt, mà là bên hai đang nghe Từ Tử Phàm nhất cử nhất động. Mà Từ Tử Phàm tại đem 6 người ném tới bọn hắn gian phòng của mình sau, hắn lại tới vượt thả quan tài gian phòng này. Đào cốc Lục Tiên, võ công cao tuyệt, đặc biệt là khinh công riêng một mặt cờ, vậy mà đều không tại điển bá quang phía dưới, có thể đem cái này 6 cái kỳ hoa giáo tới loại trình độ này, nghĩ đến bọn hắn mâu thân tuyệt đối là một phương ẩn thế cao nhân, võ công nhất định cao thầm mặt chắc. Từ Tử Phàm chờ mong, ở chỗ này có thể thu tập được thần công bí pháp, lấy cung cấp hắn nghiên cứu học tập, tích lũy kiến thức võ đạo, tăng trưởng võ đạo lịch duyệt. Cho nên hắn lại đi tới gian phòng này, cũng chính là 6 tiên nương thân sinh trước ở gian phòng, hắn muốn tìm, phải chăng có võ học bí tịch còn xuất lại. Nhưng là trải qua một phen tìm kiếm sau, Từ Tử Phàm trong lòng có chút thất vọng, không có tìm được bất kỳ võ đạo truyền thừa tri thức, chỉ trong phòng trên giá sách phát hiện một chút đạo gia kinh điển, mà những này kinh điển thư tịch, Từ Tử Phàm sớm tại Hoa Sơn thời điểm liền đã toàn bộ đọc qua. Ân, đó là cái gì? Từ Tử Phàm khỏe mắt liếc qua phát hiện một vật, kia là tại trong thạch quan, tóc bạc lão phụ nhân thi thể bên cạnh có một khối màu vàng nhạt vải, ban đầu thời điểm Từ Tử Phàm còn tưởng rằng kia là trên quần áo một khối bình thường vải, nhưng là vừa rồi khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua, giống như khối này vải có chút không giống. Giờ phút này, Từ Tử Phàm xoay đầu lại, hai mắt ánh mắt bắn về phía trong quan tài vải, trên đó lại có chút chữ viết. Từ Tử Phàm đi tới, lần nữa hướng thạch quan đi 3 cái đại lễ, sau đó nâng tay phải lên, nhặt chân khí màu tím nhạt ngưng tụ. Trong thạch quan khối này màu vàng nhạt vải lúc này nhận Từ Tử Phàm nội lực hấp dẫn, vèo một tiếng bay ra. Xoát, xoát, xoát. Từ Tử Phàm một tay vung lên, nhanh đến mức cực hạn, khối này màu vàng nhạt vải bị vận dụng tinh thâm nội lực dẫn dắt bỏ vào phía trước trên mặt bàn, mà bay lên sau vẩy xuống cho bụi lại bị Từ Tử Phàm vô thượng chân khí thổi hướng về phía nó chỗ. Không có làm trong quan tài lao phụ nhân thi thể bởi vì chính mình mà chịu bụi bặm ô nhiễm. Lúc này, tại căn phòng cách vách bên trong đào cốc Lục Tiên, dự thẳng lô thai tại lắng nghe động tĩnh bên này. Thanh âm gì? Đào Hoa Tiên mặt lộ vẻ quái dị, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Nghe nói hai cái ưa thích người cùng một chỗ, liền sẽ lỗ tròn phòng, sẽ không chúng ta mâu thân cùng gia hỏa này tại lỗ tròn phòng à? Đào Thực Tiên kinh nghi nói. 89/10 có thể là, hắn hai tại biên phòng, kết thúc, chúng ta thật muốn thêm một cái cha. Đào Diệp Tiên nhìn xem mấy vị khác huynh đệ, vẻ mặt đưa đám nói. Bụt. Ngay một khắc này, một đạo bạch quang nhanh như thiểm điện, bay tới, đâm vào đào cốc Lục Tiên cửa gian phòng trên mặt đất. Đào cốc Lục Tiên định nhãn xem xét, lại là một thanh thanh phong trường kiếm, trên mũi kiếm lóe ra băng lánh màu trắng kim loại sáng bóng. Giờ phút này trường kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, vẫn đang lắc lư lấy, làm người chấn động cả hồn vách. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ đem đầu lưỡi của các ngươi đều cắt mất. Quát lạnh một tiếng truyền đến, lại là Từ Tử Phàm đang cảnh cáo 6 người. Hắn hiện tại nội lực vang dội của kim, thính giác sao mà nhạy cảm. 6 người mặc dù tại sắt vách thấp giọng trò chuyện, nhưng là hắn lại nghe rõ rõ ràng ràng. Đối với cái này 6 cái lao tiểu tử, hắn thật sự là bó tay rồi, cái gì cũng dám nói. Lúc này, 6 người toàn thân rung động, nhao nhao dùng tay đè chặt miệng mình, không còn dám có bất kỳ ngôn ngữ. Mà Từ Tử Phàm lúc này đã dùng nội lực đánh từ xa mở trên mặt bàn kia màu vàng nhạt vải, cẩn thận nhìn lại, lưu loát mấy ngàn xinh đẹp chữ nhỏ ánh vào Từ Tử Phàm trong mắt. Một khắc đồng hồ sau, Từ Tử Phàm rốt cục xem hết cái này vải bên trên ghi lại nội dung, có chút thất vọng, bởi vì đó cũng không phải hắn mong muốn thần công bí tịch, mà là một chút liên quan tới trong quan tài lao phụ nhân lai lịch ghi chép, hoặc là nói là trong quan tài lao phụ nhân di thư. Cái này phong di thư không phải viết cho đảo cốc Lục Tiên, mà là viết cho ngộ nhập nơi đây người. Theo cái này phong trong di thư nội dung có thể thấy được, lão phụ nhân đã đoán được chính mình sau khi qua đời, nàng 6 đứa con trai tại không có người ước thúc dưới tình huống, tất nhiên sẽ rời đi nơi đây, đi hướng giang hồ. Ngoài ra, trong di thư nói đến, nơi đây sơn cốc chính nàng đặt tên là Đạo Cốc, kẻ đến sau nếu là muốn ở chỗ này ẩn cư, đem nơi đây chiếm thành của mình, phải đáp ứng nàng 2 điều kiện, nếu không nàng ở dưới cựu tuyển cũng biết nguyền rủa đời đời kiếp kiếp chết không yên lành. Điều kiện thứ nhất chính là đưa nàng chôn ở miếu thờ bên ngoài phương bắc đi thẳng 2 dặm chỗ, nơi đó là phương này sơn cốc chỗ cao nhất, có lương đỉnh, đưa nàng chôn ở đỉnh nghỉ mát chi bên cạnh. Nàng muốn tại sau khi chết vẫn nhìn xem phương này như thơ như họa, đẹp đến mức tận cùng thế ngoại đảo nguyên. Điều kiện thứ hai là, hy vọng chiếm hữu nơi đây người, chiếu cố nhiều hơn nàng 6 đứa con trai. Mặt khác, thông qua cái này phong di thư, Từ Tử Phàm cũng minh bạch đảo cốc Lục Tiên cùng lao phụ nhân lai lịch. Lao phụ nhân này, tên là Tiêu Hà, lúc tuổi còn trẻ là Trung Nguyên Giang Nam một võ đạo thế gia thiên kim, là trong giang hồ nổi danh nữ hiệp khách, trong giang hồ xếp hạng thứ 7 mỹ nhân. Mà lúc đó trong giang hồ còn có một gã thanh niên hiệp khách, tên là Lý Ngọc Long, một thân phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái xuất khí. Hai người tại một lần chuyện giang hồ bên trong ngẫu nhiên gặp sau, vừa thấy đã yêu, lẫn nhau cảm mến, liền kết thành tần tấn chuyện tốt, lúc đầu việc này đến đây, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giang hồ ca tụng, công tử giai nhân, trời đất tạo nên một trong đối. Nhưng là, tình huống tại Tiêu Hà sinh hạ con thứ 2 sau có biến hóa, Lý Ngọc Long bên ngoài có người, bị Tiêu Hà phát hiện sau, Lý Ngọc Long khóc ròng ròng, nhận sai nói xin lỗi. Tiêu Hà vốn là yêu đã đến sâu, liền tha thứ hắn, hai người ân ái như lúc ban đầu, ngay sau đó thời gian trôi qua 10 năm, Tiêu Hà lại sinh tứ tử, mà liền tại một năm này, bởi vì giang hồ báo thù, Tiêu Hà phụ mẫu người nhà đều bị sát hại, hai người mang theo 6 đứa bé thoát đi Trung Nguyên, đi vào Nam Cương chi địa. Nam Cương chi địa, dân phong thuần phác, hai người cũng liền ổn định lại, ở chỗ này trùng kiến nhà mới, nhưng là ngay tại năm thứ 2, lại có biến cố xảy ra. Tiêu Hà phát hiện một cái bí mật, Lý Ngọc Long năm đó tình nhân cũ cũng tại Nam Cương, hơn nữa là ngũ độc giáo giáo chủ thân muội muội, nhất làm cho nàng tuyệt vọng là, bọn hắn kinh nghiệm giang hồ báo thủ, nàng cha mẹ người thân chết thảm, lại có Lý Ngọc Long tham dự trong đó. Chuyện đến nơi này đã rất rõ ràng, Tiêu Hà từ đầu đến cuối đều bị Lý Ngọc Long lừa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời Lý Ngọc Long tại phát hiện Tiêu Hà biết sự thực dưới tình huống, vậy mà không tiếc hơn 10 năm vợ chồng chi tình, muốn giết hại nàng, nhưng là cuối cùng lại bị nàng trở tay giết chết. Sau đó Tiêu Hà mang theo 6 đứa bé lần nữa chạy trốn, tránh né ngũ độc giáo truy sát, mà tại chạy trốn trên đường, nàng mới phát hiện chính mình 6 đứa bé vậy mà đều trúng ngũ độc giáo thực tâm tán, mà đang tìm kiếm giải dược quá trình bên trong, Tiêu Hà phát hiện nơi đây thế ngoại đảo nguyên, cũng chính là đảo gốc. Chương 115, táng một người, 2/1, 1, chương 115, táng một người, 2/1, 1, nhìn xem Tiêu Hà viết cái này phong di thư, Từ Tử Phàm thổn thức không thôi, Tiêu Hà đã nhìn lầm người, hoặc là nói Lý Ngọc Long ẩn giấu quá sâu, đối bị tiền bối này ân ân đoán đoán, hắn không làm phán xét. Nhìn lên trước mắt trong thạch quan Tiêu Hà di thể, Từ Tử Phàm chỉ có cảm thán, tuế nguyệt trôi qua, thời gian thấm thoát, tất cả ân đoán, tất cả báo thù, tất cả yêu cùng hận đều biến mất tại lịch sử trong bụi mù, đều đã tan theo gió. Đời người ngắn ngủi, tranh danh đoạt lợi, lại vì cái gì? Trăm năm sau đều là một nắm cắt vàng mà thôi, cái gì đều mang không đi. Cảm thán về sau, Từ Tử Phàm cũng lấy lại tinh thần đến, dường như đang lẩm bẩm lủ bầu, cũng giống như đối trong quan tài lão phụ nhân nói tới, ta không chiếm sơn cốc này, nhưng là đã có duyên, vậy thì nhập thổ vi an a. Sau đó Từ Tử Phàm đi hướng đảo cốc Lục Tiên cửa gian phòng, rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm, kho lang một tiếng quy về phía sau vỏ kiếm bên trong, quay đầu nhìn về 6 người, thở dài, mẫu thân các ngươi vẫn là nhập thổ vi an a. Cuối cùng đi cùng nàng lão nhân ra nói lời tạm biệt. Lúc này nghe được Từ Tử Phàm lời nói, đảo cốc Lục Tiên lại ít có không có lẫn nhau cãi lộn, 6 người mặc dù tâm dường như hài đồng, thậm chí điên điên cùng cùng, giờ phút này có lẽ cũng cảm nhận được cái gì. Hôm nay có lẽ là bọn hắn cuối cùng thấy các nàng mẫu thân, tức sẽ vĩnh viễn tách ra, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Ô, ta tại sao khóc? Lão đại. Đào Thực Tiên nước mắt giọt rơi xuống, nói rằng, ô, ta thế nào cũng khóc. Mấy người khác lúc này khỏe mắt cũng có nước mắt trượt xuống. Đều tại ngươi, ngươi không khóc, làm sao chúng ta sẽ khóc? Mấy người một bên khóc, vừa hướng Đào Thực Tiên nói rằng, ô, mấy vị ca ca, ta cũng không biết vì sao muốn khóc. Đào Thực Tiên giờ phút này khóc như mưa, nước mũi đều chảy ra. Từ Tử Phàm thấy này, tâm tình nặng nề, không nhìn nổi loại này sinh ly tử biệt. Hắn hiểu được, có lẽ sáu người đã từ lâu biết mẹ ruột của bọn hắn đi, chỉ là một mực không tin sự thật này. Bọn hắn tại gây tê chính mình, bọn hắn đang chờ mong mẹ ruột của bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi hoặc là sinh khí không nói, chờ bọn hắn lại một lần nữa ra ngoài về nhà lúc, mẫu thân vẫn như cũ cùng trước kia, làm tốt cơm, đang chờ bọn hắn về nhà ăn cơm đâu. Ô, mẫu thân lúc này, sáu người hai mắt đẫm lệ, đi tới thạch quan phía trước, khóc vô cùng thương tâm. Ô, mẫu thân, ngươi tỉnh dậy đi. Ô, mẫu thân, ngươi không cần sinh chúng ta tức giận, chúng ta về sau không còn lẫn nhau cãi lộn không nớt. Mẫu thân, ta muốn nghe ngươi nói chuyện. Mẫu thân, ta muốn ăn ngươi làm thịt nướng. Sáu người giờ phút này gào khóc, nội tâm bi thương, nước mắt đều nhanh chảy khô. Từ Tử Phàm đi ra tòa miếu nhỏ này vũ, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời màu hồng đảo sương mù bốc hơi bao phủ, tại dương quang chiếu rọi dường như thất thải yên hà lưu chuyển, thần bí mà mỹ lệ, chói lọi mà mộng ảo, nhưng là cái này như thơ như họa mỹ cảnh lúc này lại giống tiễn biệt thải hà, là cho người chết cả đời sau cùng tươi đẹp cáo biệt. Sau hai canh giờ, sắc trời dần dần tối xuống, đã đến tối, lúc này miếu thờ bên trong đốt lên ngọn nến, thậm chí tại thạch quan phía trước còn có bốn nén nhang, cũng không biết đạo cốc lục tiên là từ đâu lật ra tới. Lúc này Từ Tử Phàm một người ngồi chính đường nơi đó, nhìn về phía trước linh vị bài ngẩn người. Một cái tình chữ thật sâu khắc vào bài vị bên trong, màu đỏ sậm, rất là quỷ dị. Là tế điện kia đoạn chết đi tình a? Từ Tử Phàm suy đoán, hay là tưởng niệm đã từng vui mừng cùng vui. Linh vị bài bên trên tình một chữ này, nét bút cường tráng mạnh mẽ, như là thiết họa ngân câu, có thể thấy được lúc ấy khắc lòng người ý quyết tuyệt, bởi vậy phỏng đoán, khối này linh vị bài tuyệt không phải dùng để kỷ niệm kia đoạn chết đi tình. Rốt cuộc là ý gì? Từ Tử Phàm thầm nghĩ không thông, khối này chữ tình linh vị bài là nơi đây lớn nhất chỗ thần bí, để cho người ta ngạc nhiên nghi ngờ, để cho người ta không hiểu. Tình một chữ này, xinh đẹp nhất, cũng nhất là đả thương người, không biết nổi lên, không biết chỗ dừng, không biết kết, không biết chỗ hiểu, không biết tung tích, không biết kết cuộc ra sao. Từ Tử Phàm xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu, dính đến tình một chữ này, từ xưa đến nay, ai có thể lý đến thanh, ai có thể nói đến bạch. Miếu thờ bên ngoài, muộn gió thổi tới, liên miên gỗ đào rừng trong gió vang xào xạc, kia là xanh tươi gỗ đào lá trong gió đụng vào nhau thanh âm, còn có từng mảnh màu hồng phấn cánh hoa thưa thớt phất phới ở không trung, bay làm bùng tung lũng đều là, mỹ lệ mộng ảo tới cực điểm, như thơ cũng như vẽ. Miếu thờ trên cửa sổ, kia cửa sổ ô bên trong dán giấy, bởi vì lâu năm mà không người thay đổi, chịu đựng gió táp mưa xa, có chút đã tan vỡ, tại gió đêm bên trong rầm rầm rung động. Gió đêm đánh tới, cùng với hương hoa, còn có lộn xộn bay múa cánh hoa, thổi vào miếu thờ bên trong. Giờ phút này, hương hoa đắm say tâm thần người ta, miếu thờ bên trong dưới ánh nến, chiếu rọi bốn phía lúc sáng lúc tối, nhóm lửa hương hỏa, bay ra hơi khói, tại nhu hòa trong gió lượn lờ mềm mại, tán phát toàn bộ miếu thờ bên trong đều là một cỗ hương hỏa chi vị. Phía bên phải gian phòng thứ nhất bên trong, lúc này đảo cấp lục tiên đã không còn thúc thiết, chỉ là ngồi vây quanh tại thạch quan bốn phía, cả đám đều đang ngẩn người, nghĩ đến chuyện cũ. Đây là bọn hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ cuối cùng một buổi tối, loại thời điểm này thường thường sẽ phát động hồi ức, chuyện cũ từng màn, trong lòng bọn họ lưu lững lờ trôi qua, cái kia quá khứ mở ra tâm, đi qua khổ sở, đi qua tất cả, trong lòng bọn họ từng lần một hiện lên, làm cho người ta đau lòng cùng bi thống. Mà Từ Tử Phàm, giờ phút này ngồi tại chính đường phía trước, nhìn xem kia chữ tình linh vị bài có chút xuất thần. Tuế nguyệt ung dung, thời gian lưu chuyển, tình là cái gì? Cái gì là tình? Từ xưa đến nay ai có thể nói rõ ràng? Hồng chân cuộn cuộn, có ít người tồn tại, dĩ nhiên đã bị quên mất, có ít người mất đi, vẫn bị người ghi khắc, thẳng đến vĩnh hằng. Miếu thờ bên trong, hương khói lượn lờ, tràn ngập khắp nơi đều là, dưới ánh nến, sáng tối lấp lóe, linh vị bài bên trên, tình một chữ này, nhất bút nhất họa, như là sắc hóa ngân cầu, cường tráng mạnh mẽ, một cố quyết tuyệt chi ý, thấu chữ mà ra. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm dường như thấy được một vị cô gái tóc dài, thần sắc bi thống, hai mắt đẫm lệ, cực hạn đau nhức, cực hạn buồn, đem nó vần quanh. Tại sau một hồi lâu, nàng đã không có nước mắt, sắc mặt ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Nương, ngực ta bộ đau, đau quá chúng ta cũng đau. Ô ô, có tiểu hài tử thanh âm truyền đến, non nớt đáng yêu, lại khiến người ta thương tiếc, thanh âm này dần dần mờ mịt, hóa thành hư vô, dường như chưa hề xuất hiện. Cuối cùng, kho lang một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, trong bóng tối chói mắt bạch quang hiện lên, sau đó một sợi tóc xanh trượt xuống, trong gió phiêu đãng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Nổ tuyệt kiếm, chạm tơ tình. Xuy, xuy, xuy. Bạch sắc kiếm quang hiện lên, một gốc gỗ đào biến thành mảnh vụn, bay là tả rơi trên mặt đất, chỉ có một khối tấm bảng gỗ xuất hiện ở nữ tử trong tay. Xuy một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, lúc này lại dường như đã mất đi sinh mệnh sức sống, biến tái nhợt mà khô cạn, điểm hướng về phía tấm bảng gỗ phía trên. Sau đó, nhất bút nhất họa, lại là nữ tử dùng ngón tay tại tấm bảng gỗ phía trên khắc chữ, có vết máu chảy xuôi mà ra, nhưng là nữ tử lại dường như không biết đau đớn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc, vô cùng kiên định, vẫn như cũ chăm chú, cẩn thận, cường tráng mạnh mẽ nhất bút nhất họa khắc viết ra một chữ, tình. Chương 115, táng một người, 2 hợp 1, 2, chương 115, táng một người, 2 hợp 1, 2, tình chữ vừa ra, nữ tử từ đó không vui không buồn, thân ảnh cũng dần dần nhạt đi, hóa thành hư vô, trong hư không chỉ giữ lại thở dài một tiếng, như có như không, thiên nhược hưu tỉnh thiên diệt lao táng tình hương vụ lượn lờ, ánh nến chập chờn. Lúc này miếu thờ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chữ tình linh vị bài bên trên, tình một chữ này, thật sâu khắc ấn, màu đỏ sầm màu, dường như khô cạn huyết dịch, làm cho người cảm thấy một tia réo rắt thảm thiết. Từ Tử Phàm trong đôi mắt, tử quang lóe ánh, có tử hoa đang lóe lên, dài hơn thước hào quang màu tím bắn đi ra, hắn tại chuyên chú nghiên cứu cái này linh vị bài bên trên tình một chữ này. Thật lâu, trong mắt tử hoa biến mất, quay trở lại bình thường, trong miệng nói một mình, nói, thiên nhược hữu tình thiên diệt lao táng tình. Là đem chính mình tình mai táng a. Hắn tại phòng đoán, thể ngộ vừa rồi hắn quan sát chữ tình linh vị bài đạt được một chút tin tức. Chỉ từ Tiêu Hà lưu lại gì thư đến xem, võ công một đạo, một chữ chưa nói, nhưng là từ đạo cấp lục tiên võ công đến phòng đoán, Tiêu Hà võ công nhất định cao thâm mặt chắc, có lẽ ở đẳng kia hậu kỳ, công lực đã sâu không lường được. Điểm này, Tư Tử Phàm hiện tại đã khẳng định, Tiêu Hà tuyệt đối là một vị võ đạo siêu cấp cao thủ, là lĩnh ngộ thần tồn tại, là một vị không thua Phong Thanh Dương cao thủ. Người có tam bảo, tinh khí thần dính đến thần cấp độ, cái kia chính là người thất tình lục dục, người tinh thần ý chí. Tựa như Phong Thanh Dương chi kiếm đạo, một khi thi triển, gió mát nhẹ nhẹ, mưa phùn mịt mờ, có cây đau khổ trong lòng, tinh hà rơi lệ, khiến quanh mình thiên địa cực kỳ bi ai, có thể ảnh hưởng nhân chi tinh thần ý chí. Mà tại chữ tình linh vị bài bên trên, Tư Tử Phàm cũng cảm ứng được trên đó còn lại Tiêu Hà võ đạo ý chí, nàng võ đạo là táng tình. Thế gian chi lớn, ngoa hổ tàng long, có lẽ tại thiên hạ nơi nào đó liền cất giấu một vị siêu cấp cao thủ. Tư Tử Phàm giờ phút này vô cùng giật mình, Tiêu Hà người này căn bản chưa tên truyền hậu thế, trong giang hồ không ai biết được, cứ như vậy yên lặng chết giả tại Nguyên Thủy Thâm Cốc bên trong. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này Nam Cương Thâm Sơn cùng cốc chi địa, tại cái này núi rừng Nguyên Thủy bên trong, có một vị không kém hơn Phong Thanh Dương cao thủ, liền chết đi như thế, không lưu lại bất cứ thứ gì. Thậm chí nàng võ đạo cũng cứ như vậy theo nàng rời đi, cứ như vậy tan biến tại thế gian, dạng này một vị cao thâm mặt chắc siêu cấp võ đạo cao thủ, nàng rời đi, quá hoàn toàn, không có truyền thừa còn sót lại, nhường Từ Tử Phàm đều cảm giác vô cùng đau lòng. Nhưng là nghĩ lại, nàng đều táng rơi tình cảm của mình, có lẽ cái gì cũng không có còn sót lại, mới càng phù hợp nàng võ đạo. Táng tình, táng tình. Quả nhiên là quyết tuyệt a. Từ Tử Phàm không khỏi cảm thán. Gió mát phất phơ, gỗ đào rừng vang xào xạc, trăng sáng cũng gần như hạ xuống, một đêm sắp trôi qua, mặt trời còn chưa hề đi ra. Lúc này, miếu thờ bên trong, đào cấp lục tiên gào khóc khóc giống lên, bởi vì bọn họ mẫu thân muốn đưa tang. Thạch quan phía trên, giờ phút này đã đậy lại nắp quan tài, Từ Tử Phàm trong phòng tìm khối vải trắng, sẽ thành 6 khối vải trắng đầu, cho đào cấp lục tiên thắt ở trên đầu. Đi Từ Tử Phàm mở miệng, đi đầu đi ra miếu thờ, hướng bắc từng bước một đi đến, phía sau đào cấp lục tiên giơ lên thạch quan, vừa đi, bên cạnh khóc, đi theo Từ Tử Phàm bước chân hướng bắc mà đi. Tại miếu thờ phương bắc hai dặm chỗ, có lương đỉnh, nơi này là đào cấp chỗ cao nhất, Từ Tử Phàm mặc dù không có nghĩ tới chiếm hữu khối này đại cốc, nhưng là nghĩ đến gặp phải dù cho duyên phận, hắn còn là dựa theo Tiêu Hà trong di thư viết như thế, chuẩn bị đưa nàng chôn tại đây. Đây là Tiêu Hà nguyện vọng, nàng hy vọng cho dù là nhục thể chết đi, linh hồn còn có thể tại chỗ cao nhất, thường xuyên thưởng thức cái này đào cốc bên trong như thơ như họa mỹ cảnh. Một khắc đồng hồ sau, mấy người đi tới trong cốc tối cao, nơi này có một lương đỉnh, đứng ở chỗ này, có thể vừa xem toàn cốc cảnh đẹp, nhưng thấy trong cốc một mảnh màu hồng chi sắc, trên mặt đất gỗ đào thành rừng, hoa rụng rực rỡ, hoa vũ sáng lạ, màu hồng phấn cánh hoa bay là tả bay xuống, mà bên trên bầu trời lại có nồng đậm màu hồng đào khí thể bao phủ, như khói, dường như sương mù, lưu động, khiến người như cùng đi tới một phương thế giới mộng ảo. Đào Can Tiên, Đào Can Tiên, hai người đến cùng ta cùng một chỗ đào đất ta. Từ Tử Phàm vi biểu đối người chết tôn kính, có lẽ cũng là không muốn phá hư nơi đây phong cảnh, cho nên không có sử dụng bạo lực mở một cái hố, cho nên hiện tại hắn giúp đỡ mấy người cùng một chỗ đào hố. Mấy người đều là cao thủ, nội lực thâm hậu, thể lực dồi dào, không bao lâu nhì đã đào hơn 2 mét sâu. Đúng lúc này, Từ Tử Phàm trong tay dùng cho đào đất hòn đá đột nhiên đụng phải một vật. Chỉ nghe cách một tiếng, truyền đến một tiếng vang nhỏ, thậm chí có hỏa hoa toát ra, lại là đâm vào vật phẩm kim loại phía trên. Từ Tử Phàm đẩy ra bùn đất, lọt vào trong tầm mắt lại là một cái dài rộng cao đều là chừng một thước hộp sắt đóng chặt, nhưng lại không có khóa, có thể trực tiếp mở ra. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, trong nội tâm cao hứng không thôi, nhưng là lúc này lại không phải nhìn trong hộp đồ vật thời điểm. Sau đó hắn đem hộp sắt đặt ở trong lương đỉnh, tiếp tục đào. Đào cấp lục tiên, lúc này cũng phát hiện phương này hộp sắt, nhưng lại trong lòng bi thống, không nói gì thêm. Rốt cục, ba người đem hầm mộ đào xong, tại mặt trời mọc lên ở phương đông thời điểm, nơi đây đã đứng lên một cái phần mộ bao. Trước mộ cắm một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết Tiêu Hà chi mộ. Lúc này mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh nắng tươi sáng chiếu bắn vào trong cốc, giữa bầu trời kiêm màu hồng đảo sương mù dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào quang bảy màu, lộng lẫy, đem này phương sơn cốc chiếu rọi như là một phương truyện cổ tích thế giới. Trước khi rời đi, Từ Tử Phàm trịnh trọng lên 4 nén nhang, biểu đạt đối người chết kính trọng. Mà đào cốc lục tiền lại một bước vừa quay đầu lại, trong mắt nước mắt đã khóc khô, hai mắt sưng đỏ, thương tâm không thôi, bọn hắn tại phương thế giới này người thân nhất, về sau liền cùng bọn hắn vĩnh biệt. Chờ trở lại tới miếu thờ bên trong lúc, nhìn xem trống rông gian phòng, Từ Tử Phàm trong lòng có chút hoảng hốt, người chết như đèn diệt, có lẽ cứ như vậy, không còn có cái gì nữa. Bất luận một người trước người là tuyệt đại cao thủ, vẫn là một cái phổ thông thông người bình thường, sau khi chết đều chẳng còn gì nữa, chỉ có một bộ túi ra tại quan tài xuống mồ một phút này, cũng từ đó vĩnh biệt cõi đời. Từ đây, toàn bộ thế giới, bất luận sự tình gì, bất luận tốt hay là xấu, cũng đều không có quan hệ gì với người này, mặc cho kia thế gian hồng trần cầm tú phồn hoa cũng hoặc hồng thủy ngập trời, đều cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. chỉ có thân nhân cùng bằng hữu thúc thiết, bi thương cùng đối người này hồi ức vẫn tồn tại như cũ, có lẽ lại thêm địch nhân đối với hắn hồi ức cũng tồn tại. Nhưng là những này đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần nhạt đi. Thẳng đến, liền thân nhân cùng bằng hữu, thậm chí địch nhân cũng không tại thế gian này, phương thế giới này liên quan tới hắn ký ức cũng liền thuần túy không có, hóa thành hư vô. Người đến một thế, cả một đời, vội vàng mà qua, đến cũng trống trơn, đi đây trống trơn, cuối cùng chỉ là một nắm cát vàng. Cái này khiến xưa nay biết bao anh hùng hào kiệt, nhiều ít tuyệt thế giai nhân không làm gì được. Giờ này phút này, nghĩ tới những thứ này, Từ Tử Phàm ánh mắt càng thêm kiên định, thế giới hiện thực, linh khí giáng lâm, tất cả cũng có thể, có lẽ cổ nhân huyễn tưởng trường sinh bất tử cũng sẽ trong tương lai có thể thực hiện. Hán, hoặc là bất hạnh, hoặc là may mắn, sinh tại một thế này, nhất định phải tranh một chuyến, nhìn xem kia trên đường trường sinh tươi đẹp phong quang. Chương 116, thu hoạch to lớn, 2/1, 1, chương 116, thu hoạch to lớn, 2/1, 1, thế giới hiện thực, thiên địa dị biến trước đó, trường sinh một tử, quá mức hư vô mà mịt, căn bản không có người tin tưởng, cũng chỉ có những cái kia thần tiên ma quái trí dị trong tiểu thuyết mới có đề cập, mà cái này cũng chỉ là một chút tiểu thuyết ra môn tưởng tượng ra đến giải trí đại chúng mà thôi, hay là cổ lão tiên dân lưu truyền xuống truyền thuyết, đại gia cũng liền đem những này coi như dân gian chuyện thần thoại xưa mà thôi. Tại Hoa Hạ, tiên dân có truy cầu trường sinh bất tử tín niệm, rất nhiều trong sách ghi chép Đại Hoang Sơn có bất tử người, Tây Vương Mẫu có bất tử chi dược, Côn Lôn Sơn có bất tử thần thụ chờ một chút. Cổ nhân hy vọng chính mình có thể đột phá tự nhiên sinh mệnh hạn chế, nhường phàm tục lục thân cùng Nhật Nguyệt Giang Hà đồng dạng trường tồn không thôi. Đương nhiên đối với các loại bất tử thần thoại, người thời nay căn bản không có khả năng tin tưởng. Nhưng là thiên địa dị biến về sau, linh khí giáng lâm, một nhất định không thể có thể, tất cả thần thoại đều vô cùng khả năng biến thành khả năng, biến thành sự thật. Thế giới hiện thực, trong lòng mỗi người ẩn giấu cái chủng loại kia khát vọng, ở thế giới dị biến về sau, đều sẽ bộc phát ra, Từ Tử Phàm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn đã lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt trên mặt bàn thả dài rộng cao không sai biệt lắm đều chừng một thước hộp sắt, trong lòng phức tạp, đây là đảo cấp phương Bắc Đình nghỉ mát nơi đó móc ra, hẳn là cùng này địa chủ nhân Tiêu Hà có quan hệ. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong lòng rất là chờ mong, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Vâng, Tử Hà thần công vận chuyển, một tầng nồng đậm sương mù tím bao vây lấy Từ Tử Phàm thân thể, sương mù tím lưu chuyển, chân khí hộ thể, hắn đem tự thân sức phòng ngự thôi phát tới lớn nhất, mặc dù hắn tin tưởng cái này hộp sắt không có nguy hiểm gì, nhưng là hắn hay là làm xong ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Xoát, xoát, xoát. Từ Tử Phàm nhấc tay nhẹ vẫy, Từ Tử Hà chân khí thúc đẩy sinh trưởng nội kình hướng về phía trước quét sạch mà đi, hộp sắt cái nắp ứng thanh mà mở. Chỉ thấy trong hộp lại là một sấp màu vàng nhạt tơ lụa vải vóc, tại tuế nguyệt trôi qua hạ, màu vàng nhạt vải vóc biến có chút cổ xưa. Mà tại Từ Tử Phàm nội kình khống chế phía dưới, cái này sấp tơ lụa vải vóc theo trong hộp bay ra, bày ra ở trước mắt trên mặt bàn. Tơ lụa vải vóc rất lớn, có chừng một tấm ga giường lớn nhỏ như vậy. Giờ phút này, Từ Tử Phàm định nhãn nhìn lại, trên đó viết đầy xinh đẹp chữ nhỏ, cùng nhau rồng rã, vừa nhìn xuống, cùng kia trước đó quan tài bên trong vải bên trên chữ viết là xuất từ cùng một người chi thủ, rất rõ ràng, đây cũng là Tiêu Hà lưu lại. Từ Tử Phàm không chớp mắt mỗi chữ mỗi câu nhìn sang, sau một lát, liên quan tới Tiêu Hà, liên quan tới đảo cốc lục tiên mọi chuyện, hắn rốt cục tình tưởng minh bạch. Thì ra tại Tiêu Hà mang theo 6 đứa bé đảo vong trên đường, hắn phát hiện mấy đứa bé đều trúng một loại nam cương đặc hữu thực tầm tán, cái này không cần phải nói, khẳng định cùng kia Lý Ngọc Long tình người có quan hệ. Theo như truyền thuyết, thực tâm tan thành nam cương kỳ độc, người trúng độc, lúc đầu không hiện, độc ẩn nút tại thân, người không cái gì dị trạng, nhưng theo thời gian trôi qua, loại độc này sẽ từ từ hội tụ ở nhân chi tâm mạch, chờ tâm mạch phía trên độc tố đạt tới lượng nhất định sau, chính là loại độc này bộc phát thời điểm. Đến lúc đó, người trúng độc trái tim liền sẽ bị độc tố xâm nhập, sức sống giảm xuống, mà người cũng biết vào lúc này bởi vì trái tim bị hao tổn mà gây nên hô hấp dần dần suy kiệt, quá trình này đem duy trì liên tục 7-7-49 ngày, tại trong lúc này, người trúng độc chẳng những phải thừa nhận trái tim bị hao tổn chi cự đau nhức, còn phải thừa nhận hô hấp dần dần suy kiệt tuyệt vọng, có thể nói ác độc đã đến. Mà tại 7-7-49 ngày về sau, người trúng độc liền sẽ bởi vì hô hấp suy kiệt mà chết, lúc đó, trái tim cũng biết hóa thành một trôi nước đặc, làm cho người sợ hãi, sợ hãi. Mà Tiêu Hà biết mình sau đứa bé đều trúng cái này kỳ độc, trong lòng bi thống, từ khi người nhà bị hại, trưởng phu diện mục thật sự bại lộ sau, trong nội tâm nàng tuyệt vọng, chỉ có cái này sau đứa bé là nàng trên đời này sau cùng dắt trông mong, lúc này, chẳng lẽ cái này nhân sinh bên trong hy vọng cuối cùng cũng phải bị dập tắt ta. Lúc này, Tiêu Hà trong lòng đã có tuyệt vọng, cũng có đối ngũ độc giáo cực hạn hận ý, có lẽ là thượng thiên chiếu cố mẹ con mấy người à, ngay tại nàng mang theo mấy đứa bé tránh né truy sát thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện đào cấp phương này thế ngoại đào nguyên, mà cái này giống trong đời của nàng bước ngoặt. Đào cấp không chỉ có trở thành các nàng tránh né truy sát càng tránh gió, hơn nữa trong đó hoa đảo trướng khí vậy mà ngăn chặn lại 6 đứa bé thể nội thực tâm tán kỳ độc. Trọng yếu nhất là, mẹ con mấy người có như thế một cái an toàn điểm dừng chân sau, Tiêu Hà trong lòng đối ngũ độc giáo cừu hận biến thành nàng tăng lên chính mình động lực. Tiêu Hà bản thân đã là trong giang hồ một đời kỳ nữ, xuất thân từ võ học thế gia Tiêu gia, Tiêu gia lúc ấy trong võ lâm danh khí hy vọng rất nặng, đặc biệt là Tiêu gia đặc hữu kinh hồng thân pháp, càng là danh chấn toàn bộ võ lâm, chính là tuyệt thế cấp thân pháp, nhìn thoáng qua, Tiêu đầy giang hồ là lúc ấy trong chốn võ lâm một loại truyền thuyết. Tiêu Hà mặc dù cưới sau bỏ bê võ học tập luyện, nhưng là từ nàng còn có thể một người giết chết Lý Ngọc Long cũng có thể thấy được, võ học thiên phú tư chất tuyệt đối không thấp. Cứ như vậy, Tiêu Hà tại đảo cốc bên trong tinh tâm tu luyện võ học, cũng thỉnh thoảng trở ra sơn cốc tập sát ngũ độc giáo cả đám chờ, có kinh hồng thân pháp mang theo, mỗi lần đều bình yên trở về. Nhưng là tại một lần tập sát ngũ độc giáo giáo chúng thời điểm, tao ngộ mai phục, ngũ độc giáo giáo chủ thân tự ra tay cùng nàng đại chiến hơn 50 hiệp, đại bại, nàng dựa vào gia truyền khinh công trốn được một mạng. Trở lại trong cốc sau, nàng không có tuyệt vọng, cái này thất bại lần trước không có đả kích đến nàng, ngược lại khiến nàng càng áp chế càng dũng, càng thêm khắc khổ nghiên cứu võ học. Thông qua lần này đối chiến, nàng minh bạch, chính mình là thua tại công lực không bằng người, cho nên nàng cường điệu tăng lên nội công của mình tu vi. Nàng lúc này biết tất nội công có hai loại, một loại là tiêu gia nội công, là nhị lưu cao cấp nội công, một loại là Lý Ngọc Long võ học gia truyền loại tình thuật làm nhất lưu đỉnh phong nội công. Mà loại tình thuật khách quan nói là một loại kỳ công dị pháp, đem mình chi tỉnh, trọng tại nàng thân là bản này kỳ công ý chính. Đem chính mình tỉnh, loại cho người khác, tình chỗ gây nên, dùng tỉnh càng sâu, công lực cũng đã sâu. Tiêu Hà lúc này muốn báo thù thành công, chỉ dựa vào nhà mình nội công tâm pháp là tuyệt đối không thể, bởi vì cái này võ học hạn mức cao nhất chính là nhiều nhất khiến người đạt tới nhất lưu đỉnh phong cảnh giới, muốn thắng qua tuyệt thế cảnh giới ngũ độc giáo chủ, chỉ có thể lựa chọn loại tình thuật. Nhưng là loại tình thuật, cần loại tình cho người khác, nàng lựa chọn thế nào? Loại tình tại ai? Cuối cùng nàng khổ tư thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp, làm gì loại tình người khác. Nàng lựa chọn đem thần công lịch luyện, táng rơi tình cảm của mình. Cũng không thể không nói, Tiêu Hà làm chân vũ học thiên phú dị bẩm, tư chất ngộ tính tuyệt hảo, cũng có lẽ là một thân sinh kinh nghiệm dẫn đến, tại thần công lịch luyện dưới tình huống, chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngược lại nhường nàng sinh sinh lục lọi ra táng tình chi đạo, thời gian sử dụng 10 năm, sáng chế ra táng tình thuật. Táng tình thuật táng tình, tức là đem tình cảm mình mai táng, táng chi càng hoàn toàn, công lực cũng liền càng sâu. Chương 116, thu hoạch to lớn, 2/1, 2, chương 116, thu hoạch to lớn, 2/1, 2, cho nên, 10 năm này, nàng nội công tu vi cũng nước chảy thành sông đột phá đến tuyệt thế chi cảnh, nhưng là tùy theo, này thuật tệ nạn cũng bắt đầu hiện hiện. Lúc này, mai táng chính mình cơ hồ tất cả tình cảm, cả người biến dường như băng sương, băng lãnh vô tình, cơ hồ tất cả ngoại giới sự vật đều khó mà dẫn ra tiếng lòng của nàng, nhường tình cảm của nàng có một tia chấn động. Bất quá lại có hai loại tình vẫn tồn tại như cũ, cái kia chính là đối với mình sau đứa bé tình thương của mẹ cùng đối ngũ độc giáo cửu hận chi tình. 10 năm đội vàng mà qua, lúc này nàng nội công tu vi đã đạt tuyệt thế chi cảnh, lại một lần nữa xuất gốc, tìm địch báo thủ, lần này, trải qua hơn 1000 hiệp đại chiến sau, nàng rốt cục chém giết ngũ độc giáo giáo chủ, sau lại truy đến ngũ độc giáo tổng đường ngũ độc lĩnh, đem ngũ độc giáo giáo chủ chi muội, cũng chính là Lý Ngọc Long tình nhân chém giết. Từ đó đại thù được báo, hại nàng cửa nát nhà tan địch nhân tất cả đều thây nằm, lúc đầu Tiêu Hà phải làm cao hứng, nhưng là, lúc này Tiêu Hà nhưng trong lòng không một tia thoải mái vui vẻ chi tình, bởi vì táng tình thuật, nàng ngay cả mình cao hứng chi tình đều chôn vùi đi. Thậm chí nghĩ tới đi từng màn cửa nát nhà tan cảnh tượng, trong lòng cũng không có bi thương, thế gian này buồn cùng vui mừng, yêu cùng hận hết thảy tình cảm, đều trong lúc vô tình không có quan hệ gì với nàng. Giờ này phút này, trong lòng của nàng là thật thà, có lẽ địch nhân tất cả đều bị diệt, có thể nhìn thành là nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ, chính mình cho mình một cái nhiệm vụ mà thôi. Nhìn xem ngũ độc lĩnh giờ phút này đông đảo còn sống ngũ độc đệ tử sợ hãi biểu lộ, trong nội tâm nàng không có một tia gợn sóng, cuối cùng nàng xông vào ngũ độc thánh đường bên trong cầm đi ngũ độc giáo chân giáo thần công ngũ độc chân kinh sau, trở về đọc gốc. Nàng sở dĩ muốn lấy đi ngũ độc chân kinh, vậy cũng là nghĩ đến 6 đứa bé, bởi vì bọn hắn thân chúng thực tâm tán kỳ độc, mặc dù bị Hoa Đảo vụ chướng ngăn chặn, nhưng lại không có trừ tận gốc. 10 năm này, 6 đứa bé người mặc dù trưởng thành, nhưng là diện mạo biến bặm mẹo, xấu vô cùng, tâm trí cũng đều đình chỉ lưu tại khi còn bé, thậm chí có đôi khi điên điên cùng người thường chênh lệch rất xa, tất cả dược thạch đều vô dụng. Mà ngũ độc giáo là nổi tiếng thiên hạ dùng độc đại giáo, ngũ độc chân kinh càng là chân giáo thần công, Tiêu Hà kỳ vọng theo công pháp này phía trên tìm tới chữa trị chính mình mấy đứa bé phương pháp xử lý. Từ đó về cốc về sau, Tiêu Hà dốc lòng nghiên cứu ngũ độc chân kinh, lớn có sở hạch, nhưng là 6 trong thân thể chi độc, lúc này là thực tâm tán cùng Hoa Đảo trướng khí kết hợp, vị dị khó hiểu, đã vào xương thủy, cùng cực Tiêu Hà sở học, cũng không thể trị liệu. Dưới loại tình huống này, Tiêu Hà cũng không có tuyệt vọng, nàng tin tưởng, nếu như mình công lực lại sâu một bước, có lẽ có thể cứu 6 người. Ngay sau đó, lại là 10 năm vội vàng mà qua, táng tình thuật bị Tiêu Hà lần nữa hoàn thiện, mà giờ khắc này, nàng đem tất cả cửu hận chi tình đều chôn vùi đi, công lực đại tiến, đã đạt tuyệt thế cao cấp chi cảnh. Cảnh giới này, đặt vào toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ võ lâm, cũng đều là đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối ít có người có thể địch nổi. Nhưng là chính là ở đây loại công lực hạng, đối 6 đứa bé trên thân chi độc, nàng vẫn như cũ thúc thủ vô sách, sau đó nàng lại bắt đầu giáo 6 người võ công, nàng chờ mong 6 người về sau có thể bằng vào công lực của mình loại trừ thể nội độc tố. Đại khái quá khứ chính là như thế, từ Tử Phàm xem hết Tiêu Hà ghi chép quá khứ sự tình, cũng không nhịn được đối nữ tử này biểu thị từ đáy lòng bội phục. Đầu tiên là bội phục càng áp chế càng dũng tinh thần, tiếp theo cũng tại bội phục Tiêu Hà võ học thiên phú và tư chất. Bởi vì tu vi võ công lịch duyệt đạt tới hắn cảnh giới bây giờ, Từ Tử Phàm mới hiểu được muốn đem một môn võ học lịch luyện, hơn nữa lại lần nữa thôi diễn ra mặt khác một môn võ học kia là đâu chỉ khó khăn, từ hướng này nhìn, Tiêu Hà võ học tư chất tuyệt đối người tiên. Mà đào cốc lục tiên, xem như Tiêu Hà nhi tử, cho dù là tâm trí không được đầy đủ, điên điên cùng, tu vi võ công cũng đạt tới nhất lưu chi cảnh, thứ nhất là bởi vì Tiêu Hà là một đời siêu cấp cường giả, giáo tốt, nhưng là cùng 6 người để lại truyền luyện võ tư chất cũng tuyệt đối có quan hệ lớn lao. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm đối với đào cốc bên trong tất cả đều nghĩ thông rồi, mà lần này đến đào cốc, hắn thu hoạch cũng phi thường lớn, bởi vì ở trước mắt trên bàn màu vàng nhạt tơ lụa vải vóc bên trên, không chỉ có Tiêu Hà quá khứ sự kiện tự thuật, còn ghi chép có mấy loại võ học, khiến Từ Tử Phàm vô cùng thích thú. Cái này mấy loại võ học chính là, danh xưng nhìn thoáng qua kinh hồng thân pháp, tiêu gia tâm pháp, loại tình thuật, táng tình thuật, cuối cùng còn có ngũ độc giáo chân giáo thần công ngũ độc chân kinh. Lần này thu hoạch chi lớn, nhường Từ Tử Phàm đều có loại cảm giác không thật. Từ Tử Phàm cẩn thận nghiên cứu cái này mấy loại võ học, đưa ra các loại võ học bình xét cấp bậc, trong đó kinh hồng thân pháp thắng qua vạn lý thần hành, thuộc về tuyệt thế khinh công trung cấp. Ngũ độc chân kinh, bát đại tinh thâm, cho Từ Tử Phàm mở ra một loại khác tầm mắt, nội công lại còn có thể kết hợp ngũ độc cùng một chỗ luyện, đây là một loại mạch suy nghĩ. Từ Tử Phàm lịch duyệt lại bởi vậy mà tăng lên không ít, bản này tâm pháp thuộc về tuyệt thế cấp thấp, mà loại tình thuật, tăng tình thuật hai loại nội công tâm pháp, Từ Tử Phàm nhưng lại không biết như thế nào định nghĩa mới tốt, nếu như luyện không tốt, hẳn là còn không bằng nhất lưu nội công, nếu như luyện tới chỗ sâu, chỉ từ uy lực, tuyệt đối đạt đến tuyệt thế cấp, nhưng là tệ nạn lại quá lớn. Cuối cùng còn có một chút chính là, hai loại võ học, vậy mà đều là liên quan đến đều nhân chi thần võ học, cái này khiến Từ Tử Phàm rất là coi trọng, phương thế giới này võ học, dính đến nhân chi thần võ học rất ít, mỗi một loại đều rất là thần kỳ, nhưng lại đều có cực lớn tệ nạn. Cho nên tạm thời Từ Tử Phàm đem loại tình thuật định làm nhất lưu đỉnh phong cấp, đem táng tình thuật định vì tuyệt thế cấp thấp. Giờ này phút này, đạt được cái này rất nhiều ngày hạ số một số hai võ học, Từ Tử Phàm cũng hiểu vì sao Tiêu Hà đem cái này rất nhiều võ học đặt ở hộp sắt bên trong, giấu tại đình nghỉ mát phía dưới nguyên nhân. Nàng mặc dù tu tập táng tình thuật, nhưng cuối cùng không có táng rơi chính mình toàn bộ tình cảm, mà cái này không có táng rơi tình cảm cũng chính là đối mấy đứa bé yêu, nàng là vì mình mấy đứa bé, cũng chính là đào cốc lục tiên tương lai suy nghĩ. Nếu như nhập cốc người, là ôm ác ý hoặc là tâm tư không phải người, tuyệt đối sẽ không đè xuống nàng nguyện vọng đem nó mai táng tại đỉnh nghỉ mát chỗ, cũng liền không chiếm được cái này rất nhiều tinh diệu võ học. Còn nếu là ôm thiện ý hoặc là tâm tư thuần khiết người nhập gốc, chắc chắn dựa theo nàng nguyện vọng đưa nàng vùi sâu vào đỉnh nghỉ mát phía dưới, dạng này cũng liền có thể đạt được những này tinh diệu võ học. Mà đạt được những này tinh diệu võ học người là có thiện ý người hoặc là tâm tư thuần chính người, chắc chắn cảm kích nàng, cũng sẽ thiện đãi các hài tử của nàng, cũng chính là đáo cấp lục tiên. Nghĩ tới đây, thậm chí kia phía sau cùng chuyện cũ lưu tại trong hộp sắt tơ lụa vải vóc phía trên tự thuật cũng là có nguyên nhân, bởi vì nếu như ở đằng kia bắt đầu trong quan tài vải vàng bên trên liền tự thuật những chuyện này, nếu như người tới lòng có ác ý hoặc là tâm tư không phải, vì đủ loại thần công võ học, chắc chắn thiết kế mưu hại đảo cấp lục tiên, mưu đồ đạt được những này võ học. Tiến thêm một bước, Tiêu Hà vì sao muốn giảng thuật những này chuyện cũ? Kỳ thật cũng là làm cho tới thần công người minh bạch các hài tử của nàng triệu chứng bệnh tình tồn tại, mà trợ giúp tốt hơn trị liệu. Lúc này Từ Tử Phàm lần nữa không thể không cảm thán đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hiện tại tất cả minh bạch, Tiêu Hà cho đến chết giả đều đang nghĩ lấy nàng mấy đứa bé, lấy nàng thi thể là hướng dẫn, là các hài tử của nàng mưu một đầu khả năng đường lui. Chương 117, chân kinh, 1, chương 117, chân kinh, 1, hoa đào xinh đẹp, sáng rực phương hoa, một hồi gió nhẹ lướt qua, màu hồng phấn cánh hoa mạn thiên phi vũ, nhàn nhạt hương hoa sông vào mũi, toàn bộ trong sơn cốc đẹp đến mức tận cùng, tựa như một phương truyện cổ tích thế giới giống như mộng ảo, như thơ cũng như vẽ. Nơi này chôn vùi xuống Tiêu Hà tuổi già, cũng chôn vùi xuống một đoạn giang hồ truyền thuyết. Bên cạnh đào cốc lục tiên lúc này vẻ mặt cầu xin, cũng không có giống trước kia như thế đấu võ mồm tranh chấp, Từ Tử Phàm trong lòng cũng có chút nặng nề. Sáu người này tâm trí không được đầy đủ, thậm chí có khi còn điên điên cùng, mọi thứ đều là bởi vì kia thực tâm tán cùng hoa đào chướng khí bố trí, Từ Tử Phàm hy vọng mình có thể đem bọn hắn chữa khỏi, một thời kỳ nào đó trở về sau nhân quả. Đào Hoa Tiên, ngươi qua đây. Từ Tử Phàm tùy tiện chỉ một người nhẹ nói. Lần này Từ Tử Phàm dưới sự hỗ trợ táng Tiêu Hà, mặc dù đào cốc lục tiên hài đồng tâm tính, nhưng là bọn hắn cũng biết, ai thật đối tốt với bọn họ, ai sẽ không tổn thương bọn hắn. Giờ phút này, đào cấp lục tiên đã đối Từ Tử Phàm không có một tia phòng bị. Đào Hoa Tiên lên tiếng sau đi tới, nghi hoặc mà nhìn xem Từ Tử Phàm, hắn không biết rõ Từ Tử Phàm đơn độc gọi hắn tới có chuyện gì. Cánh tay phải nâng lên. Từ Tử Phàm nói. Đào Hoa Tiên càng thêm nghi hoặc, còn lại 5 người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng lại cảm giác câu nói này rất quen thuộc, dường như đã từng có người thường xuyên tại bọn hắn bên tai nói. A, ta nhớ ra rồi, mẫu thân đã từng cũng thường xuyên nói câu nói này. Đào Cán Tiên vô đầu một cái nói rằng. Mấy người khác giống nhau trong mắt sáng lên, nói, đúng vậy à, mẫu thân thường xuyên cũng cho chúng ta nâng lên cánh tay. Từ Tử Phàm thấy Đào Hoa Tiên giơ lên cánh tay, không nói gì, một cái tay duỗi ra, bắt lấy Đào Hoa Tiên cánh tay. Tử Hà thần công vận chuyển, một tia nhàn nhạt tử sắc chân khí theo Từ Tử Phàm tay tiến vào Đào Hoa Tiên thể nội, tiếp lấy lưu chuyển toàn thân. Đúng, mẫu thân đã từng nói chúng ta trúng độc rồi, đây là tại cho chúng ta chữa bệnh. Đào Căn Tiên nhìn xem Từ Tử Phàm đối Đào Hoa Tiên gây nên, phản phất có một đạo thiểm điện tại trong đầu xẹt qua, chuyện cũng hiện lên một tia. Ân, xác thực giống như từng nói như vậy. Đào Diệp Tiên nói. Mà lúc này, Đào Hoa Tiên giống Từ Tử Phàm đồng dạng, quanh thân có nhạt chân khí màu tím nhạt đang lưu chuyển, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu tới cực điểm, thậm chí trong lúc bất chi bất giác rên rỉ một tiếng đi ra. Mà Từ Tử Phàm lúc này lại nhíu mày, thông qua Tử Hà chân khí cảm ứng, hắn có thể cảm giác được Đào Hoa Tiên thể nội, đặc biệt là trên trái tim, có năng lượng kỳ dị bám vào, hắn biết đây chính là thực tâm tán kỳ độc cùng hoa đào chướng khí hỗn hợp sinh ra độc tố. Nếu như là vừa mới bám vào trên đó, hắn còn có thể bằng vào chính mình thâm hậu nội công đem những độc tố này loại trừ, nhưng là lúc này Đào Hoa Tiên cốt tủy bên trong, thậm chí bao gồm toàn thân khí mạch bên trong, đều dung nhập loại này năng lượng kỳ dị, mong muốn hoàn toàn loại trừ, lấy Từ Tử Phàm trước mắt năng lực mà nói là không thể nào làm được. Một lát sau, tử sát chân khí theo Đào Hoa Tiên thể nội tán đi, Từ Tử Phàm thu hồi khoác lên Đào Hoa Tiên trên cánh tay, ánh mắt nghiêm trọng, thật chẳng lẽ không có cách nào thay 6 người trị tận gốc sao? Sau đó hắn từng cái kiểm tra 6 người tình huống trong cơ thể, đều là như thế, độc tố đã dung nhập toàn thân bọn họ các nơi, trước mắt mà nói, Từ Tử Phàm trị không được. Khổ tư thật lâu, Từ Tử Phàm tại suy luận chữa trị mấy người phương pháp. Nếu như trong 6 người công phu thâm hậu dày, phải chăng có thể tự lành? Đây là một loại phương pháp. Từ Tử Phàm suy nghĩ, đây là trước mắt hắn duy nhất tìm tới một loại khả năng chữa trị mấy người phương pháp, mà loại phương pháp này sớm tại mấy chục năm Nhẹ Tiêu Hà cũng sử dụng qua, cho nên 6 người hiện tại là nhất lưu trung cấp cảnh giới cao thủ. Có lẽ 6 người có thể tu tập loại này nội công. Từ Tử Phàm nhìn trước mắt 6 trong lòng người nghĩ đến, sau đó hắn trong lòng hơi động, hướng phía 6 người nói, ngươi 6 người trước mắt tu tập nội công là cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Đào Cốc Lục Tiên hai mặt nhìn nhau, không rõ Từ Tử Phàm tại sao phải hỏi cái này chút, nhưng là vẫn một năm một mười nói ra bọn hắn mỗi người tu luyện nội công pháp quyết. Ha ha, quả nhiên. Chính mình có thể nghĩ tới, Tiêu Hà cũng nghĩ đến, Đào Cốc Lục Tiên tu luyện chính là Ngũ Độc Chân Kinh bên trong nội tức vận chuyển pháp môn. Ngũ Độc Chân Kinh là Nam Cương Ngũ Độc giáo chân giáo thần công, tại Từ Tử Phàm đánh giá bên trong là một môn tuyệt thế nội công, cái này đã rất đáng ngầm rồi. Sớm biết, Tạ Lãnh Thiền Hàn Băng Chân Khí cũng liền khó khăn lắm đạt tới nhất lưu đỉnh phong cấp, tuyệt đối không đến tuyệt thế cấp bậc. Loại này nội công có một cái đặc điểm, chính là tâm pháp vận chuyển thần diệu, vậy mà có thể bằng vào thể nội độc tố tăng sâu tập luyện người công lực. Mà truyền thống ngũ độc giáo bên trong, sử dụng độc tố bình thường đều đến từ Ngô Công, Gián Độc, Hạ Tử, Chi Chu cùng Thiểm Thử cái này ngũ độc. Trên thực tế không ngừng cái này ngũ độc có thể dùng, cũng có thể sử dụng cái khác độc tố để thay thế tu luyện ngũ độc chân kinh. Mà Tiêu Hà nhường Đào Cốc Lục Tiên tập luyện ngũ độc chân kinh, nguồn gốc độc tố đúng lúc là thể nội thực tâm tán kỳ độc cùng hoa đào trường khí. Nhưng lại như thế này lại có một cái tệ nạn, cái kia chính là mấy người công lực mặc dù tăng lên, nhưng là chân khí hỗn hợp độc tố theo chân khí tiến một bước lưu chuyển toàn thân, chữa trị khả năng càng thêm thấp. Không đúng, 6 người bình thường sử dụng chân khí bên trong không độc, cái này lại là cái gì tình trạng? Từ Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đào Hoa Tiên, đến, vận chuyển nội lực, đánh ta một trường. Từ Tử Phàm đối với Đào Hoa Tiên nói rằng, hắn muốn tự thể nghiệm hạ 6 người chân khí bên trong phải chăng chứa có độc tố. A, vì cái gì đánh ngươi? Mẫu thân đi, ngươi cũng đừng nghĩ quần a. Đào Hoa Tiên ngạc nhiên nghi ngờ nói. Đúng vậy à, đừng nghĩ quẩn, nếu như tâm tình không tốt, chúng ta mấy cái dẫn ngươi ra ngoài trong giang hồ chơi. Đúng vậy à. Dẫu gì, chúng ta có thể mang ngươi uống rượu, Lệnh Hồ Xung tiểu tử kia, cũng là các ngươi Hoa Sơn, tâm tình không tốt liền uống rượu, hắn nói cái gì mượn rượu tiêu. Tiêu sầu. Mấy người giờ phút này dường như miệng bị giải cấm đồng dạng, lại khôi phục cầu nhau bản chất, nhao nhao ngươi một lời ta một câu nói. Ngâm miệng. Lúc này Từ Tử Phàm trên trán có hát tuyến hiện lên, quát lớn, mấy người này lao tiểu tử thế nào đột nhiên lại bắt đầu cầm giảm. Hơn nữa cầu nhỏ vẫn là như thế không có yên lòng sự tình. Hách tại Từ Tử Phàm quát to một tiếng phía dưới, dường như có một bàn tay vô hình đè xuống 6 người miệng. Giờ phút này 6 người câm như hến, lại nghĩ tới Từ Tử Phàm đáng sợ, đây chính là một cái đuổi bọn hắn hơn 10 ngày quái vật. Từ Tử Phàm thấy 6 người ngậm miệng lại, không có lại truy cứu, đối Đào Hoa Tiên nói, "Đến, sử dụng nội lực, đánh ta một trường." Đào Hoa Tiên giờ phút này kinh nghi bất định, nhìn trái ngó phải, hướng về mấy cái các minh đệ nhìn lại, điên cuồng đánh lấy ánh mắt, đang cầu xin trợ, mà cái khác năm tiên lúc này lại làm bộ không thấy được hắn trong ánh mắt ám chỉ. Nhìn cái gì vậy? Mau tới, đánh ta một trường. Từ Tử Phàm hừ lạnh nói. Nghe được Từ Tử Phàm hừ lạnh, Đào Hoa Tiên rốt cục quay đầu lại, có chút sợ hãi, liếm môi một cái, lắp bắp hỏi nói, vậy ta đánh à? Nói xong, một tầng màu hồng phấn nội lực chân khí bám vào tại trong bàn tay còn lại, đương theo lấy một hồi trường phong, hướng Từ Tử Phàm đánh tới. Chương 117, chân kinh 2, chương 117, chân kinh 2, đồng, một tiếng vang trầm truyền đến, Từ Tử Phàm đứng thẳng nguyên địa không nhúc nhích tí nào, hắn không có sử dụng chân khí hộ thể, mà là trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận một trường này. Chân khí màu phấn hồng theo Đào Hoa Tiên bàn tay tiến vào Từ Tử Phàm thể nội, Từ Tử Phàm chăm chú cảm ứng, lấy thân thể của mình đến nghiệm chứng nào đó loại khả năng. Ân, không động. Từ Tử Phàm cẩn thận cảm ứng về sau, phát giác được Đào Hoa Tiên nội tức chân khí vậy mà không động. Làm sao có thể? Có độc tố, vận chuyển ngũ độc chân kinh, tu luyện thành nội tức vậy mà không động. Xoát. Từ Tử Phàm ra tay, một tay chụp tới Đào Hoa Tiên cổ tay, cẩn thận cảm ứng, trong miệng lại nói, lại đánh ta một trường. Đào Hoa Tiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, người này chuyện gì xảy ra? Có khuynh hướng chịu ngược đãi. Nếu để cho Từ Tử Phàm biết Đào Hoa Tiên lúc này nghĩ như vậy, nhất định một ngụm lao huyết phun ra, ngươi mẹ nó mới có khuynh hướng chịu ngược đãi. Đùng, lại là một trường đánh ra, Từ Tử Phàm hai con ngươi thâm thúy, cẩn thận cảm ứng, một lát sau bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Trên thực tế, Đào Hoa Tiên chân khí trong cơ thể xác thực có độc, nhưng là đánh ra ngoài thân thể sau liền không có độc tố, bởi vì thực tâm tán có loại đặc tính, cái kia chính là hướng nhân chi động lực nguyên tuyển nơi buồng tim hội tụ. Lúc này, Đào Hoa Tiên ngũ độc chân kinh sinh ra nội lực có thể nói là cùng thể nội độc tố đạt đến một loại cân bằng. Cái kia chính là Đào Hoa Tiên có thể vận chuyển ngũ độc chân kinh lợi dụng loại độc tố này tăng lên công lực, nhưng là đánh ra ngoài thân thể chân khí chúng độc tố lại bị thực tâm tán đặc hiệu trung hòa, cũng chính là không ra được. Lúc này, Từ Tử Phàm tìm tới loại trừ Đào Cốc Lục Tiên thể nội độc tố phương pháp, cái kia chính là nhường ngũ độc chân kinh lại để thăng một cái cấp bậc, không phải sử dụng độc tố phương diện năng lực, mà là nội lực vận chuyển đẳng cấp. Mà muốn tăng lên một bản tuyệt thế tâm pháp đẳng cấp, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chỉ có thể theo về sau Từ Tử Phàm võ đạo nội tình tăng dày, mà thăng hoa ngũ độc chân kinh. Đặc biệt là ngũ độc chân kinh ẩn chứa trong đó võ đạo có khác với trung nguyên võ học, nhưng lại bác đại tinh thâm, khiến Từ Tử Phàm người hiện đại này kết hợp ngũ độc chân kinh đặc hiệu, có rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như, ngũ độc chân kinh có thể lợi dụng độc tố tăng lên công lực, kia phải chăng có thể sáng chế một thiên thần công, có thể lợi dụng thủy nguyên làm, hỏa nguyên làm, kim nguyên tố, lôi nguyên tố chờ một chút tăng lên công lực đâu. Đây là một bản tiềm lực lớn vô cùng thần công bảo điện, từ Tử Phàm có loại cảm giác, tương lai bản này thần công bảo điện có thể diễn sinh ra chấn động thiên hạ tuyệt thế thần thông, nghĩ đến nào đó loại khả năng, từ Tử Phàm không khỏi khoe miệng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó vẫn thật là người khác luyện võ ta tu tiên. Đi, về Trung Nguyên. Từ Tử Phàm cao hứng hướng bên cạnh Đào Cốc Lục Tiên lên tiếng chào, đi đầu cất bước, hướng cốc bên ngoài đi ra. Đào Cốc Lục Tiên nhìn thấy Từ Tử Phàm một hồi nổi giận, một hồi cao hứng, hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi, vẻ mặt không hiểu đấu, liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu biểu thị không hiểu, nhưng là vẫn đi theo Từ Tử Phàm hướng về cốc bên ngoài mà đi. Nam Cương chi địa, dân phong thuần phát, nơi này không giống với Trung Nguyên, lấy người miêu chiếm đa số, Từ Tử Phàm mấy người trở ra đào cốc, đi ra thâm sơn cổ rừng, đi tới một chỗ người ở tụ tập chi địa. Ngẩng đầu thấy, chung quanh đại đa số là người miêu, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, tràn đầy dị tộc phong tình, đương nhiên cũng có linh tinh mấy cái người Hán hành tẩu qua lại. Từ Tử Phàm mấy người đi tới một chỗ ven đường cơ bày, điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Lúc này Từ Tử Phàm nhìn thấy đồ ăn trên bàn, muốn ăn tăng nhiều, bởi vì theo sau khi xuống núi truy đuổi đảo cốc Lục Tiên bắt đầu đến bây giờ hơn 10 ngày, hắn còn không có đường đường chính chính nếm qua một bữa cơm đâu, đều là ăn mang theo người lương khô. Mà đảo cốc Lục Tiên cũng giống vậy, nhìn xem đồ ăn trên bàn, nước bọt chảy ròng, lẫn nhau tranh đoạt lấy vui chơi giải trí, ăn như gió cuốn, vô cùng náo nhiệt. Mà nhưng vào lúc này, phương xa từ xa mà đến gần, truyền đến một hồi cộc 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 dày đặc tiếng vó ngựa. Không bao lâu nhi, mặt đất chấn động, tiếng vó ngựa đã đến phụ cận, cơm trên quán đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một đám người trong giang hồ, nhìn trang phục, tuyệt không phải Hán gia nhi nữ. Đi mau, là Ngũ Độc giáo có mặt người sắc kinh hãi, đối với bên cạnh hảo hữu thấp giọng nói rằng: "Không bao lâu nhi, toàn bộ cơm bày bên trong, chỉ còn 2-3 bàn thực khách vẫn ăn uống, nhưng là trừ qua Từ Tử Phàm một bàn này bên ngoài, cái khác mấy bàn thực khách, mặc dù không có nghe ngóng rồi chuẩn, nhưng là trong ánh mắt lại từng cái mang theo thật sâu vẻ kiêng dè, nhìn xem người tới." Lúc này, người tới đã hạ đến ngựa, tổng cộng có mười mấy người tả hữu, có một nửa là nữ tử, đi đầu một nữ tử, xem ra chính là người đầu lĩnh. Nữ tử này, ước chừng 23-24 tuổi, người mặc vải xanh ấn hoa trắng áo quần, tự ngực đến đầu gối vây một đầu thêu hoa tập dề, sắc thái sáng lạ, vàng son lộng lẫy, hai bên trên rủ xuống một đôi cực lớn hoàng kim vòng tay, chừng chén rượu miệng lớn nhỏ. Da thịt hơi vàng, hai mắt cực lớn, hắt như điểm sơn, eo bên trong một cây thải sắc đai lưng bị gió nhẹ thổi mà hướng về phía trước phiêu đãng, hai chân lại là chân trần. Giờ phút này, tên này phong vận rất tốt nữ tử, mặt mỉm cười, ánh mắt lướt qua đang ngồi đám người, sau đó kêu lên: "Chủ quán, đưa rượu và đồ ăn lên." Thanh âm mềm mại huyền chuyển, rung động tâm hồn, người bên ngoài nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy xúc động, tê dại tận xương. Đám người nghe âm mà thấy một thần, lại cảm giác thanh âm chi xinh đẹp, hơn xa tại dung mạo. Lúc này, một nhóm người này nhao nhao ngồi xuống, mà phủ đầu nữ tử này không biết là vô tình hay là cố ý, ngồi tại Từ Tử Phàm bọn hắn một bàn này bên cạnh. Mà Từ Tử Phàm một bàn này người, lúc này đảo cốc Lục Tiên từng cái tướng ăn một người, lẫn nhau cái lộn cướp đoạt đồ ăn, ăn như gió cuốn, ngay cả trên mặt đều dính đầy hạt gạo cùng dầu mỡ chi bẩn, giống một đám tiểu hải tử, lại giống một đám rất lâu không có đồ ăn tên ăn mày. Chỉ có Từ Tử Phàm giống một người bình thường, ở nơi đó chậm rãi ăn tay cái khác đồ ăn, mà đào cốc Lục Tiên lại cũng chưa từng động những này Từ Tử Phàm tay bên cạnh đồ vật. Nhưng vào lúc này, cái kia dẫn đầu nữ tử cười nói: "Các ngươi là đào cốc Lục Tiên sao? Ta là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng, các ngươi là đào cốc Lục Tiên. Tất cả mọi người là tiên, là người trong nhà a." Đào Cán Tiên nhìn thoáng qua bên này, miệng đầy đồ ăn, hàm hàm hồ hồ tùy ý nói: "Chưa chắc, chúng ta là chân tiên, ngươi là giả tiên." Đào Diệp Tiên gấp lại nói tiếp: "Coi như ngươi cũng là chân tiên. Chúng ta là sáu tiên, nhiều hơn ngươi một tiên." Được nghe hai người lời nói, Lam Phượng Hoàng cười nói: "Muốn so với các ngươi nhiều một tiên, vậy cũng dễ dàng." Đào Hoa Tiên nói: "Sao có thể nhiều hơn một tiên? Ngươi cải cách giáo dục xưng bảy tiên giáo a?" Lam Phượng Hoàng cười nói: "Chúng ta chỉ có năm tiên, không có bảy tiên. Có thể là bảo ngươi nhóm đào cốc Lục Tiên biến thành bốn tiên, chẳng phải so với các ngươi nhiều một tiên sao?" Nghe thấy lời ấy, Đào Thực Tiên nổi giận nói: "Gọi đào cốc Lục Tiên biến thành bốn tiên, ngươi muốn giết chết hai người chúng ta." Lời vừa nói ra, sáu tiên nhao nhao thả ra trong tay đồ ăn, lau miệng, nét mặt đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng thấy thế, không hề sợ hãi, cười nói: "Giết cũng có thể, không giết cũng có thể. Nghe nói các ngươi là lệnh hồ sung bằng hữu, như vậy thì không giết tốt, bất quá các ngươi không thể khoác lác, nói so ta Ngũ Tiên giáo còn nhiều một tiên." Đào Căn Tiên kêu lên: "Càng muốn khoác lác, ngươi muốn như thế nào?" Chương 118, đổi trải qua, 2/1, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. 1, chương 118, đổi trải qua, 2/1, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. 1, giờ phút này, Nam Cương một chỗ nho nhỏ người ở nơi tụ tập, ven đường nhỏ cơm bày bên trong, Đào Cốc Lục Tiên cùng Lam Phượng Hoàng ở giữa ngôn ngữ hỏa khí càng lúc càng lớn, rất có một lời không hợp sắp động thủ chi thế. Lúc này, chỉ nghe Lam Phượng Hoàng cách cách cười một tiếng, nói: "Ta muốn như thế nào? Xem ở các ngươi là lệnh hồ sung bằng hữu trên mặt, ta liền đem các ngươi bắt lại, cung cấp ta thúc đẩy." Thanh âm mềm mại, ngọt ngào, nhu huyền dễ nghe, rung động tâm hồn, mặc dù lời nói là đối địch ngữ điệu, muốn đem sáu người bắt lại lấy cung cấp thúc đẩy, nhưng lại nhường đám người sinh không nổi một tia ác cảm, tương phản theo mọi người chung quanh cảm giác đi lên nói lại giống như là quen thuộc nhất tình nhân, ở bên tai thân thiết nói thân mật ngữ điệu, để cho người ta đỏ mặt. Nhưng là, Đào Cốc Lục Tiên tâm trí không được đầy đủ, dường như hài đồng, dù cho là đối mặt như thế rung động tâm hồn lời nói, đều không hề lay động. "Ngươi muốn bắt chúng ta?" Đào Căn Tiên nổi giận nói, sau đó đi đầu xung ra, tốc độ mau chóng, thân ảnh bắn về phía Lam Vương Hoàng. Mà theo sát phía sau, Đào Căn Tiên, Đào Hoa Tiên, Đào Chi Tiên cũng liền xông ra ngoài, thân ảnh như là kinh hồng, trong chớp mắt, Đào Căn Tiên, Đào Căn Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Hoa Tiên thân ảnh bốn người đã đồng thời đi tới Lam Phượng Hoàng bên người, bắt lấy Lam Phượng Hoàng tay chân. Lúc này, mọi người tại đây, không khỏi là người trong võ lâm, nhìn xem giữa sân Đào Cốc Lục Tiên thân pháp tốc độ, nhao nhao nhíu mày, quả thực là quá nhanh, giống như quỷ mị. Đi theo Lam Phượng Hoàng cùng đi Ngũ Tiên giáo đám người giờ phút này cũng phản ứng lại, đột nhiên mà một tiếng, nhao nhao đứng thẳng lên, chuẩn bị ra tay. Mà bốn tiên bắt lấy Lam Phượng Hoàng sau, vừa muốn nhấc lên thời điểm, có dị biến xảy ra, chỉ thấy đột nhiên bốn người cùng kêu lên kinh hô, vung tay cuốn quýt. Mỗi người đều mở ra bàn tay, ngơ ngác nhìn vật trong lòng bàn tay, thần tình trên mặt kinh khủng dị thường. Đám người nhìn lại, liếc thấy bốn người trong lòng bàn tay sự vật, không khỏi toàn thân run rẩy, trên lưng ngay tức khắc ra một hồi mồ hôi lạnh. Nhưng thấy Đào Cán Tiên, Đào Cán Tiên hai người trong lòng bàn tay đều có một đầu lục sắc lớn nô công, Đào Chi Tiên, Đào Hoa Tiên hai người trong lòng bàn tay đều có một cái hoa văn lộng lẫy lớn chi chu. Bốn đầu độc trùng trên thân đều sinh đầy lông dài, làm cho người thấy một lần phía dưới liền muốn buồn nôn. Lúc này chỉ thấy cái này bốn đầu độc trùng chỉ có chút run run, cũng không gặm cắm Đào Cốc bốn tiên. Nếu như đã cắn, sự tình đã như thế, cũng là không còn làm cho người sinh sợ. Nguyên nhân chính là đem cắn chưa cắn, lại chế đến Đào Cốc bốn tiên không dám động đậy. Nhìn xem bốn người bị chế, Lam Vượng Hoàng mặt hiện lên ý cười, nói: ngươi mấy người phục vẫn là không phục. Lúc này bốn người trên mặt vẻ sợ hãi hiển lộ không nghi ngờ gì. Lúc đầu xấu xí diện mạo giờ phút này bởi vì sợ đều nhanh biến hình, thậm chí tựa như tiểu hài tử giống như đều nhanh khóc. Bốn người run rẩy nói rằng: phục, phục. Chúng ta phục hai người các ngươi đâu? Lam Vượng Hoàng chuyển hướng chưa xuất thủ Đào Thực Tiên cùng Đào Hoa Tiên cười hỏi: các ca ca phục, chúng ta cũng phục. Hai người giờ phút này cũng là trên mặt sợ hãi, núp ở Từ Tử Phàm phía sau. Lam Vượng Hoàng thấy thế, tiện tay phất một cái, bốn cái độc trùng đều bị nàng thu đi rồi, thoáng chốc không thấy, cũng không biết cho nàng giấu ở trên người nơi nào. Lúc này, Lam Vượng Hoàng nhìn thấy giữa sân tình hình, lúc đầu nàng coi là Từ Tử Phàm chỉ là bị sáu người chỗ cưỡng ép giang hồ nhân sĩ, tựa như lúc trước lệnh Hồ Sùng cũng là bị Đào Cốc Lục Tiên cưỡng ép xuống núi như thế. Nhưng khi nàng nhìn thấy Đào Hoa Tiên cùng Đào Thực Tiên trốn ở Từ Tử Phàm sau lưng, lại gặp Từ Tử Phàm đối bên này tình hình nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, vẫn tại chậm rãi ăn uống, thậm chí còn một bộ say mê tại đồ ăn mỹ vị ngon miệng hương vị bên trong dáng vẻ, nàng liền biết vị này thanh niên mặc áo đen tuyệt không phải người thường, thật không đơn giản. Nhưng là nàng cũng không có chút nào kiêng kỵ, bởi vì cái này thiên hạ ở độ tuổi này có thể làm cho nàng kiêng kỵ người thật không nhiều. Lúc này nàng không tiếp tục để ý Đào Cốc Lục Tiên, đi về phía trước. Đào Cốc Lục Tiên dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại lắm lời, tránh ra một con đường. Chờ Lam Vượng Hoàng đi đến Từ Tử Phàm bàn trước mặt sau, tùy ý hướng trước người trên ghế ngồi xuống, cầm lấy trên bàn rượu ngon cho mình châm một chén sau, ngửa đầu uống vào. Ở trong quá trình này, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm. Nhưng là làm nàng thất vọng chính là Từ Tử Phàm dường như căn bản không biết rõ nàng đến, vẫn tại say sưa ngon lành ăn uống. Lam Vượng Hoàng xem như nhất giáo chi chủ, lại là nam cương nổi danh mỹ nhân, đi tới chỗ nào không phải đám người trung tâm, là phong vân hội tụ chi địa, nhưng là giờ phút này lại bị Từ Tử Phàm không nhìn, nàng lòng có chút không thoải mái. Nhưng là trên mặt ý cười vẫn là không giảm, thậm chí cười càng thêm sán lạ, càng thêm tươi đẹp, hai con ngươi nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm, giọng nói càng thêm nhu huyền ngọt ngào, dường như đều muốn chảy nước cùng mật đến đồng dạng, nói: vị công tử này, đồ ăn còn ngon miệng. Thanh âm dịu dàng chi cực, người bên ngoài nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy xúc động, dường như nàng gọi chính là chính mình đồng dạng, nhịn không được liền muốn lên tiếng bằng lòng. Nàng cái này hai tiếng vừa gọi, chung quanh nam tính cũng có hơn phân nửa mặt đỏ tiến hai, toàn thân khẽ run. Mà Từ Tử Phàm nhưng thật giống như không có chút nào bị mềm mại thanh âm ảnh hưởng, không ngẩng đầu, vẫn như cũ chuyên chú vào trước mắt đồ ăn, thuận miệng đáp lại một câu: không tệ, không tệ. Lam Phượng Hoàng nghe được lời này, trên mặt ý cười không thay đổi, nhưng là hai mắt khẽ híp một cái. Từ Tử Phàm cử động dưới cái nhìn của nàng thật là vô lễ đến cực điểm, không có chút nào đem nàng cái này Ngũ Tiên giáo giáo chủ đặt ở trong mắt. Nhưng là nàng vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, tiếp tục cười nói: xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh? Ân, không tệ, thật lâu không có ăn cơm ngon như vậy. Từ Tử Phàm giờ phút này vô bụng, một bộ cơm nước no nê chỉ tướng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, mỉm cười nói: tại hạ Từ Tử Phàm. Đối với Lam Phượng Hoàng nữ tử này, Từ Tử Phàm thông qua nguyên tắc vẫn tương đối hiểu rõ, là Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh thuộc hạ, ước chừng 23-24 tuổi, nam cương ngũ độc giáo giáo chủ, ưa thích nuôi rắn độc, ưa thích hồ, có thể luyện chế trong truyền thuyết miêu tộc người cổ độc, còn giỏi về phối trí các loại kịch độc. Ưa thích thổi ống tiêu, huyết sáo cũng rất tốt. Lam Phượng Hoàng tiên tiểu bá mị, phong vận rất tốt, thanh âm nhất là dịu dàng dễ nghe, rung động tâm hồn. Tại nguyên tắc bên trong thủ thân như ngọc, không đem nam nhân thiên hạ để vào mắt, lại đối tiêu sái lỗi lạc lệnh Hồ Sung rất có hảo cảm. Lệnh Hồ Sung được nàng cứu giúp tri ân, lúc đầu tuổi tác so Lam Phượng Hoàng hơi nhỏ hơn, lại gọi nàng hảo muội tử. Lam Phượng Hoàng hân đồng ý, nàng cùng Lệnh Hồ Sung ở giữa tình cảm là tình huynh muội. Lúc này, Từ Tử Phàm đang quan sát vị này miêu tộc nữ tử, trên thân xanh xanh đỏ đỏ trang phục, tràn đầy dị tộc phong tình. Đang nhìn nguyên tắc lúc, Từ Tử Phàm có chút kỳ quái, Ngũ Tiên giáo xem như nam cương đệ nhất đại giáo, vì sao giáo chủ lại là một gã cô gái trẻ tuổi, hơn nữa còn là Nhậm Doanh Doanh thuộc hạ. Trong khoảng thời gian này, trải qua đào cốc một nhóm, hắn xem như minh bạch, Tiêu Hà năm đó liền đổ Ngũ Tiên giáo chúng hơn cao thủ, thậm chí cuối cùng liền giáo chủ đều bị Tiêu Hà giết đi, chân giáo thần công ngũ độc chân kinh cũng bị Tiêu Hà cướp đi. Chương 118, đội trải qua 2/1, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. 2, chương 118, đội trải qua 2/1, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. 2, từ đó, mất đi chân giáo thần công ngũ độc giáo, nhân thủ lại ở vào không người kế tục, cao thủ tàn lùi tình trạng, dẫn đến truyền thừa đến bây giờ, một nhất lưu cao thủ cũng có thể trở thành giáo chủ, đồng thời quy thuận tại Nhật Nguyệt Thần giáo chi dưới sinh tồn. Hơn nữa đối với vừa rồi đào cấp lục tiên bị quản chế tại Lam Vương Hoàng, Tư Tử Phàm không có chút nào lo lắng sáu người sẽ như thế nào, bởi vì hắn sáu người tu luyện chính là ngũ độc chân kinh, căn bản không sợ những cái kia độc vật, cũng chính là sáu người hài đồng tâm tính, không hiểu chính mình tu luyện võ học cường đại, cho nên mới sợ hãi thành dạng này. Vừa rồi hắn ngược lại lo lắng chính là sáu người chịu đựng đối độc vật sợ hãi, đem Lam Vượng Hoàng cho phân thây, bất quá có hắn tại, loại tình huống này sẽ không phát sinh. Theo nguyên tắc nhìn, trên thực tế Lam Vượng Hoàng người không xấu, là một vị hào sảng giang hồ hiệp nữ, không làm bộ, rất chân thực, ân oán rõ ràng, mặc dù thân ở ma giáo, nhưng lại thuộc về Nhậm Doanh Doanh một phương này, không có làm ác. Lúc này, Từ Tử Phàm tự báo tính danh, Từ Tử Phàm ba chữ vừa ra khỏi miệng, vốn đang tùy ý ngồi tại Từ Tử Phàm đối diện Lam Vượng Hoàng sắc mặt chỉ trệ, nụ cười ngưng kết trên mặt, trong nháy mắt đứng dậy, lui về sau ba trượng khoảng cách xa. Nhìn xem Từ Tử Phàm trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ không thể tin. Nàng xem như nhất giáo chi chủ, lại là Nhậm Doanh Doanh bộ hạ, cái này trong giang hồ rất nhiều chuyện nàng thật là biết đến, gần nhất trong giang hồ sự tình gì nhất bác người nhãn cầu, vậy thì không phải Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm không còn ai. Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm vị này cường tuyệt tới đáng sợ chính phái đệ tử, lúc này trong giang hồ như mặt trời ban trưa, danh tiếng vang xa, nhao nhao lan truyền nhưng cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ Đồng Phương bất bại một trận chiến. Làm việc bị dị khó lường, chính tà khó phân biệt, toàn bằng bản thân chuyện tốt, chính ma hai đạo nhân vật hắn đều đắc tội rất nhiều. Không đem người trong thiên hạ để vào mắt, đây chính là trước mắt người trong giang hồ cho Từ Tử Phàm đánh giá. Mà Từ Tử Phàm gần nhất lại trên giang hồ giết rất nhiều ma đạo cao thủ, khiến quần ma sợ hãi, Lam Vượng Hoàng xem như ma giáo bên trong người, lúc này quả nhiên là đối Từ Tử Phàm kiêng kỵ tới cực điểm, cho nên mới có phương pháp mới chợt nghe tới Từ Tử Phàm chi danh lúc kịch liệt như vậy phản ứng. Giờ phút này, Lam Vượng Hoàng nhìn trước mắt một thân màu đen cẩm y, làn da trắng nõn, thân thể cũng chẳng phải cương trắng, chỉ có thể nói là cân xứng, như là công tử ca giống như Từ Tử Phàm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nàng thực sự không tin, khiến quần ma sợ hãi, vì đó sợ hãi, thậm chí tù binh Tung Sơn và phái, bức thiếu Lâm Phong Sơn Hoa Sơn kiếm ma, lại là như thế một vị công tử trẻ tuổi ca. Càng không tin, tại cái này Nam Cương hoang hẻo lánh xa thành phố Nhượng Chi địa, chính mình ra lội cửa, liền gặp tên ma đầu này. Thật là Hoa Sơn phái Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm ở trước mặt. Lam Vượng Hoàng vẫn không thể nào tin được, mở miệng hỏi. Còn lại ngũ độc giáo đám người, lúc này cũng đều sợ hãi, dầm dầm một mảnh đều chạy hướng về phía Lam Vượng Hoàng sau lưng, nhìn xem Từ Tử Phàm ánh mắt mang theo thật sâu hoảng sợ, hiển nhiên, xem như người trong võ lâm, bọn hắn cũng là đã nghe qua người trong giang hồ đối Từ Tử Phàm đánh giá. Người có tên, cây có bóng. Từ Tử Phàm nổi tiếng bên ngoài, giờ này phút này thậm chí mặt khác trên bàn cơm người đi đường cũng đều mặt hiện vẻ không thể tin, ánh mắt cùng nhau tụ tập tới Từ Tử Phàm trên thân. Đang là tại hạ. Từ Tử Phàm lạnh nhạt đáp lại, cho trả lời khẳng định. Nghe được Từ Tử Phàm lời nói, lúc này mọi người chung quanh bao quát Lam Vượng Hoàng đều sắc mặt kinh hãi, nàng có thể nghĩ đến Từ Tử Phàm thân phận tất nhiên bất phàm, nhưng lại nghĩ không ra thật sự là Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm. Lúc này, Lam Vượng Hoàng cái khó lo cái khôn, trên mặt nụ cười thanh âm càng thêm ngọt ngào, đoạt người tâm khách, nói: "Tiểu nữ tử là Nam Cương Ngũ Tiên giáo giáo chủ Lam Vượng Hoàng, vừa rồi thật thất lễ, nhìn Từ thiếu hiệp rộng lòng tha thứ." "Không khách khí, không cần đa lễ." Từ Tử Phàm nhìn xem Lam Vượng Hoàng, khẽ cười nói, sau đó gấp lại nói tiếp: "Gặp nhau tức là duyên phận, làm nghe Nam Cương Ngũ Tiên giáo thần bí phi phàm, trong giáo bí thuật càng là nổi tiếng thiên hạ, có thể hay không đem quý giáo bí thuật nhường từ mẫu nghiên cứu lấy tăng kiến thức?" Lúc đầu nghe được Từ Tử Phàm bắt đầu lời nói, Lam Vượng Hoàng thở dài một hơi, nhưng là sau đó Từ Tử Phàm lời nói lại làm cho nàng nuối lòng một mạch lại nói tới. Lúc này Lam Vượng Hoàng đối Từ Tử Phàm cảm nhận kịch liệt hạ xuống, đem các muốn truyền thừa nói đến như thế quang minh chính đại cũng là phần độc nhất, giờ phút này, trong lòng nàng, Từ Tử Phàm chính là một cái ngụy quân tử, lời nói đường hoàng, thật là bản ý lại là vô cùng bị ổi. Phải biết, trong giang hồ, một môn phái truyền thừa thật là quan trọng nhất, là có thể để người ta dùng sinh mệnh đi bảo hộ, hiện tại Từ Tử Phàm há miệng liền muốn truyền thừa, há không chính là sinh tử đại địch. Lúc này, Lam Vượng Hoàng đặc biệt muốn nói một câu, thân mẹ nó gặp nhau tức là duyên phận, ai muốn cùng ngươi cái này ngụy quân tử có loại này duyên phận. Nghĩ không ra đường đường danh mãn giang hồ Hoa Sơn kiếm ma lại là một cái cướp gà trộm chó hạng người. Lam Vượng Hoàng bản thân liền là một cái ngay thẳng người, giờ phút này lại là không thèm đếm xỉa, mở miệng giận mắng, tay phải đã đặt ở bên hông nhuyễn tác phía trên, thời điểm chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Từ Tử Phàm sắc mặt chỉ trệ, sau đó lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, cười nói: "Lam giáo chủ chớ kích động, tại hạ dùng ngũ độc chân kinh cùng ngươi trao đổi như thế nào?" Ách nghe được Từ Tử Phàm lời nói, Lam Vượng Hoàng nổi giận đùng đùng biểu hiện trên mặt chuyển thành kinh ngạc, không tin mình nghe được, lần nữa hỏi một lần, nói: "Ngươi nói dùng cái gì trao đổi?" Ngũ độc chân kinh. Từ Tử Phàm cười nhạt lần nữa thuật lại một lần. Giờ phút này, Lam Vượng Hoàng hô hấp đều dồn dập, xem như Ngũ Tiên giáo giáo chủ, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu Ngũ độc chân kinh đối với Ngũ Tiên giáo ý vị như thế nào, bản này trấn giáo thần công mất tích mấy chục năm, dẫn đến Ngũ Tiên giáo cũng không có cơ hội nữa xuất hiện cao thủ, cùng thiên hạ đại phái vô duyên. Hôm nay nếu là có thể tại chính mình trưởng giáo thời điểm, một lần nữa nắm giữ Ngũ độc chân kinh, như vậy Ngũ Tiên giáo phục hưng cường thịnh nhất định có hy vọng, thậm chí cũng có thể xuất hiện lần nữa tuyệt thế cảnh giới cao thủ. Ngũ độc chân kinh mất tích mấy chục năm, không biết Từ thiếu hiệp là như thế nào đạt được. Lam Vượng Hoàng lúc này cũng không có sai lầm lý trí, rất nhanh sắc mặt trở lại, hoài nghi hỏi: "Như thế nào đạt được liền không nói, Lam giáo chủ ngươi là đổi vẫn là không đổi?" Từ Tử Phàm lạnh nhạt hỏi: "Ta như thế nào tin tưởng ngươi thật có ngũ độc chân kinh?" không phải lừa ta. Lam Phượng Hoàng nói, ta trước tiên có thể đem ngũ độc chân kinh cho Lam giáo chủ, cụ thể thật giả, ngươi làm có thể điểm phân biệt rõ ràng sở. Từ Tử Phàm đáp lại nói, giờ phút này Lam Phượng Hoàng đối với Từ Tử Phàm lời nói tin tưởng cơ hồ mười thành, nhưng là trong lòng hơi động, mặt mỉm cười, hỏi lần nữa, Từ thiếu hiệp hảo khí phách, ngươi liền không sợ ta phải ngũ độc chân kinh sau, không cho ngươi ta ngũ độc giáo bí thuật à? Ha ha, Từ Tử Phàm cười to, sau đó sắc mặt cũng nghiêm, bình bình đạm đạm địa đạo, sợ cái gì? Nếu như Lam giáo chủ nuốt lời, ta tự mình lấy. Nghe được Từ Tử Phàm lời nói, Lam Phượng Hoàng lời nói trì trệ, đúng vậy à, Hoa Sơn kiếm ma võ công tạo nghệ sâu không lường được, đã sớm đem gần vô địch thiên hạ, hắn mạnh hơn lấy, chính mình như thế nào ngăn cản? Rất nhanh, Lam Phượng Hoàng lần nữa ý cười đầy mặt, giọng nói mềm mại uyển chuyển, nói khẽ, vừa rồi hiểu lầm Từ thiếu hiệp, xin hãy tha lỗi, hôm nay ta ngũ tiên giáo quét dọn giường chiếu đó lấy, cho mời Từ thiếu hiệp đến đây bị giáo nhìn qua. Chương 119, siêu cấp năm bảo hoa mật rượu suy nghĩ, 1, chương 119, siêu cấp năm bảo hoa mật rượu suy nghĩ, 1, ngũ độc giáo, nhã xưng ngũ tiên giáo, chỗ miêu cương ngũ độc lĩnh, là thần bí mà kinh khủng, âm hiểm mà tàn nhẫn giáo phái. Tương truyền là ngũ độc thần quân sáng tạo, giáo chúng giỏi về làm trướng, làm cổ, dùng độc, toàn bộ giáo phái bên trong người làm việc quỷ bí kỳ lạ, vô cùng theo lý thường có thể suy đoán, người trong giang hồ đối với nó nghe mà biến sắc, tránh chi như xả hạn. Ngũ độc giáo chăn nuôi có 5 loại độc vật, xưng là năm bảo tức ngũ độc phân biệt chỉ rắn, nô công, hạ tử, chi chu cùng thiểm thử. Dùng 5 loại độc vật tăng thêm mấy chục loại kỳ hoa dị thảo cất rượu, xưng là ngũ bảo hoa mật tiểu là vật đại bổ, cũng là ngũ tiên giáo đặc sản. Từ Tử Phàm cùng Đào Cốc Lục Tiên giờ phút này thân ở ngũ độc giáo tổng đàn, nhìn xem chén rượu trong tay bên trong ngũ bảo hoa mật tiểu chỉ thấy tiểu sắc cực thanh, thuần trắng như suối nước, trong rượu thấm lấy 5 đầu nho nhỏ độc trùng, một là thanh xà, một là nô công, một là chi chu, một là hạ tử, có khác một cái nhỏ thiểm thử. Lúc này, trong rượu hương hoa vị cực đồng, Từ Tử Phàm biết mùi hoa này là vì che giấu trong rượu rắn mùi tanh, rượu này có bổ thân cường thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, đối tập luyện nội công có chỗ giúp ích, mặt khác còn có thể sách cao nhân độc tố kháng tính. Giờ phút này, Từ Tử Phàm cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, không bao lâu nhì, phần bụng lại có nhàn nhạt nhiệt khí bốc lên. Không tệ, rượu ngon. Từ Tử Phàm khen, hắn có thể cảm giác được rượu này đối nhị lưu cảnh giới người tập võ nội lực phương diện có rất lớn giúp ích, đối với nhất lưu cảnh giới cao thủ giúp ích hẳn là đại giảm, đối với nội công đạt tới tuyệt thế chi cảnh cao thủ đã không có giúp ích. Nhưng là cái này cũng rất tốt, phải biết toàn bộ trong giang hồ, nhị lưu tam lưu trình độ người chiếm đại đa số, loại rượu này có thể đối đại đa số người nội lực có giúp ích đã rất tốt, xem như bảo rượu. Từ Tử Phàm giờ phút này không khỏi cảm thán, quả thật lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngũ độc giáo mặc dù sớm bị mất trấn giáo thần công, nhưng là vẫn nam cương đệ nhất đại giáo, còn có thể uy trấn giang hồ, không phải là không có nguyên nhân. Lúc này, Đào Cốc Lục Tiên nhìn xem chén rượu bên trong ngũ độc, lại giật mình âm thanh mà hô, ở cách xa xa, liền cũng không dám nhìn một cái. Từ Tử Phàm thấy này, mỉm cười lắc đầu, sáu người thật đúng là hài đồng tâm tính. Từ thiếu hiệp ưa thích liền tốt, ta giáo còn có chân tàng ngũ độc độc vương ngâm chế 100 năm rượu ngon, công hiệu so cái này hiện tại mạnh mẽ hơn không ít, chờ thiếu hiệp về núi thời điểm, dẫn đường bên trên giải khát. Lam Phượng Hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh âm ngọt ngào, nhu huyền động nhân. Kia liền đa tạ Lam giáo chủ. Từ Tử Phàm cười nói. Sau đó mấy ngày, Từ Tử Phàm đem ngũ độc chân kinh chép lại một phần giao cho Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng đạt được thất truyền gần 100 năm ngũ độc chân kinh sau, kích động tới nước mắt đều chảy ra, cao hứng phi thường. Sau đó Lam Phượng Hoàng mang theo Từ Tử Phàm lãnh hội ngũ độc lĩnh các nơi sơn thủy dị vực phong quang, tự nhiên cảnh đẹp, khiến Từ Tử Phàm cũng không nhịn được mở rộng tầm mắt. Cái này nam cương chi địa, dị tộc phong tình, tới là vậy có một phen đặc biệt tư tưởng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghiên cứu một chút miêu tộc võ học, tỉ như miêu tộc quỷ cước thập thất thức, miêu tộc loan đao chờ một chút. Còn có một số ngũ độc giáo đặc lưu bí kỹ, tỉ như cổ địch, xa địch, vạn độc nang, tàng xa thuật, thiên chu vạn độc thủ, cổ thần kinh chờ một chút, nhường hắn được gợi ý lớn. Thời gian vội vàng mà qua, trong chớp mắt liền đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lam Phượng Hoàng cùng Từ Tử Phàm cũng lẫn vào rất quen. Tại Lam Phượng Hoàng trong mắt, Từ Tử Phàm không chỉ có là một vị võ đạo tông sư, học cứu thần tiên, sâu không lường được, hơn nữa không phải loại kia cứng nhắc truyền thống chính đạo nhân sĩ, há miệng ngậm miệng hành hiệp trượng nghĩa, cũng là cùng các nàng ngũ độc giáo phong cách hành sự rất giống, làm theo ý mình, không phải đang không phải tà. Lúc này, Từ Tử Phàm tại Lam Phượng Hoàng trong lòng hảo cảm tăng nhiều, hai người dần dần bắt đầu lấy minh muội tương xứng. Một ngày này, Lam Phượng Hoàng cao hứng đi tới, thanh âm mềm mại uyển chuyển, rung động lòng người, nói: "Từ đại ca, 3 tháng một lần ngũ thánh tranh bá đêm nay liền muốn bắt đầu, chúng ta cùng đi vạn cổ động quan sát." Từ Tử Phàm nghe Lam Phượng Hoàng lời nói, trong lòng lấy làm kỳ, nói: "Như thế nào ngũ thánh tranh bá?" "Ha ha, gián, nô công, hạ tử, chi chu, thiểm thử, tại chúng ta nơi này cũng gọi ngũ thánh, cái này ngũ thánh đánh nhau, là chúng ta ngũ tiên giáo từ khi lập giáo đến nay lưu truyền dưới tập tụ, mỗi 3 tháng một lần, mục đích chủ yếu chính là cổ vũ đệ tử nhiều hơn bồi dưỡng được chính mình trí độc linh cổ." Lam Phượng Hoàng cười giải thích nói: "Là đêm, trăng tròn giữa trời, hạ nguyệt khắp vậy thanh huy, bao trùm toàn bộ ngũ độc lĩnh, đem nơi đây chiếu rọi đến một mảnh sương mù chi sắc, tràn đầy thần bí cảm giác." Lúc này, ngũ độc lĩnh bên trên, biển người phu trào, ngũ độc giáo giáo chúng từng cái hưng phấn dị thường, trong giáo trọng địa vạn cổ động cửa hang hai bên đã cắm đầy cháy hừng hực bó đuốc, có 2 hàng tráng hán đứng cùng nhau ròng rã, tại giữa đình trật tự. Mà tại vạn cổ động bên trong, có một tòa cự hình mái vòm cổ phòng, trong phòng ngồi đầy người, đều là ngũ tiên giáo bên trong nhân vật trọng yếu, giờ phút này, cả đám đều đang quan sát kia giữa sân một cái cổ trong mâm tranh đấu. Đương nhiên, Từ Tử Phàm cùng Đào Cốc Lục Tiên giờ phút này cũng ở nơi đây quan sát, mà Lam Phượng Hoàng cười nhẹ nhàng làm bạn ở bên, thỉnh thoảng nói gì đó. "Mau nhìn, bắt đầu." Lam Phượng Hoàng vừa cười vừa nói. Từ Tử Phàm định nhãn nhìn lại, chỉ thấy rắn, nô công, hạ tử, chi chu, thiểm thư năm loại độc vật theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phương vị sắp xếp tại một cái cổ bàn bên trong, năm con độc vật cuốn bàn đi khắp, đều kéo căng thân thể, khuất thân xúc thế, tả hữu quan sát, dương nhanh múa đuốt, tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Lúc này, mặc dù ngũ độc còn không có lẫn nhau tiến công chém giết, nhưng là thấy tình cảnh này, đám người cũng không khỏi đến cảm thán một câu, tốt một trận ngũ thánh tranh bá. Rất nhanh, độc chi chu bắt đầu không ngừng nhả tơ, tại cổ bàn một góc kết lên mạng đến, mà độc hạt tử thấy thế, nhịn không được hướng trên mạng xông lên, đem rất nhiều tơ nện làm gãy về sau, lập tức tối lui. Sau đó độc chi chu mạnh mẽ nhìn hạt tử một cái, ánh mắt băng lãnh, lại tiếp tục nhả tơ kết lưới, bất quá hạt tử sao có thể nhìn kết lưới thỏa đáng, cho nên không chờ độc chi chu đem mạng vài thỏa, hạt tử chết thẳng cẳng lại là xông lên. Chính là như vậy độc chi chu kết lưới, hạt tử xông mạng, nhiều lần về sau, hạt tử trên thân đã bị tơ nện dính đầy, hành động biến rất là chậm chạp, mấy cái bọ cạp chân cũng bị tơ nện dính quấn cùng một chỗ, không có cách nào tránh thoát. Độc chi chu gặp tình hình này, há sẽ bỏ qua cơ hội trời cho này, thế là thừa cơ phản công, đại thổ tơ nện tại hạt tử bên cạnh kết thật dày mấy tầng mạng nện. Lúc này, hạt tử bị mạng nện vây khốn như cùng một cái kén tầm đồng dạng, hành động khó khăn, mà độc chi chu đi đến hạt tử trước người, rối đủ trêu chọc. Hạt tử thấy thế, giận dữ, vượt qua độc vĩ, bụp một tiếng đánh tới, nhưng là chi chu lại hành động nhanh chóng mẫn, chợt một tiếng lui ra ngoài, tránh thoát cái này chí mạng đuôi bọ cạp. Cứ như vậy hạt tử bị độc chi chu trêu chọc mấy lần, lửa giận công tâm, thế là hướng về phía trước mãnh đuổi theo, nhưng lại rơi vào độc chi chu bố trí mạng nhện trong cả bẫy. Độc chi chu thấy thế, nào tới há miệng khẽ cắn, hạt tử đau đến chi chi gọi bậy, bỏ cả chân đều đang run rẩy. Mà đang lúc độc chi chu đang hưởng thụ mỹ vị, đột nhiên một ngụm tiềm nước phun đến, lại là độc tiềm thử lưới rách mà vào, lưỡi dài khẽ đảo, dài ngược con mồi, đem hạt tử theo độc chi chu miệng hạ cuốn đi ra, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Độc chi chu thấy thế giận dữ, hướng tiềm thử phóng đi, tiềm thử cho nên chiêu làm lại, lưỡi dài lật ra, muốn quyển chi chu, nhưng là chi chu hành động cấp tốc, tại trong chốc lát hướng tiềm thử lưỡi trên đầu tác tới. Thiểm Từ thấy thế, lưỡi dài chợt một chút lùi về. Chương 119, siêu cấp 5 bảo hoa mật rượu suy nghĩ, 2, chương 119, siêu cấp 5 bảo hoa mật rượu suy nghĩ, 2, nhưng là chi chu lại không buông tha, phun ra một đầu tơ nhện, đính vào cổ bạn phía trên, thân thể chợt bật lên, nắm cây kia kia, từ không trung lướt tới, chờ trải qua Thiểm Từ thân thể thời điểm tại trên lưng nó hung hăng cắn một cái. Từ Tử Phàm nhìn đến đây, không khỏi thở dài, cái này nho nhỏ chi chu vậy mà cũng rất giàu hoạt, lúc này Thiểm Từ vội vàng xoay người, nhưng là chi chu lại sớm đã từ không trung lướt qua, không bao lâu thời gian Thiểm Từ thể nội nện độc phát làm, ngửa đầu ngã xuống đất, lộ ra một cái đỏ trắng giao nhau bụng, lại là đã chết tại cổ bàn bên trong. Độc chi chu thấy thế, nhào tới, bắt đầu há miệng cắn ăn. Mà một bên khác, cái kia độc xà đang bị nô công đuổi đến cuốn bàn chạy trốn, chờ bơi qua Thiểm Từ bên người thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu đưa đầu, há miệng đem độc chi chu nuốt vào trong bụng, ngay sau đó lại cắn Thiểm Từ. Lúc này nô công gặp tình hình này, thừa cơ bật lên, dùng một đôi cái kìm đem Thiểm Từ một mực ép ở, song phương bắt đầu so sánh lực lôi kéo, trôi qua một hồi, rắn độc dần dần không địch lại, bị nô công giật qua. Mà rắn độc mong muốn ném Thiểm Thử chạy trốn, nhưng là trong miệng nó sinh nhưng đều là hế răng, răng móc hướng vào phía trong, lại là cắn đồ ăn, chỉ có thể hướng vào phía trong ướt, không thể nôn sắp xuất hiện đến, lúc này rắn độc muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Chỉ chốc lát sau, nô công đem rắn độc cắn chết, tại rắn độc cùng Thiểm Thử trên người há miệng hít thuốc viện, sau đó cuốn bàn đi khắp, ngẩng đầu tự đắc. Đây chỉ là ngũ thánh tranh đấu trong đó một lần chiến đấu tình cảnh, nhưng là trong đó quá trình, lại làm cho người xem trong lòng run rẩy, đương nhiên mỗi lần tranh đấu kết quả cũng là không giống nhau. Rất nhanh, một cái khác cổ bản hiện lên tới, lại là một trận ngũ thánh tranh bá đặc sắc tuyệt luân, đồng thời cũng làm cho người toàn thân phát lạnh. Giờ này phút này, đào cấp lục tiên lại nguyên một đám nhìn tập trung tinh thần, thậm chí trong mâm ngũ thánh chém giết tới điểm đặc sắc, còn thỉnh thoảng lớn tiếng khen hay vài tiếng. Từ Tử Phàm thấy thế, lắc đầu mỉm cười, cái này 6 cái lao tiểu tử, đoán chừng giờ phút này đem trong mâm ngũ độc xem như trò chơi đồng dạng, tựa như kia đấu dế như thế, là một hạng giải trí hạng mục. Rất nhanh, thời gian lại qua 3 ngày, đối với ngũ độc lĩnh bên trên đa số phong quang, Từ Tử Phàm cũng lãnh hội toàn bộ, rất nhiều miêu tộc võ học bí kíp cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Một ngày này, hắn muốn rời đi, trong giang hồ còn có rất nhiều chuyện cần muốn hắn làm, kế hoạch của hắn phải nhanh một chút thúc đẩy. Mà đào cấp lục tiên trải qua trong khoảng thời gian này tại ngũ độc lĩnh các nơi chơi đùa, lại là cùng rất nhiều người thân quen, thậm chí ngay cả bọn hắn sợ nhất ngũ độc, hiện tại cũng không thế nào sợ hãi, có kháng tính, có khi nhìn thấy người khác chơi đùa thuần dưỡng, bọn hắn cũng sẽ thử đi chơi. Hôm nay thấy Từ Tử Phàm muốn đi, 6 người lại lưu luyến không rời, mặc dù vẫn đi theo Từ Tử Phàm, nhưng lại cẩn thận mỗi bước đi, rõ ràng rất là bỏ không được rời đi. Từ Tử Phàm thấy thế, nghĩ đến lần này về hướng Trung Nguyên, cần làm rất nhiều chuyện, mang theo 6 người cũng không lắm thuận tiện, sau đó dặn dò Lam Phượng Hoàng chiếu cố 6 người, liền để 6 người lưu lại tiếp tục chơi đùa à, ngược lại bọn hắn đã luyện ngũ độc chân kinh, căn bản không sợ độc vật đốt. Mà đối với Từ Tử Phàm dặn dò, Lam Phượng Hoàng vui vẻ bằng lòng, giờ này phút này, hai người quan hệ đã rất thân cận, tựa như huynh muội đồng dạng, dạng này nhỏ tiểu yêu cầu, Lam Phượng Hoàng làm sao có thể không đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, đối với Nam Cương, Từ Tử Phàm trong lòng cũng rất là ưa thích, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều kế hoạch, chờ tương lai, Nam Cương Ngũ Tiên giáo có lẽ là hắn trọng yếu nhất một cái căn cứ. Bởi vì hắn đã hưởng qua kia trên 100 năm, dùng ngũ độc vương chế tác ngũ bảo hoa mật tiểu hắn kinh ngạc phát hiện, rượu này đối nội lực của hắn vậy mà cũng có từng kia tăng lên, hắn phỏng đoán qua, nếu như đồng dạng tuyệt thế cao thủ phục dụng, nội lực tu vi tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn. Đây chính là rất đáng gờm rồi, tuyệt đối là chiến lược tài nguyên, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được số lớn cao thủ. Đáng tiếc hiện tại ngũ tiên giáo loại này nam độc vương cấp bậc ngũ bảo hoa mật tiểu cũng rất ít, không chỉ là năm vấn đề, hơn nữa còn có ngũ độc độc vương cũng rất khó tìm nhân tố ở bên trong. Mà từ Tử Phàm nhìn thấy lại không phải cái này, hắn có càng sâu nhu đồ, thế giới hiện thực, thiên địa dị biến, linh khí giáng lâm, tương lai tương quan ngũ độc tuyệt đối cũng sẽ có yêu vật xuất thế, làm loạn nhân gian, ngũ độc thành yêu, đây tuyệt đối là thật to độc vương. Từ Tử Phàm muốn, phải chăng có thể sắp thành yêu độc vương đưa đến này phương thế giới, đến ngâm chế siêu cấp ngũ bảo hoa mật tiểu, đến lúc đó loại rượu này nước hiệu năng chẳng phải là thật to tăng lên. Cho nên hắn hiện tại đối ngũ tiên giáo nơi này vô cùng coi trọng, Lam Phượng Hoàng làm người cũng vô cùng hào sảng, không làm bộ, ân đoán rõ ràng, có thể thổ lộ tâm tình. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có đem ngũ độc chân kinh truyền thụ cho Lam Phượng Hoàng, hơn nữa cũng chỉ điểm võ học, thậm chí còn đem vạn lý thần hành cùng tinh hồng thân pháp cũng truyền thụ cho Lam Phượng Hoàng. Đối với cái này, Lam Phượng Hoàng tự nhiên rất là cảm kích, nàng xem như nhất giáo chi chủ, đương nhiên minh bạch Từ Tử Phàm chỗ đưa võ học chân quý, trọng yếu nhất là Từ Tử Phàm làm người rất chân thực, không phải ngụy quân tử chi lưu. Mặc dù Từ Tử Phàm nói làm rất nhiều chuyện nàng xem không hiểu, nhưng là nàng có thể mạnh mẽ cảm giác được Từ Tử Phàm đối nàng cùng ngũ tiên giáo là không có ý đồ xấu. Giờ phút này, Từ Tử Phàm gánh vác đơn kiếm, một thân màu đen cẩm y đón gió bay phất phới, cả người khí chất siêu nhiên, dường như biến thành một ga áo bào đen kiếm tiên, thanh tịnh thoát tục, khoát khoát tay cáo biệt đám người, hướng về phương bắc từng bước một mà đi. Mà Lam Vượng Hoàng, Đào Cốc Lục Tiên cùng một đám ngũ độc giáo giáo chúng thì đứng hàng nhái trước cổng chính mặt, đưa mắt nhìn Từ Tử Phàm rời đi. Nhìn xem Từ Tử Phàm rời đi bóng lưng, Đào Cốc Lục Tiên có chút trầm mặc, có chút không bỏ. Bọn hắn mặc dù hài đồng tâm tính, nhưng là cũng minh bạch Từ Tử Phàm trong khoảng thời gian này là đối bọn hắn thật tốt, giờ phút này nhưng cũng đem Từ Tử Phàm xem như thân nhân. Mà Lam Vượng Hoàng, tại thời khắc này, nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động, không nháy mắt nhìn qua xa như vậy đi thân ảnh, trong lòng vậy mà cũng có chút không bỏ, bình thường hào sảng hào phóng hoạt bát nàng, lúc này trên mặt vậy mà cũng thoáng hiện qua từng tia nhu tình. Thẳng đến cái kia màu đen bóng lưng biến mất rất lâu sau đó, Lam Vượng Hoàng mới hồi thần lại, quay trở về trại. Mà Từ Tử Phàm rời đi tầm mắt mọi người sau, vận chuyển khinh công kinh hồng thân pháp cùng bạn Lý Độc Hành, tốc độ rất nhanh chạy tới Trung Nguyên. Trên đường đi nhanh như điện chớp, hai loại tuyệt thế thân pháp hắn tại giao thế sử dụng, hắn đang đi đường đồng thời, cũng tại càng sâu một bước nghiên cứu hai loại thân pháp. Thậm chí có đôi khi, hắn còn kèm theo sử dụng thảo thượng phi, bát bộ cả thiền, phi xa bộ chờ hắn thu tập được cái khác khinh công thân pháp. Hắn muốn nghiên cứu tổng kết ra tốt hơn thân pháp, thích hợp nhất khinh công của mình. Xoát, áo đen bay phất phới, Từ Tử Phàm giờ phút này tựa như một gã hành tẩu ở trên lục địa tiên ma, như là phù quang lực ảnh, nhanh đến cực hạn. Thậm chí trên đường có người lúc, người khác cũng không thể phát hiện hắn, chỉ có thể cảm giác được một cô gió táp theo bên cạnh gào thét mà qua, khác cái gì cũng không biết phát hiện. Chuyến này, Từ Tử Phàm mục đích là Hà Bắc phủ, Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đường Hắc Mộc Nhai vị trí, hắn trước tiên cần phải đem viên này chấp hành hắn kế hoạch lớn nhất đá cản đường quét dọn. Tại kế hoạch của hắn bên trong, chờ Nhật Nguyệt Thần giáo bị hắn đánh tan, như vậy trong trốn võ lâm hắn kế hoạch khác cũng mới có thể thuận lợi thúc đẩy. Đông Phương bất bại a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Từ Tử Phàm giờ phút này cũng có chút chờ đợi, chờ mong cái này tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong đương thế đệ nhất cao thủ, có thể cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Từ Tử Phàm có loại cảm giác, lần này Hắc Mộc Nhai chi hành, hắn thu hoạch tất nhiên sẽ rất lớn, Đông Phương bất bại cũng sẽ không để hắn thất vọng. Chương 120, cuồng vọng nhậm ngã hành, 1, chương 120, cuồng vọng nhậm ngã hành, 1, xoát. Từ Tử Phàm một thân màu đen cẩm y liễu, trong gió bay phất phới, lúc này tốc độ của hắn cực nhanh, đi lại chạy vội ở giữa như là phù quang lực ảnh, tiêu tan không chừng, cũng như thiên ngoại phi hồng, mở mịt đến cực điểm, nhìn thoáng qua. Lúc này, hắn đang tại sử dụng kinh hồng thân pháp, đối với bản này tuyệt thế khinh công thân pháp, hắn là ưa thích tới cực điểm, chỉ luận tốc độ, còn tại vạn lý thần hành phía trên, cực hàm nhanh, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, phiêu phiêu miểu miểu, nhìn thoáng qua. Nhưng là vạn lý thần hành cũng có kinh hồng thân pháp không có được ưu điểm, cái kia chính là tại chạy vội ở giữa còn có thể tự hành dự trữ nội lực, điểm này rất trọng yếu, chính là vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài chuẩn bị. Xoát. Từ Tử Phàm thân pháp biến đổi, thân ảnh không tại nhẹ nhàng như tiên, mà là trong nháy mắt tràn đầy lực bộc phát, dưới chân liền đạp tám bước, thân ảnh lại giống như thoáng hiện tám lần, mỗi lần thoáng hiện đều phảng phất tại chống giống na di đồng dạng, đây chính là bát bộ cản thiền thân pháp, vì hắn thu thập một môn nhất lưu thân pháp. Kế tiếp, Từ Tử Phàm thân pháp phức tạp hay thay đổi, nhưng là đều nhanh đến cực điểm, độc đáo đặc sắc, thậm chí trong đó còn xen lẫn có Hoa Sơn thân pháp, Tung Sơn thân pháp, Phi Sa bộ trở cơ sở thân pháp ở trong đó. Theo Nam Cương đi hướng Hà Bắc phủ trên đường đi, Từ Tử Phàm đều tại chăm chú suy nghĩ các loại khinh công thân pháp, hắn muốn chính mình sáng tạo ra một loại thích hợp nhất chính mình khinh công. Rời đi Nam Cương 3 ngày sau, bởi vì tốc độ cực nhanh, Từ Tử Phàm lại đã đến Hàng Châu ngoài thành. Ân, nơi này cũng không tệ, đến đó nhìn một cái. Từ Tử Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đi vào Hàng Châu phủ sau, nghĩ đến một chỗ, cái kia chính là Tây Hồ Mai Trang. Nơi này cầm tù lấy Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành, còn có kia trông coi nhà tù, đều mang tâm tư giang nam tứ hữu. Hắn sở dĩ muốn tới đây nhìn một chút, chính là vì một cọc võ lâm tuyệt học, cái kia chính là Thất Huyền Vô Hình Kiếm. Thất Huyền Vô Hình Kiếm là giang nam tứ hữu đứng đầu, Hoàng Trung công tử sáng tạo tuyệt kỹ. Thời điểm đối địch, thông qua tại trong quán chú thượng thừa nội lực, để mà nhiễu loạn tâm thần địch nhân, nội lực đối phương cùng tiếng đàn cả đời của mình, liền bất chi bất giác là tiếng đàn chế. Tiếng đàn thư giãn, đối phương ra chiêu cũng đi theo thư giãn. Tiếng đàn gấp gáp, đối phương ra chiêu cũng đi theo gấp gáp. Nhưng Hoàng Trung công trên đàn thủ đoạn lại cùng tiếng đàn vừa đang tương phản. Hắn ra chiêu nhanh chóng mà tiếng đàn gấp bội nhàn nhã, đối phương thế tất không cách nào cản giá. Thất huyền vô hình kiếm chỉ là tiếng đàn, thanh âm bản thân tự không thể gây tổn thương cho địch, hiệu dụng tất cả kích phát trong địch nhân lực, nhiễu loạn địch chiêu, đối thủ nội lực càng mạnh, đối tiếng đàn nổi lên cảm ứng cũng càng thêm lợi hại. Trong đó lợi hại nhất thủ đoạn là Lục Đinh Khai Sơn thần kỹ, thi triển lúc thông qua 6 lần bắt dây cùng, không ngừng thúc thêm nội lực, cuối cùng thất huyền cùng bang, nội lực thúc đến đỉnh phong, là hoàng trung công võ công bên trong đằng phong tạo cực chi tác. Nguyên tắc bên trong miêu tả hắn cùng lệnh hồ sung tại Mai Trang bên trong so kiếm thời điểm, bởi vì lệnh hồ sung nội lực hoàn toàn biến mất, hắn vô hình kiếm vậy mà không có chút nào đưa đến tác dụng, Lục Đinh Khai Sơn đánh tới thất huyền đứt hết cũng không thể làm gì được đối phương, còn khiến cho hắn tưởng lầm là lệnh hồ sung nội lực hơn xa chính mình. Sau đó không lâu Nhậm Ngã Hành thoát khốn, quay về Mai Trang thu phục đám người, hoàng trung công trong tuyệt vọng móc ra dao găm tự sát, thất huyền vô hình kiếm tuyệt kỹ cũng cứ thế biến mất trong võ lâm. Đối với cái này cái cọc võ học, Tư Tử Phàm rất là trông mà thèm, đối với nó khát vọng còn tại hấp tinh đại pháp phía trên, bởi vì đây chính là một môn kỹ thuật, có thể nhiễu loạn địch chiêu, tại lúc đối địch, đống nhiên phát động, vậy tuyệt đối sẽ có thể thu tới không tưởng tượng được hiệu quả. Thế giới hiện thực, Tư Tử Phàm thông qua chu sát thụ ma chiến dịch, đồng thời quan sát mấy vị dị nhân chiến đấu sau, hắn hiểu rõ tới, mặc kệ là yêu ma lực, vẫn là dị nhân thần bí vĩ lực, hay là nội lực của mình, kỳ thật bản chất là không có khác biệt, đều là đối với thiên địa linh khí vận chuyển, là dựa vào thiên địa linh khí mà chuyển đổi thành khác biệt năng lượng mà thôi. Cho nên, nếu như thất huyền vô hình kiếm hắn có thể học được tay, đồng thời chuyển hóa làm đồ vật của mình sau, cái này tại thế giới hiện thực cũng là có tác dụng rất lớn. Hàng Châu cổ xưng Lâm An, Nam Tống lúc xây là đô thành, từ trước đến nay là nơi đến tốt đẹp. Tư Tử Phàm thu hồi khinh công, như người thường đồng dạng đi vào thành đến, chỉ thấy trong thành trên đường phố người đi đường sánh vai, sinh ca khắp nơi. Hai bên đường phố, đình đài lầu các san sát, phồn hoa tới cực điểm, quả nhiên là một nơi tuyệt vời giang nam danh hành, phong quang vô tận. Tại thế giới hiện thực, hắn cũng tới từng tới Hàng Châu thành du ngoạn, nhưng là cùng cái này cách cổ Hàng Châu thành so sánh, lại thiếu chút thủy mặc cảm giác, có lẽ là thời đại bối cảnh khác biệt a. Tại tiếu ngạo giang hồ thế giới Hàng Châu thành, lại càng thêm cổ kính, như là một bộ thủy mặc tranh sơn thủy, mỹ lệ tới cực hạn, làm cho người chưa phát giác say mê trong đó. Một đường du ngoạn, thưởng thức, tầm nửa ngày sau, Tư Tử Phàm đi tới Tây Hồ bên bờ, nhưng thấy sóng biếc như gương, liễu rủ phật nước, cảnh vật vẻ đẹp, thẳng như thần tiên hoàn cảnh. Tình cảnh này, nhưng Tư Tử Phàm không khỏi nghĩ đến câu nói kia, bên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Này phương thế giới Tô Châu không có đi qua, không biết đích xác, nhưng là hôm nay thấy tận mắt Tây Hồ, cái này thiên đường chi dự, thật là không giả. Suy nghĩ nguyên tắc, Tư Tử Phàm biết kia Mai Trang ngay tại cái này Tây Hồ phụ cận, cùng Tây Hồ nước hồ cách xa nhau lấy một đầu trường đê, rất là ưu tĩnh. Đưa mắt ngóng nhìn Tây Hồ bốn phía, không bao lâu nhì, một đầu trường đê đã xuất hiện ở trong mắt, Tư Tử Phàm cất bước hướng về bên kia đi đến. Nơi tốt, thích hợp với dưỡng lão. Tư Tử Phàm nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng thầm nghĩ. Chỉ thấy trường đê phía sau là một chỗ cây cối rậm rạp bích thúy tiểu sơn, theo chân núi có một đầu thạch cấp quanh co khúc khuỷu, nối thẳng đỉnh núi kia xanh tươi trong rừng cây. Tư Tử Phàm cất bước từng bước mà lên, chuyển mấy vòng, cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy khắp nơi đều có mai cây, lão làm hoành tả, cành lá rậm rạp, nghĩ đến kia ban đầu xuân mai hoa đua nở ngày, hương tuyết như biển, tất nhiên thưởng thức không hết. Xuyên qua một mảng lớn mẹ lịn, đi đến một đầu bàn đá xanh đại lộ, Tư Tử Phàm đi vào một tòa cửa son tường trắng lớn trang viện bên ngoài, đi đến chỗ gần, thấy ngoài cửa lớn viết Mai Trang hai cái chữ to, bên cạnh tự lấy ngu đồng ý văn để bốn chữ. Chính là chỗ này, Tư Tử Phàm đại hỉ, tìm tới chỗ này thần bí chỗ. Lúc này, đại nhật lặn về phía tây, đã là hoàng hôn thời điểm, sắc trời cũng tối xuống. Tư Tử Phàm đi ra phía trước, vừa muốn chuẩn bị gõ đại môn kia, đột nhiên, cười to một tiếng âm thanh theo trong trang truyền ra, tiếng cười kia âm thanh chấn mái nhà. Tư Tử Phàm nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được đây là người tuyệt thế cao thủ đem nội lực ẩn ngậm tại trong tiếng cười, cường đại đến cực điểm. Lúc này nơi này dù cho có một gã nhất lưu cảnh giới cao thủ, tại tiếng cười này tập đến thời điểm, cũng chắc chắn khí huyết cuộn, ngực bụng khó chịu. Không tốt. Tư Tử Phàm nghĩ đến nguyên tắc bên trong một cái tình tiết, lập tức vận chuyển thân pháp, leo tường mà qua, thân ảnh như huyễn, trực tiếp hướng kia trong trang chỗ sâu điện bắn đi. Cùng một thời gian, Mai Trang chỗ sâu, lệnh hồ sung nghe được kia tiếng cười to âm, không khỏi nửa mừng nửa lo, nói: "Ngươi là Nhâm Tiền Bối?" Chương 120, cuồng vọng nhậm ngã hành, 2, chương 120, cuồng vọng nhậm ngã hành, 2, Nhậm Ngã Hành mỉm cười, nói: "Chính là, ngươi kiếm pháp có thể cao minh cực kỳ a." Lệnh hồ sung cởi mở cười một tiếng, nói: "Ngươi quả nhưng đã thoát hiểm. Hôm nay ta đang muốn tới cứu Nhậm Ngã Hành." Nghe đến đó, đột nhiên biết lệnh hồ sung muốn nói cái gì, sau đó cười to nói: "Hôm nay ngươi muốn tới cứu ta thoát khốn, có phải hay không?" "Ha ha, ha ha. Hướng huynh đệ, ngươi bị huynh đệ kia rất bạn trí của ta." Hướng Bấn Tiên lôi kéo lệnh hồ sung tay, nhường hắn tại Nhậm Ngã Hành phía bên phải ngồi xuống, mình ngồi ở Nhậm Ngã Hành bên trái, nói rằng: "Lệnh hồ huynh đệ can đảm chiếu người, thật là đương thời đường đường huyết tính nam nhi." Nhậm Ngã Hành cười nói: "Lệnh hồ huynh đệ, ủy khuất ngươi tại Tây Hồ dưới đáy hắc lao ở hơn một tháng, ta có thể thật có lỗi thật sự cái nào, ha ha, ha ha." Lúc này lệnh hồ sung trong lòng đã mơ hồ biết chút mánh khỏe, nhưng vẫn là chưa thể hoàn toàn minh bạch. Nhậm Ngã Hành thấy thế, cười mỉm nhìn lệnh hồ sung, nói rằng: "Ngươi tuy là ta thụ hơn 2 tháng lao ngục hai đường, nhưng đã luyện thành ta khắc vào trên miếng sắt hấp tinh đại pháp, hắc hắc, vậy cũng đủ để đền bù mà có thừa." Lệnh hồ sung lập tức ngạc nhiên nói: "Kia trên miếng sắt bí quyết là tiền bối khắc xuống?" Người kia mỉm cười nói: "Nếu không phải ta khắc, trên đời càng có gì hơn người biết cái này hấp tinh đại pháp." Lúc này Hướng Vấn Tiên nói: "Huynh đệ, Nhậm giáo chủ hấp tinh thần công, đương thời liền chỉ ngươi một cái truyền nhân, thực là thật đáng mừng. Sau đó Nhậm Ngã Hành bắt đầu bức bách trong trang một đám Nhật Nguyệt Thần giáo người quy thuận với hắn, chỉ thấy hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra mấy hạt hỏa hồng sắc dược hoàn, chính là tam thi thể não thần đan tiện tay hướng trên bàn ném đi, mấy quả hỏa hồng sắc viên đan dược trên bàn quay tròn chuyển không ngừng. Lúc này, Nhậm Ngã Hành vẫn ngắm nhìn chung quanh đám người, nói: "Nơi này tam thi nào thần đan cái nào nguyệt vụ?" Giờ phút này, chung quanh một đám Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng sắc mặt kinh hãi, bọn hắn thật là biết cái này tam thi nào thần đan lợi hại, phục về sau, liền làm khăng khăng một mực, vĩnh viễn nghe theo Nhậm Ngã Hành thúc đẩy. Nếu không trong nội đàn cất giấu thi trùng liền do cương nằm mà hoạt động, chui mà vào não, gặm cắm tùy não, đau đớn, cô không cần phải nói, càng lại làm việc cuồng vọng điên đảo, so chó dại còn không bằng, đương thời độc vật, không hơn nơi này. Còn nữa, khác biệt luyện dược người chỗ luyện đan dược, dược tính không giống nhau, Đông Phương giáo chủ giải dược, giải không được Nhậm Ngã Hành chế đan dược chi độc. Nhưng là, biết rõ như thế, rất nhiều người hay là thấy rõ trước mắt tình thế, lựa chọn phục dụng đan dược. Cuối cùng Nhậm Ngã Hành ánh mắt hướng Hoàng Trung Công nhìn lại, hiển nhiên là hỏi hắn phục vẫn là không phục. Hoàng Trung Công sắc mặt đau thương, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, chính là kia Quảng Lăng Tán Cầm Phổ, đi đến lệnh Hồ Sùng trước người, nói rằng: "Tôn giá võ công cô cao, mưu trí lại giàu, thiết này diệu kế đem cái này Nhậm Ngã Hành cứu được ra ngoài, hắc hắc, tại hạ bội phục gấp. Bản này Cầm Phổ làm hại ta bốn huynh đệ thân bại danh liệt, nguyên vật hoàn trả." Nói nhấc tay ném một cái, đem Cầm Phổ đầu nhập vào lệnh Hồ Sùng trong ngực. Lệnh Hồ Sùng được nghe Hoàng Trung Công lời nói, khẽ giật mình lúc, nhưng lại suy nghĩ, cứu giúp vị này Nhậm giáo chủ, tất cả đều là hướng đại ca mưu kế, trước đó ta có thể nửa điểm không biết. Nhưng Hoàng Trung Công trong lòng bọn họ ta cũng là tình lý chi thường, ta nhưng không cách nào bị bạch. Giờ phút này, Hoàng Trung Công xoay người lại, dựa vào tường mà đứng, nói rằng: "Ta bốn huynh đệ thân nhập Nhật Nguyệt Thần giáo, bản ý là trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, thật tốt là một phen sự nghiệp. Nhưng Nhậm giáo chủ tính tình táo bạo, uy phúc dùng riêng, ta bốn huynh đệ sớm manh lui trí. Đông Phương giáo chủ tiếp nhận về sau, tin một bề gian định, quốc trừ trong giáo lao huynh đệ, ta bốn người càng là chán nản, lấy này phải đi, đến một lần có thể rời xa hát một ngày, không cần cùng người lục đục với nhau. Thứ hai nhàn cư Tây Hồ, cầm thư phái nghi ngờ, 12 năm qua thanh phúc cũng đã hưởng đến đủ. Đời người tại thế, lo nhiều vui thiếu, vốn là như thế." Nói đến đây, trong tay đã xuất ra một cây chùy thủ, trực tiếp hướng tâm miệng đâm tới, lại là chuẩn bị tự sát sự tình. Nhưng vào lúc này, một đạo lục quang như điện tiềm qua, lại là từ Tử Phạm sớm đã đến, lúc này gặp Hoàng Trung Công đang muốn tự sát, tiện tay đánh ra một mảnh lá cây. Chỉ nghe len ken một thanh âm vang lên, lại là Hoàng Trung Công chùy thủ trong tay bị từ Tử Phạm bắn đi ra lá xanh đánh rơi xuống, rơi trên mặt đất. Mà tại lúc này, mọi người mới phát hiện Hoàng Trung Công mong muốn tự sát, đồng thời cũng phát hiện ở phía xa trên mái hiên đứng thẳng từ Tử Phạm. Lúc này, trăng sáng treo cao, Từ Tử Phàm độc lập với dưới ánh trăng, thân ảnh bị ánh trăng kéo ra khỏi một đầu thật dài màu đen cái bóng, tại trong màn đêm lộ ra thần bí mà mông lung. Lúc này, giữa sân chúng người thất kinh, người này là lúc nào xuất hiện, vậy mà không ai không biết rõ. Đặc biệt là xem như tuyệt thế cao thủ Nhậm Ngã Hành, nếu mày, hắn vậy mà cũng không có phát hiện người này là lúc nào ra hiện ra tại đó, nhưng là hắn xem như tiền nhiệm ma giáo giáo chủ, đã từng thống lĩnh ngàn vạn giáo chúng, hơn nữa thần công vô địch, để ép võ lâm, đối với cái này đống nhiên xuất hiện người thần bí, hắn thật cũng không sợ. Mà liên tại Nhậm Ngã Hành chuẩn bị quát hỏi người tới thời điểm, bên cạnh lệnh Hồ Sung lại mặt sắc mặt nghiêm trọng, làm mở miệng trước, nói: "Từ sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Đồng thời hắn hướng bên người Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành ngáy mắt, ý là mau bỏ đi. "Còn tốt, lệnh Hồ sư minh đâu?" Một đạo lệnh nhạt tự nhiên, thanh tịnh bình thường thanh âm theo từ Tử Phạm trong miệng truyền ra. Lúc này mọi người tại đây, nghe được lệnh Hồ Sung xưng hô đối phương là từ sư đệ sau, rất nhanh đều kịp phản ứng thần bí nhân này là ai, là lệnh Hồ Sung sư đệ, họ Từ, không phải kia Hoa Sơn kiếm ma từ Tử Phạm còn có thể là người phương nào. Lúc này, bao quát Hướng Vấn Thiên ở bên trong, đám người nhao nhao kinh hãi, trong lòng kinh hãi, cái này Hoa Sơn kiếm ma gần nhất thật là giết không ít Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử, hiện tại hắn tới đây, cần làm chuyện gì? Không phải là cũng muốn giết mình a? Mọi người ở đây thần sắc kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hai thời điểm, có người lại là ngoại lệ, cái kia chính là Nhậm Ngã Hành, hắn bị giam giữ tại Tây Hồ lao đáy 12 năm, vừa mới thoát khốn không có mấy ngày, đối với Từ Tử Phạm trong giang hồ thanh danh lại là không làm sao biết. Cho nên giờ phút này, hắn vốn đang đối thần bí nhân này đáp lại lòng kiêng kỵ, nhưng là nghe xong lệnh Hồ Sung lời nói, cũng chỉ là sư đệ, cái quái gì, đừng bảo là một cái Hoa Sơn phái đệ tử lợi hại, chính là Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng là đang mắt cũng không nhìn. Về phần vừa rồi Từ Tử Phạm lúc nào thời điểm xuất hiện, hắn vậy mà không có phát hiện, cái này là vấn đề a. Chính đạo người luôn luôn quỷ kế đa đoan, tâm tư phức tạp, có lẽ cái này Hoa Sơn phái đệ tử sớm liền giấu tại nơi đó đâu, hay là cái này Hoa Sơn phái đệ tử cũng là vừa tới đây này. Quá nhiều khả năng, hắn muốn đều chẳng muốn hắn. Giờ này phút này, Nhậm Ngã Hành trong ánh mắt vẻ kiêng dè giết hết, thậm chí lệnh Hồ Sung đối với hắn liên tiếp mấy mắt, hắn cũng cho rằng đối phương là đang cầu xin chính mình thả vị này Hoa Sơn đồng môn, mà những người khác sợ hãi kinh hoàng sắc mặt, hắn thấy, đây không phải đang sợ chính mình à. Lúc này, Nhậm Ngã Hành trong ánh mắt mang theo một tia vẻ khinh miệt, mở miệng cao giọng quát: "Hoa Sơn phái mắt con, nhìn ngươi mặt mũi của sư mình, ngươi bỏ tới đây cho lão tử dập đầu ba cái, lão tử liền thả ngươi rời đi nơi đây." Chương 121, bán, 1, trăng tròn giữa trời, thanh huy tràn ra, mai vườn chỗ sâu. Nào ngạt ngát hương hương hoa ở trong màn đêm phiêu dạng. Nhu hòa dưới ánh trăng, Từ Tử Phạm đứng ở trên mái hiên, bị ánh trăng kéo ra khỏi cái bóng thật dài. Lúc này, Nhậm Ngã Hành khẩu xuất cùng ngôn, nhường Từ Tử Phạm dập đầu lễ bái, mà chung quanh những người khác lại mặt hiện vẻ sợ hãi, đặc biệt là Hướng Vấn Thiên, lúc này ghé vào Nhậm Ngã Hành bên hai, thấp giọng nói: "Giáo chủ, hắn là Hoa Sơn kiếm ma, võ công sâu không lường được, không ở đẳng kia Đông Phương Bất Bại phía dưới." Nhậm Ngã Hành nghe thấy lời ấy, nhíu mày, mặc dù hắn tin tưởng Hướng Vấn Thiên sẽ không lừa hắn, thật là hắn cũng không tin một cái Hoa Sơn đệ tử có thể mạnh hơn hắn. Phải biết nguyên tắc bên trong, Nhậm Ngã Hành thường xuyên đem lão tử là thiên hạ đệ nhất câu nói này treo ở trên miệng, có thể thấy được hắn là một cái cỡ nào tự phụ người. Mà từ Tử Phàm giờ phút này, nhìn về phía trước mấy chục mét chỗ Nhậm Ngã Hành, ánh mắt băng lãnh, hắn đang suy nghĩ là trực tiếp giết chết, vẫn là bắt lại nhường lúc nào đi nghiên cứu võ học, hay là cái khác. Lúc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, một phe là Nhật Nguyệt Thần Giáo trước giáo chủ, uy trấn giang hồ mấy chục năm, một tay ma công hấp tinh đại pháp trấn nhiếp toàn bộ võ lâm, khiến người sợ hãi. Một phương khác là vừa vặn quật khởi giang hồ tuổi trẻ thiên tiêu, theo đi vào giang hồ đến nay, làm qua quá nhiều đại sự kinh thiên động địa, nổi tiếng nhất là bắt làm tù binh toàn bộ Tung Sơn phái đám người, làm cho ngàn năm đại phái Thiếu Lâm tự phong sơn trăm năm. Hai người đều không tốt gây, lúc này trong lòng mọi người kinh hãi, đồng thời cũng có chút trong lòng người còn có chút chờ mong cảm giác, chờ mong hai người giao chiến, tốt nhất song song mất mạng. Từ sư đệ, vị này là Nhâm tiền bối tính khí nóng nảy, còn mời không cần để ý. Lệnh Hồ Sung mở miệng. Lúc này, Hướng Vấn Tiên lại tại Nhậm Ngã Hành bên thai trọn trọng điểm thấp giọng nói chút từ Tử Phàm sự tích. Nhậm Ngã Hành ban đầu còn không chút nào để ý, chờ nghe được từ Tử Phàm một người bắt làm tù binh toàn bộ Tung Sơn phái đệ tử, bước Thiếu Lâm một phái phong sơn trăm năm sau, hắn mới bắt đầu coi trọng, xem như tiền nhiệm ma giáo giáo chủ, Tung Sơn phái không nói trước, Thiếu Lâm tự nội tình hắn nhưng là biết đến, coi như mình có thể hay không một người làm được những sự tình này. Lúc này, Nhậm Ngã Hành sắc mặt bắt đầu biến nghiêm trọng, nhìn về phía trước mấy chục mét chỗ từ Tử Phàm, một lát sau, đột nhiên cười ha ha, nói: "Hoa Sơn Tử tiểu tử, ngươi cũng là một phương nhân vật, nghe nói ngươi võ công cái thế, sâu không lường được, lão phu tái xuất giang hồ, còn không có cùng người động thủ một lần, hôm nay vừa vặn ngửa tay, có thể cùng lão phu qua mấy chiêu." Từ Tử Phàm nhìn chằm chằm phía trước Nhậm Ngã Hành nhìn trong chốc lát sau, chậm rãi mở miệng, nói: "Động thủ có thể, nếu như ngươi thua, hấp tinh đại pháp cống hiến ra đến." Nhậm Ngã Hành nghe được Từ Tử Phàm lời nói, sắc mặt chỉ trệ, sau đó lửa giận ngút trời, cao giọng quát: "Tiểu tử cuồng vọng, dám coi thường lão phu, xem chiêu." Xoát. Nhậm Ngã Hành chân phải trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, sau đó thân ảnh phóng lên tận trời, ở dưới ánh trăng như cùng một con màu đen đại điểu, nhanh đến cực hạn, hướng Từ Tử Phàm bên này đánh tới. Mà lúc này, Từ Tử Phàm đứng ở trên mái hiên, nhìn xem Nhậm Ngã Hành phi thân đột kích, tiện tay vung ra một trường. Ba. Hai người song trường đối ở cùng nhau, không khí bạo minh, hư không chấn động, từng vòng kình khí gợn sóng dập dờn hướng chung quanh hư không. Mười mấy mét bên ngoài, thô to như thùng nước cây cối tại vòng kình khí này gợn sóng phía dưới bị chặn ngang chặt đứt. Vâng. Hai người đối trưởng chỉ kéo dài sát na, Nhậm Ngã Hành thân ảnh so lúc đến còn tốc độ nhanh bay ngược mà quay về. Đập, đập, đập. Nhậm Ngã Hành thân ảnh rất nhanh trở về mặt đất, thân thể vẫn như cũ bất ổn, liên tiếp hướng về sau rút lui bảy bước, mỗi một bước đặt xuống, mặt đất sụp đổ, xuất hiện bảy dấu chân thật sâu. Chờ thân thể đứng vững về sau, Nhậm Ngã Hành bàn tay run rẩy, ngực trong bụng khí huyết sôi trào, sau một lát mới khôi phục lại. Lúc này, Nhậm Ngã Hành nhìn xem mấy chục mét bên ngoài, vẫn như cũ đứng yên bất động từ Tử Phàm, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn nghĩ không ra cái này Hoa Sơn phái trong hàng đệ tử đời thứ hai lực vậy mà như thế thâm hậu. Vừa mới đối trưởng thời điểm, chính mình một trưởng đánh ra, không giống đánh tới trên thân người, lại giống một trưởng vỗ tại một tòa núi lớn phía trên, đại sơn nguy nga, không có thể dung chuyển. Nhậm Ngã Hành minh bạch, cái này là đối phương nội công tu vi viễn siêu mình duyên cớ. Lúc này, Nhậm Ngã Hành nhìn xem từ Tử Phàm tuổi trẻ lạnh nhạt gương mặt, giật mình như giống như nằm mơ, còn trẻ như vậy, công lực sao có thể thâm hậu như vậy, đây mà vẫn còn là người ư? Nhậm Ngã Hành tung hoành giang hồ mấy chục năm, cao thủ như thế nào chưa bao giờ gặp, nhưng là nội lực thâm hậu như thế người, hắn vẫn là thứ vừa gặp phải. Mọi người chung quanh, lúc này tất cả đều hãi nhiên, bọn hắn thật là biết Nhậm Ngã Hành cường đại, một thân ma công uy trấn võ lâm có thể không phải chỉ là nói xuông, kia là đánh ra tới, nhưng là cường đại như thế đến cực điểm Nhậm Ngã Hành, lại tại vừa mới đối đầu lúc, thua một trường. Trước kia không có so sánh, liền không có thương tổn, chúng người biết từ Tử Phàm thực lực cao tuyệt, nhưng lại không biết cụ thể cao bao nhiêu, lúc này Nhậm Ngã Hành cùng hắn đối binh cái này một cái, rất rõ ràng thua, mới biết từ Tử Phàm quả nhiên là mạnh lớn đến đáng sợ, mạnh vô cùng khó tin. Mà lúc này, Nhậm Ngã Hành lại vẫn không chịu vừa, hắn còn muốn thử xem một chiêu cuối cùng. Lúc này, Nhậm Ngã Hành quanh thân tràn ngập ra nhạt chân khí màu đen nhạt, sau đó quay lại ở thể nội, giờ phút này, Nhậm Ngã Hành toàn thân khí chất thay đổi. Tại mọi người chung quanh cảm giác bên trong, Nhậm Ngã Hành lúc này dường như biến thành một phương lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả, làm người chấn động cả hồn phách khí thế tản ra, chấn động lòng người. Là hấp tinh đại pháp. Có người thần sắc hoảng sợ, một miệng đều không liền bén. Mà mọi người chung quanh, giờ phút này đều sắc mặt sợ hãi, trong lòng kinh hãi, Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp quá nổi danh. Đây chính là một cọc ma công, có thể hấp thụ hắn người nội lực để bản thân sử dụng, cũng có thể tan đi đối thủ công lực, trong giang hồ người nghe ai cũng nghe tin đã sợ mất mật, trong lòng sợ hãi. Nhậm giáo chủ muốn làm thật. Có người nhìn xem Nhậm Ngã Hành quanh thân dị tượng, sắc mặt sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết giáo chủ cùng Hoa Sơn kiếm ma ai thắng ai thua, ai thắng ai thua. Hướng Vấn Tiên nhìn xem sắp đối chiến hai người, đối bên người Lệnh Hồ Sung thấp giọng nói rằng. Mà Lệnh Hồ Sung giờ phút này, trong lòng cũng mâu thuẫn, vô cùng loạn, hy vọng Nhậm Ngã Hành được a. Từ Tử Phàm thật là bọn hắn Hoa Sơn phái người, hy vọng Từ Tử Phàm được a. Giữa hai người lại có chút không hợp nhau, hơn nữa chính mình mới vừa học được kia Nhậm Ngã Hành vô thượng nội công, xem như nửa cái sư phụ. Khó nói. Lệnh Hồ Sung nhìn xem lại đem quyết đấu hai người, ánh mắt thâm thúy, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Từ Tiểu Hữu, ngươi như có thể tiếp được ta chiêu này, ta lập tức nhận thua cuộc. Nhậm Ngã Hành ngưng trọng nhìn xem Từ Tử Phàm, biểu lộ trịnh trọng, ngay cả đối Từ Tử Phàm xưng hô đều biến thành Từ Tiểu Hữu, có thể thấy được, Từ Tử Phàm trong lòng hắn định vị đã bị cất cao rất nhiều, giờ này phút này, hắn mới đem Từ Tử Phàm xem như đối thủ, xem như cùng cấp đối đãi. Chương 121, bán 2, chương 121, bán 2, trăng sáng vẫn như cũ, vương xuống ánh sáng xanh, Từ Tử Phàm giờ phút này chắp tay đứng ở trên mái hiên, tóc đen dày đặc, khoác ở trước ngực bị sau, có vẻ hơi thanh lãnh, lại có loại ma tính, cho người ta một loại độc lập võ đạo chi đỉnh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tịch mịch như tuyết cảm giác. Lúc này Từ Tử Phàm không có nhiều lời, tinh tĩnh đứng ở đó, như một tôn hắc sắc ma sơn đứng sững sững, chờ đợi Nhậm Ngã Hành ra chiêu. Mà Nhậm Ngã Hành thấy Từ Tử Phàm không có nhiều lời, vẻ mặt có chút tức giận, lại có chút ngon độc, đã bao nhiêu năm, chưa từng có người khác dám đối xử với mình như thế. Xoát. Nhậm Ngã Hành xuất thủ, thân ảnh như điện, phi thân lên, nhấc trưởng hướng Từ Tử Phàm đánh tới. Nhưng là cùng mới vừa xuất thủ có cực lớn khác biệt là, lúc này Nhậm Ngã Hành trong lòng bàn tay tụ tập nồng đậm chân khí màu đen, những này chân khí màu đen tại thời khắc này vậy mà tụ tập thành vòng xoáy trạng, xoay tròn không ngớt, như là lỗ đen đồng dạng, làm người chấn động cả hốt hách, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa vạn vật đồng dạng, xuất hiện ở Nhậm Ngã Hành trong lòng bàn tay. Vâng. Song phương lại một lần nữa đối trưởng, không giống chính là quá trình, như thế chính là kết quả. Từ Tử vẫn như cũ là tiện tay một kích, Nhậm Ngã Hành vẫn như cũ lấy so lúc đến còn tốc độ nhanh bay ra ngoài. Đập, đập, đập vẫn như cũ là bảy bước, Nhậm Ngã Hành liên tiếp rút lui, mặt đất tại ầm vang nổ đùng bên trong xuất hiện lần nữa bảy dấu chân thật sâu. Giờ phút này, Nhậm Ngã Hành nhìn phía trước Từ Tử Phàm, trong mắt rung động, còn có thật sâu vẻ không cam lòng, theo vừa rồi chính mình đem hết toàn lực, sử dụng hấp tinh đại pháp cùng Từ Tử Phàm lần nữa đối bính một cái sau, hắn có thể cảm ứng ra Từ Tử Phàm nội lực thâm hậu không lường được, hơn nữa ngưng thực đáng sợ, chính mình sử dụng hấp tinh đại pháp vậy mà hấp thụ không đến đối phương một chút nội lực. Nhưng là cũng không thể nói hấp tinh đại pháp một chút tác dụng cũng không có, tại phương mới đối trưởng về sau, Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên đại lực đánh tới, không thể nào ngăn cản, mà chính mình hấp tinh đại pháp trong đó hóa công chi năng, cũng sẽ từ Tử Phàm trưởng lực bên trong một bộ phận sức mạnh tiết ra không ít. Chính là như thế, chính mình vẫn như cũ lui về phía sau bảy bước, là vừa vặn trùng hợp, vẫn là từ Tử Phàm chuyên môn gây nên, lúc này Nhậm Ngã Hành không hiểu, nhất là loại thứ hai khả năng, nghĩ tới đây, trong ánh mắt giống nhau mang theo vẻ chấn động, không thể tin. Giờ phút này, bao quát Nhậm Ngã Hành ở bên trong, mỗi người đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, bất an nhìn xem Từ Tử Phàm, phải biết trong bọn họ rất nhiều người, trên danh nghĩa đều là ma giáo giáo chúng, lại nghe nói Hoa Sơn kiếm ma gần nhất tùy ý giết hắc đạo cao thủ, không thể kìm được bọn hắn không kinh hãi, không sợ. Lúc này, giữa sân lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói chuyện, tính đáng sợ. Mà Nhậm Ngã Hành đang ngó chừng Từ Tử Phàm nhìn sau một lát, sắc mặt từ ngưng trọng biến dãy rủa, lại từ dãy rủa biến thành ý cười tràn đầy, đột nhiên ở giữa cười ha ha, đối với Từ Tử Phàm mở miệng nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a, từ tiểu hữu tuổi còn nhỏ, võ công cái thế, là thực sự thiên hạ đệ nhất, lão phu bội phục. Đối mặt Nhậm Ngã Hành khách tạm, Từ Tử Phàm sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng nói, đã nhường. Ha ha, cái gì có để hay không cho, lão phu không phải đối thủ của ngươi, ngươi đã đệ nhất thiên hạ, đúng rồi, Từ tiểu hữu, lão phu có thể hướng ngươi hỏi một chuyện không? Nhậm Ngã Hành giờ phút này nhìn vô cùng sảng khoái, hơn nữa trong ánh mắt mang theo một tia rào hoạt trượt chi sắc. Nhân tiền bối mời nói. Từ Tử Phàm nhàn nhạt mở miệng, đáp lại nói, Từ tiểu hữu có thể hôn tối. Nhậm Ngã Hành lúc này ý cười đầy mặt, không còn có vừa rồi ngon sắc, cao giọng hỏi, cái quỷ gì? Mọi người chung quanh không hiểu, lúc đầu đều tại bệnh thai chuẩn bị nghe Nhậm Ngã Hành sắp mở miệng nói cái gì, nhưng là đợi nửa ngày, theo Nhậm Ngã Hành trong miệng tung ra lại là câu nói này. Vừa rồi rõ ràng hai người còn đả sinh đả tử, nhưng là thế nào nhanh như vậy Nhậm Ngã Hành liền rời đi chủ đề, hơn nữa còn chuyển di như thế đột ngột cũng không thể lý giải. Mà Từ Tử Phàm lúc này cũng là không hiểu, nhưng là đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua trong lòng, hắn đã hiểu thứ gì, Nhậm Ngã Hành không phải là muốn đem nữ nhi của mình Nhậm Doanh Doanh gả cho mình, đến nhường giúp mình hắn thực hiện kia thống nhất ma giáo. Sương bá thiên hạ võ lâm mộng tưởng a, giờ phút này Từ Tử Phàm lạnh nhạt sắc mặt bên trên cũng có chút chấn động, thế giới hiện thực 20 mấy năm, hắn không có nói qua yêu đương, tiếu ngạo giang hồ thế giới vài chục năm, hắn giống nhau không có bất kỳ cái gì yêu đương kinh nghiệm, có thể nói là thâm niên lớn tuổi thừa nam. Đối một cái lớn tuổi thừa nam mà nói, không chờ mong một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu, kia là không bình thường, đặc biệt là mỹ nữ đưa tới cửa, vẫn là mỹ nữ phụ thân đưa tới, hắn làm sao lại không kích động. Thông qua nguyên tắc, Từ Tử Phàm biết Nhậm Doanh Doanh là Nhậm Ngã Hành con gái một, Đông Phương Bất Bại đoạt quyền sau bị người tôn làm thành cô. Dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân bạch ngọc, tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần. Cực kỳ thông minh, làm việc quả quyết, túc trí đam mưu, linh lung tâm, trí kế xảo, tính toán không bỏ sót. Cực thiện âm luật, có thể một người đàn tiêu điểm tấu tiếu ngạo giang hồ khúc. Ngự hạ lúc ân uy tịch thì, đối địch chỗ quả quyết tàn nhẫn, thông minh trầm tĩnh, biểu lộ ra khá là thánh cô thủ đoạn, tình lang trước lại là thẹn thùng ngại ngùng, dịu dàng đại khí, mười phần tiểu nữ nhi thần thái. Hơn nữa Nhậm Doanh Doanh mặc dù là cao quý Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, địa vị gần với giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, từ nhỏ bị phụng như công chúa, nàng nhận hết đám người Azure cương triều, lại nhìn hết hắc mộc nhai bên trên đủ loại hèn hạ, dơ bẩn, vô tình, quả liêm sự tình, lại là ra nước bùn mà không nhiễm, không chút gì xa vào tại danh lợi, du từ bên trong, khoan dung độ lượng rộng lượng, không màng danh lợi, có đại tiểu thư tôn quý khí chất, lại không đại tiểu thư yêu kiểu ngang ngược tính tình. Ngoài ra, Nhậm Doanh Doanh đối chính trị quyền lực cũng không nóng lòng, rất có ẩn sĩ tính cách, thà rằng ẩn cư lạc dương lục trúc hạng, cũng không cần thần giáo bên trong a dua định luận. Như mỗi một loại này, thế gian cái nào nam nhi sẽ không thích, đặc biệt là đối với tử phàm loại này hiện đại người bình thường mà nói, đây chính là nữ thần, chính là mình giấc mộng trong lòng. Chưa hôn phối. Tử phàm chi tiết đáp, trong lòng của hắn giờ phút này có chút không bình tĩnh. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta có một đứa con gái, tên Huyền Truyện, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, phong thái hiểu điệu, lại thông minh lanh lợi, dịu dàng quan tâm, ta xem tiểu hữu ngươi tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phòng, chính là cùng ta nữ nhi kia là trời sinh tạo một đôi, không bằng ta làm chủ, hai người các ngươi thành tiểu tần tấn chuyện tốt, kết làm phu thê, ân ân ái ái, trăm năm tốt hợp, tiểu hữu ngươi nói như thế nào? Nhậm Ngã Hành ha ha cười nói. Ở một bên Lệnh Hồ Sung nghe thấy lời ấy, đột nhiên trong đầu hỗn độn một mảnh, như là bị người dùng một thanh thiết truy vào đầu nện gõ, trong lòng cực kỳ khó chịu, lúc này hắn sắc mặt thất lạc, bị đả kích lớn, mơ hồ trong đó cảm giác được chính mình phảng phất muốn đã mất đi trong lòng tình cảm chân thành đồng dạng. Lại là xuống núi hai tháng này đến, hắn vẫn như cũ quen biết Nhậm Doanh Doanh, hơn nữa hai người tình cảm phát triển tốc độ so nguyên tắc bên trong càng nhanh hơn rất nhiều, lúc này, trong lòng hắn lại không Hoa Sơn tiểu sư muội Nhạc Linh San, mà là chỉ có Nhậm Doanh Doanh. Nhưng là, Lệnh Hồ Sung vạn vạn nghĩ không ra, giờ phút này Nhậm Doanh Doanh cha nàng Nhậm Ngã Hành lại muốn đem người mình thích gả cho người khác, hơn nữa còn là cùng mình rất không hợp nhau một người. Lúc này, không cho Tử Phàm nói cái gì, Lệnh Hồ Sung đã làm mở miệng trước, nói: "Nhậm giáo chủ, Huyền Truyện đã có chính mình chỗ yêu, ngươi không thể không cố Huyền Truyện cảm giác, tùy tiện đưa nàng gả người khác." Chương 122, như yêu dường như ma, 1, chương 122, như yêu dường như ma, 1, Nhậm Ngã Hành cùng Tử Phàm đối bính hai cái về sau, rõ ràng không địch lại, nhưng là làm một đời tiêu hùng, ma giáo giáo chủ, mặc dù bình thường trách trách hô hô thường xuyên tự xưng lão tử thiên hạ đệ nhất bảo thủ, không đem người khác đặt ở trong mắt, nhưng là tại thời khắc mấu chốt hắn vẫn có thể cầm lên bỏ được, có câu nói tốt, cái kia chính là đánh không lại, liền gia nhập lúc này hắn muốn đem nữ nhi của mình Nhậm Doanh Doanh gả cho Tử Phàm, trở thành người một nhà, từ đây đem Tử Phàm cột vào hắn thống nhất thiên hạ, xương bá võ lâm trên chiến xa. Nhưng là, giờ phút này Lệnh Hồ Sung đứng ra nói chuyện, nói là Nhậm Doanh Doanh có người mình thích, Nhậm Ngã Hành mặc dù là Nhậm Doanh Doanh cha nàng, nhưng là cũng không thể thay Nhậm Doanh Doanh làm chủ, đem nó gả cho người khác. Mà Lệnh Hồ Sung lời này vừa ra miệng, Nhậm Ngã Hành sắc mặt đột biến, âm trầm xuống, bị giam giữ tại Tây Hồ lao đáy 12 năm, hôm nay vừa mới ra giang hồ, đầu tiên là gặp phải Tử Phàm tên biến thái này, mình quả thật đánh không lại, kia còn chưa tính. Thật là cái này Lệnh Hồ Sung tính là thứ gì, không liền giúp bận bịu Doanh cứu mình a? Chính mình hấp tinh đại pháp ma công để báo đáp lại đã là dư xài, bây giờ lại còn dám đối với mình khoa tay múa chân. Thật coi là mình đường đường ma giáo giáo chủ là ăn chay, tùy tiện một cái a miêu a cậu cũng có thể ở trước mặt mình chó sủa. Vẫn là mình lâu cách giang hồ, trong chốn võ lâm chính mình hiện hách ma uy đã biến mất. Huống chi mình bây giờ thật là tại mời chào một vị vô cùng có thể là đệ nhất thiên hạ thanh niên tài tuấn cao thủ, cái này Lệnh Hồ Sung đem Huyền Truyện có chỗ yêu sự tình nói ra, cái này không thành tâm tại phá hư chính mình hoàng đồ bá nghiệp a. Nghĩ tới đây, Nhậm Ngã Hành sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quay người, nói: "Lệnh Hồ tiểu huynh đệ, ngươi có thể không nên nói bậy." Hướng Vấn Thiên đứng một bên, lúc này nhìn ra tình huống không đúng, đội vàng đi ra hòa giải, đối Nhậm Ngã Hành nói rằng: "Giáo chủ, Lệnh Hồ huynh đệ không phải cố ý chống đối tại ngài, thỉnh giáo chủ nhiều hơn thứ tội." Lúc này Nhậm Ngã Hành nghĩ đến dù sao cứu ra bản thân Lệnh Hồ Sung cũng có công lao thật lớn, cũng không thể ở trước mặt mọi người khó xử một cái công thần, liền mượn Hướng Vấn Thiên cho bậc thang xuống tới, chỉ nghe lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, cưỡng chế lửa giận, không tiếp tục để ý Lệnh Hồ Sung. Nhưng là, Lệnh Hồ Sung tính tình lại là phong khoáng ngâm nên, phóng đãng hình hài, dám yêu dám hận, mới sẽ không để ý đối phương là ai, vẫn như cũ cùng Nhậm Ngã Hành cứng rắn cống, thần sát trịnh trọng, nói: "Nhậm giáo chủ, ta nói mọi thứ đều là sự thật." Giờ phút này, Nhậm Ngã Hành lửa giận bốc lên, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên quay người, giận quát một tiếng, nói: "Muốn chết." Ngay sau đó, hướng Lệnh Hồ Sung đánh ra một trường, mà Lệnh Hồ Sung làm người cơ cảnh, hướng về sau bên cạnh bay ngược mà đi, tùy thân trường kiếm kho lang một thanh âm vang lên đã ra khỏi vỏ. Mà Nhậm Ngã Hành xem như ma giáo giáo chủ, chúa tể một phương nhân vật, đánh nhau kinh nghiệm càng là phong phú đến cực điểm, một chiêu không xê công, lập tức cũng rút ra tùy thân trường kiếm hướng Lệnh Hồ Sung công tới. Mà Lệnh Hồ Sung, lúc này chẳng những tinh thông độc cô cửu kiếm tuyệt thế võ học, còn tập được hấp tinh đại pháp, nội lực so sánh với trước không thể so sánh nổi. Lúc này hai người liên tiếp phá chiêu, chỉ nghe không trung đương 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 âm thanh bên tai không dứt, như là chân châu rơi vào khay ngọc, làm cho người sợ hai thán phục. Độc cô cửu kiếm là địch mạnh càng mạnh, địch nhân nếu như võ công không cao, độc cô cửu kiếm tinh yếu chỗ cũng nhưng không dùng được. Lúc này Lệnh Hồ Sung gặp, chính là đương kim trong chốn võ lâm một vị nhân vật kinh thiên động địa, võ công mạnh, đã đến thường nhân chỗ cảnh giới khó mà tin nổi, một khi hắn kích phát, độc cô cửu kiếm bên trong đủ loại ảo diệu chỗ tinh vi, lúc này mới phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Độc cô cầu bại nếu như phục sinh, lại hoặc phong thanh dương đích thần tới, có thể gặp phải đối thủ như vậy, cũng làm vui vẻ không hết. Làm cái này độc cô cửu kiếm ngoại trừ tinh thục kiếm quyết kiếm thuật bên ngoài, có cực lớn một bộ phận ỷ lại sử kiếm người linh ngộ, vừa đến tự do huy sái, càng không quy phạm cảnh giới, sử kiếm người thông minh trí tuệ càng cao, kiếm pháp cũng liền càng cao, mỗi một trận so kiếm, tựa như là đại thi nhân linh cảm đến, làm ra một bài thơ hay đồng dạng. Hai người đối chiến, lại hủy đi hơn 40 chiêu, Lệnh Hồ Sung già chiêu càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió, rất nhiều diệu nghệ đúng là phong thanh dương cũng chưa từng chỉ điểm qua, gặp được cái này Nhậm Ngã Hành tinh kỳ kiếm pháp, độc cô cửu kiếm bên trong tự nhiên mà vậy sinh ra tương ứng thủ đoạn, tới chống lại. Lệnh Hồ Sung giờ phút này theo hai người giao đấu, trạng thái càng ngày càng tốt, cũng có thể nói toàn tâm chút xuống tại kiếm pháp bên trong, càng không sợ hãi hoặc là vui vẻ lúc rối rãi. Mà Nhậm Ngã Hành liên tiếp biến hóa 8 môn thượng thừa kiếm pháp, có thế công sắc bén, có thủ đoạn liên miên, có tiểu xảo mau lẹ, có uy manh trầm ổn. Nhưng bất luận hắn như thế nào biến chiêu, Lệnh Hồ Sung luôn luôn đối mỗi một đường kiếm pháp ứng phó tự nhiên, lại như cái này 8 môn kiếm pháp mỗi một cửa hắn đều là từ nhỏ liền phá giải thuần thục đồng đạo. Lúc này, Nhậm Ngã Hành giơ kiếm một phòng, chặn Lệnh Hồ Sung công tới kiếm pháp, sắc mặt tâm trầm, hắn đang suy nghĩ, cái này giang hồ thế nào? Có tử phàm quái thai này coi như xong, Lệnh Hồ Sung nhìn xem tuổi tác không lớn, thế nào cũng lợi hại như vậy. Trên thực tế, lúc trước tại trong địa lao song phương cũng đã tỉ thí qua kiếm pháp, nhưng là khi đó Lệnh Hồ Sung nội lực hoàn toàn không có, chỉ bằng kiếm pháp, mặc dù tinh diệu, nhưng là không nội lực phối hợp, lại là không phát huy ra bao lớn hiệu quả. Mà lúc này Lệnh Hồ Sung bên trong lực đại tiến, đã tới nhất lưu đỉnh phong cảnh giới, lại thêm tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, chính là tuyệt thế cao thủ, cũng có thể một trận chiến. Hừ. Lúc này Nhậm Ngã Hành hừ lạnh, trong lòng của hắn rất khó chịu, chính mình thật là ma giáo giáo chủ, hôm nay bại bởi Hoa Sơn kiếm ma tử phạm còn chưa tính, nếu như lại thua cho cái này Lệnh Hồ Sung, hắn mặt mò hướng chỗ nào đặt, đến lúc đó còn không bằng cắt cổ tự sát tính toán. Đồng thời, hắn cũng có chút ghen ghét, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cái kia Ngụy quân tử có tài đức gì, vậy mà có thể dạy dỗ như thế hai cái đồ đệ, lại nghĩ tới mình bị thuộc hạ phản bội, giam giữ địa lao 12 năm, lập tức cảm thán vận mệnh bất công, lúc này hắn hận muốn điên. Nương theo lấy hét dài một tiếng, Nhậm Ngã Hành trường kiếm trong tay phút chốc bổ ra, toàn lực đánh ra, mà Lệnh Hồ Sung nghiêng kiếm đâm ra, làm cho hắn thu kiếm về đỡ. Lúc này Nhậm Ngã Hành liên tục hô quát, dường như phát điên đồng dạng, hô quát càng nhanh, xuất kiếm cũng là càng nhanh. Lệnh Hồ Sung cảm thấy hắn đường này kiếm pháp cũng không quá mức kỳ chỗ, nhưng mỗi một âm thanh gào to lại đều làm hắn hai tai vang lên ong ong, tâm phiền ý loạn, đành phải cố tự chấn định, phá giải đến chiêu. Đột nhiên, Nhậm Ngã Hành lòng trời lở đất giống như một tiếng gầm điên cuồng, nội kình nương theo lấy thét dài thanh âm vượt tỏa ra bốn phía, chung quanh trên phòng ốc gạch ngói vụn đều rầm rầm bắt đầu run run, bốn phía cây cối bị chấn lá rụng rì rào mà rơi. Lúc này, Từ Tử Phàm đứng ở phương xa trên mái hiên, theo Nhậm Ngã Hành mở miệng nhấc lên Nhậm Doanh Doanh sau, hắn liền không nói gì, muốn nói trong lòng của hắn không có kia dục vọng, xem như nam nhân bình thường. Chính là huyết khí phương cương thời điểm, cũng là tuyệt đối không thể.